Tà Nhạc gật đầu nói. Chỉ cần ngươi sinh hoạt một ngày, liền phải bảo vệ Tiểu Nhã một ngày đối với Tiểu Nhã trung trinh nhất quán, cả đời không cho cưới tiểu thiếp, nghe thấy không? Tà Nhạc nghe thấy trung trinh nhất quán một từ suýt nữa nở nụ cười, này không phải đưa cho lời của cô gái à? Nhìn thấy Nam Cung Ngâm trịnh trọng mặt, Tà Nhạc trong lòng một đám lửa bắt đầu cháy rừng rực, hắn rõ ràng Nam Cung Ngâm ý tứ, thậm chí kích động đầu óc có chút hôn mê. Bá phụ, ta xin thề. Tà Nhạc nghiêm nghị nói rằng, nay một đời chỉ yêu Nam Cung Nhã, cũng yêu tha thiết Nam Cung Nhã. Nam Cung Ngâm gật gật đầu, cùng sắc nói rằng, hiện tại còn gọi bá phụ ta sao? Nhạc phụ. Tà Nhạc cười chắp tay nói rằng, ai trở về đi thôi, không thể để cho bọn họ lo lắng quá mức. Tuyết Lệ Hàn lộ ra một tia thần bí mỉm cười, để ngồi đối diện hắn đái một bạch nghi hoặc méo sạch đầu. Nam Cung phu nhân vì đặc biệt chiêu đái hai vị công tử trẻ tuổi, ở Tuyết Lệ Hàn cùng đái một bạch chối từ dưới, vẫn là tự mình đi nhà bếp lấy bánh ngọt. Một bạch, không biết việc này, phụ thân ngươi thấy thế nào? Phụ thân ta nhất định sẽ cảm thấy đây là trò đùa trẻ con, căn bản sẽ không để ở trong lòng, Lệ Hàn ngươi cũng quá ngạc nhiên. Đái một bạch khoát tay háo một cái. Thứ hôn thứ này hiện tại còn ngạc nhiên sao? Ta không muốn một đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, phụ thân ta liền tình nguyện. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười. Một giấy hôn ước, xé ra là được rồi. Đái một bạch dửng dưng như không nhún vai nói rằng. Cái kia một lúc trực tiếp đi Đông Phương gia, trực tiếp đem sự tình làm để Nam Cung gia cùng Đông Phương gia trong lúc đó mãi mãi không có liên quan. Tuyết Lệ Hàn nói rằng, binh quý thần tốc ca. Có thể, ta hiện tại liền khởi thảo thư, để thị vệ đưa vào Đông Phương phủ. Có điều, ngươi liền như vậy tin tưởng Tà Nhạc có thể thành công thuyết phục Nam Cung Ngâm sao? Đối với huynh đệ ta năng lực, ta vẫn là trước sau như một tin tưởng. Tuyết Lệ Hàn cười đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Chương 128, chuẩn. Trở về. Nam Cung Ngâm gãi gãi mặt của mình, cùng Tuyết Lệ Hàn cùng Đái Mộc Bạch lên tiếng chào hỏi, sau đó ngồi trở lại ghế thái sư. Nam Cung phu nhân lúc này cũng đem điểm tâm bưng đi ra, nhìn thấy Nam Cung Ngâm cùng Tà Nhạc song song trở về, mà trượng phu trên mặt mang theo một chút mỉm cười, trong lòng cũng đã sáng tỏ. Tuyết Lệ Hàn liếc mắt nhìn Tà Nhạc cùng Nam Cung Ngâm như vừa mới khóc bình thường khuôn mặt, không khỏi thở dài một hơi, vẫn là sử dụng à. Tuyết Lệ Hàn biết rõ Tà Nhạc cái kia một chiêu tự nghĩ ra hồn kỹ đối với tự thân nguy hại quá lớn, liền tâm tình của chính mình đều không thể điều tiết hồn kỹ. Hắn đã từng thật lòng cùng Tà Nhạc nói qua, nếu như không phải ngàn cân treo sợi tóc, không muốn sử dụng này một chiêu chôn cất hoang âm. Có thể không nghĩ đến Tà Nhạc hay là dùng. Tuy rằng loại này lưỡng bại câu thương hồn kỹ đoàn thời chiến thập phần hữu hiệu, thế nhưng một chọi một tình huống, đối thủ hồn lực đẳng cấp cao hơn ngươi tình huống, một chỉ từ âm nhạc bên trong tránh thoát khỏi đến, ngươi liền nguy hiểm. Tà Nhạc nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn đưa tới hiếu kỳ ánh mắt, lắc lắc đầu ra hiệu chính mình không có chuyện gì, khoe miệng ý cười nhưng không kìm nén được. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, mặt mày hớn hở, xem ra Tà Nhạc đã đem sự tình làm thỏa đáng. Nhị hoàng tử điện hạ, ta nhìn một giấy hôn ước, chúng ta vẫn là hủy bỏ đi. Nam Cung Ngâm chắp tay đối với Đái Mộc Bạch nói rằng, cho đủ hắn mặt mũi. Đái Mộc Bạch cũng không phải xem không hiểu bầu không khí kẻ ngu si, nhìn thấy Nam Cung Ngâm như vậy vẻ mặt ôn hòa nói, lúc này liền rõ ràng Tà Nhạc đã ôm đến mỹ nhân về sự thực. Ở trong lòng trung tâm chúc phúc Tà Nhạc đồng thời, hắn đứng lên, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Phu hoàng nơi đó, ta đã nói rồi, xin mời Nam Cung tướng quân không cần lo lắng. Xin nhờ. Nam Cung Ngâm cúi đầu nói rằng. Tà Nhạc, Nam Cung Nhã liền giao cho ngươi. Nam Cung Ngâm trầm giọng nói rằng, mà Tà Nhạc lúc này cũng thập phần nam nhân lập tức trả lời. Cho nhạc phụ nhạc mẫu kính trà sau khi, mọi người đều đại hoan hỉ, Nam Cung phu nhân đem Nam Cung Nhã cùng Nam Cung Ngọc kêu lên, bên trong một mảnh cười vui vẻ. Tuyết Lệ Hàn bất động thanh sắc đưa cho Nam Cung Ngọc một khối dùng phòng thân áo giáp, cái này cũng là hắn 3 năm qua ở các lớn phòng đấu giá thu thập bảo vật một trong. Nam Cung Ngọc vui mừng khôn xiết, một cái ca ca gọi, Tuyết Lệ Hàn đều cảm giác thấy hơi thật không tiện. Nhìn thấy Tà Nhạc cùng Nam Cung Nhã hai người cực lực muốn nhìn hướng về đối phương, nhưng bởi vì cha mẹ đồng thời ở đây mà thật không tiện thời điểm, Tuyết Lệ Hàn trực tiếp một cái nước suýt chút nữa không phun ra ngoài. Xin nhờ, các ngươi đều một gian phòng đều ở qua, lều vải đều ngủ chung, có thể đừng như thế làm ra vẻ sao. Tuyết Lệ Hàn cười mắng một câu Tà Nhạc không hăng hái, bưng chén trà đi tới bên ngoài phòng, nhìn Nam Cung gia quản lý thập phần chỉnh tề hoa viên, thả lỏng thở phào một cái. Những thực vật này đều là bên trong người tự mình vun bón, vị trí cũng là bên trong người chọn. Nam Cung Ngâm thô cuồng âm thanh từ phía sau truyền đến. Nam Cung tướng quân. Tuyết Lệ Hàn khuôn mặt tươi cười đón lấy, dù sao đã xác định quan hệ, huynh đệ nhạc phụ cái kia cũng coi như là người thân cận. Danh xưng này ở Thiên Đấu Đế quốc Tam hoàng tử trước mặt cũng thật là không dám làm. Nam Cung Ngâm cười ha ha, tiếp theo đứng ở Tuyết Lệ Hàn bên cạnh. Vừa nhưng đã xác nhận, như vậy lần thứ hai che giấu cũng có vẻ ấu trĩ. Tuyết Lệ Hàn tự nhiên hào phóng nở nụ cười, nói rằng, Nam Cung tướng quân quá khiêm tốn, ngài dù sao cũng là Tà Nhạc nhạc phụ, điểm ấy lễ nghi tiểu tử vẫn có. Vậy ta cả gan, liền xưng hô ngươi Lệ Hàn đi, ngươi liền gọi ta là bá phụ là tốt rồi. Bá phụ Tuyết Lệ Hàn chắp tay cười nói, tiểu nữ liền xin nhờ Lệ Hàn chăm sóc nhiều một chút, dù sao tiểu nhã chỉ là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Nam Cung Ngâm hết sức trịnh trọng thỉnh cầu nói, ta cảm thấy bá phụ câu nói này nên cùng Tà Nhạc nói. Tuyết Lệ Hàn cười khổ sờ sờ mũi, ta biết Tà Nhạc lấy ngươi làm trung tâm, vì lẽ đó câu nói này phải cùng ngươi nói. Nam Cung Ngâm quốc chữ trên mặt tươi cười. Tuyết Lệ Hàn thì lại mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn giải. Đúng rồi, cuối cùng hỏi một câu nữa, Lệ Hàn ngươi hồn lực đẳng cấp hiện tại bao nhiêu? Nam Cung Ngâm xoay người lúc rời đi, cố ý hỏi. Tuyết Lệ Hàn ăn ngay nói thật, tiểu tử mấy ngày trước vừa đột phá 62 cấp. Biến thái. Nam Cung Ngâm mặt đen có chút cứng ngắc, kéo ra một cái nụ cười, tiếp theo trở lại phòng khách. Đám người kia làm sao một cái so với một cái biến thái. Có điều này cũng làm cho Nam Cung Ngâm hơi yên tâm, tiểu nhã theo như vậy có tiềm lực phu quân, lại có hay không so với thiên tài đại ca, nói vậy nàng tự thân cũng sẽ trở nên càng thêm ưu tú đi. Chính là gần đèn thì dạng gần mực thì đen loại này dễ hiểu đạo lý. Đái Mục Bạch lúc này từ một bên thị vệ trong tay nhận lấy một phong thư, đây là một phong thư, cũng có thể nói là một đạo khẩu dụ. Cái kia giấy hôn ước hết hiệu lực, chấm chuẩn. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, cho Tuyết viện trưởng mặt mũi. Đái Mục Bạch nhìn này có chút ngắn gọn tin nở nụ cười. Chúng ta một lúc sẽ trực tiếp đi tới Đông Phương gia. Hắn tìm tới chính đang ngắm hoa Tuyết Lệ Hàn, thấy hắn quay đầu, liền lắc lắc trong tay tin. Phụ thân ngươi. Ừm, không sai, mặt trên viết cái kia một giấy hôn ước không còn giá trị rồi. Nếu không còn giá trị rồi, vậy còn tất yếu đi Đông Phương gia lên tiếng chào hỏi sao? Ta cảm giác này đều khá giống hết sức nhục nhã a. Tuyết Lệ Hàn có chút không nói gì nói rằng. Hết cách rồi, đây nhất định muốn đi, không phải vậy Đông Phương gia phỏng chừng sẽ tóm chặt Nam Cung gia không tha, đến thời điểm đau đầu không ngừng có Nam Cung Âm, còn có ta ba. Đái Mục Bạch đồng dạng một mặt không nói gì thở dài. Ta đây vẫn là lần thứ nhất lớn lối như vậy, là mất mặt trực tiếp hướng về trên mặt đánh, còn chạy tới nhà người khác bên trong đi đánh. Tuyết Lệ Hàn nhún vai một cái, cười khổ nói. Cùng chúng ta cùng nhau thời điểm, đừng tưởng rằng ta đã quên ngươi ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cái kia nhà trong tiểu quán làm được sự tình, khi đó ta nhớ tới động thủ người thứ nhất là ngươi chứ. Đái Mục Bạch bỡn cợt cười nói. Không, ngươi khẳng định nhớ lầm. Tuyết Lệ Hàn nghiêm nghị nói rằng. Ai, thật sao? Nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn thật tình như thế. Lại nghĩ đến Tuyết Lệ Hàn trên căn bản không nói dối, cũng là tin tưởng hắn theo như lời nói. Khả năng lúc đó chính mình quá hưng phấn, vì lẽ đó nhớ lầm đi. Ngươi, ta, Tà Nhạc, Nam Cung Nhã, liền bốn người này, không thành vấn đề chứ. Đái Mục Bạch xác nhận nói. Nam Cung ba phụ đi tới ngược lại sẽ khá là phiền toái, bốn người tốt hơn. Tuyết Lệ Hàn hồi đáp. Dù sao cũng là đi mạnh mẽ làm mất mặt, để Đông Phương gia nhìn thấy Nam Cung tướng quân cũng tham dự trong đó. Phỏng chừng sẽ ở trước mặt bệ hạ đem hắn kết tội chí tử. Lần này đi Đông Phương gia, cần thiết phải chú ý chính là Đông Phương gia tiền nhậm gia chủ, hồn lực là 79 cấp, võ hồn là Hoa Hướng Dương Roi, cái này là trọng điểm chú ý đối tượng. Đái Mục Bạch đem trong đầu của hắn nhớ tới Đông Phương gia tình báo chia sẻ cho Tuyết Lệ Hàn. Đến thời điểm trực tiếp lấy ra phụ thân ngươi tờ giấy kia là tốt rồi, thuận tiện, cấp tốc. Tuyết Lệ Hàn nói rằng, đem trong chén trà ấm áp nước trà uống một hơi cạn sạch. Chúng ta hiện tại liền lên đường thôi. Đánh thép sẵn còn nóng. Đồng ý. Chương 129, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đông Phương gia vị kia, tên gọi là gì? Thật giống gọi Đông Phương Viêm, 18 tuổi, đến hiện tại mới hơn 30 cấp. Đái Mục Bạch đối với Tuyết Lệ Hàn nói rằng. Tốt đi, như vậy liền thuận tiện một ít. Tuyết Lệ Hàn gật gật đầu. Đái Mục Bạch cùng Tuyết Lệ Hàn sóng vai đi ở phía trước, thỉnh thoảng đối với mặt sau Tú Ân Ái Tạ Nhạc cùng Nam Cung Nhã ném đi ánh mắt khinh bỉ. Đông Phương Viêm tình báo. Nói thêm nữa một ít đi. Tuyết Lệ Hàn nói rằng. Ừm, hiện nay ở Tinh La Đế Quốc học viện học tập, theo thủ hạ ta tra tư liệu, Đông Phương gia sự tình lúc trước đưa hắn tiến vào học viện ở trong học viện thường thường vắng chỗ, đồng thời phẩm hạnh ác liệt, còn có qua vớ va vớ vẩn nữ nhân dây dưa, để người ta cái bụng làm lỗi lớn, có điều đều bị Đông Phương gia lão già kia đè xuống. Kẻ cặn bã. Vì lẽ đó gặp phải loại này hôn ước đối tượng, từ hôn mới dễ dàng chút. Đái Mục Bạch cười khổ nhún vai nói rằng. Sẽ không cho đái gia mang đến phiền toái gì chứ? Tuyết Lệ Hàn ân cần hỏi han. Sẽ không, dù sao đái gia sự tình hoàng thất, hơn nữa Đông Phương gia địa vị bây giờ, đều là phụ thân một tay vun bón, mục đích là duy trì triều đình cân bằng, phía dưới không biết có bao nhiêu người muốn thay thế được Đông Phương gia địa vị bây giờ đây. Đái Mục Bạch nói rằng, đế vương tâm thuật, Tuyết Lệ Hàn cũng đã học, chỉ là không thích dùng loại tâm thái này đi đối mặt thế gian vạn vật. Nghe Đái Mục Bạch nói như vậy, trong nháy mắt rõ ràng Đông Phương gia giờ khắc này vị trí. Không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, bức thiết muốn thay vào đó. Vì lẽ đó ngươi chính là cái kế tiếp Tinh La đế quốc đế vương sao. Tuyết Lệ Hàn biết thái tử đã thất bại, mà thân là nhị hoàng tử Đái Mục Bạch sẽ thuận lý thành chương trở thành thái tử điện hạ. Hồn lực đẳng cấp, thực lực cao siêu, làm người khiêm tốn, ở Tinh La đế quốc bên trong có rất cao danh tiếng. Đế vương, thật không thích hợp ta, ngẫm lại ta muốn làm ở bên trong thư phòng, kết thúc mỗi ngày thẳng phê duyệt tấu chương, uống chút rượu còn có thể bị lao thần kết tội, này thật không thích hợp ta. Đái Mục Bạch lắc đầu một cái. Bốn người đến gần Đông Phương gia phủ đệ, Tuyết Lệ Hàn hướng Đái Mục Bạch khiến cho một cái màu sắc, Đái Mục Bạch thì lại hiểu ý nở nụ cười. Truyền cáo Đông Phương Chiến, nhị hoàng tử điện hạ tới thăm. Tuyết Lệ Hàn tiến lên một bước, hướng thị vệ kia nói rằng. Thị vệ kia rất xa liền nhìn thấy tóc vàng kia hai con người, trong lòng còn có chút không xác định, nghe nói Tuyết Lệ Hàn nói như vậy, vội vã vào cửa bẩm báo. Một người thị vệ khác hơi nghiêng người, nhường ra một con đường. Tuyết Lệ Hàn gật gật đầu, đóng vai nhị hoàng tử điện hạ hộ vệ hình tượng, trước tiên đi vào Đông Phương phủ. Đông Phương gia hết thảy thiếu nam thiếu nữ tất cả đều ngồi ở trong đại sảnh, mà Tuyết Lệ Hàn thì lại cùng còn lại ba người đối mặt Đông Phương Chiến. Đông Phương Chiến bên cạnh còn ngồi ba cái lao nhân, nhìn qua như là Đông Phương gia trưởng lão hoặc là khách khanh. Nhị hoàng tử điện hạ, không biết hôm nay phải làm sao. Đông Phương Chiến ngữ khí cung kính tới cực điểm, hoàn toàn không có dân gian truyền lưu, hung thần ác sát dáng dấp. Vì cái kia Nam Cung gia một giấy hô nước. Đái Mục Bạch lời nói ngắn gọn, từ trong lồng ngực móc ra Nam Cung gia cái kia phần hô nước. Phu hoàng có mệnh, đem Nam Cung gia cùng Đông Phương gia hôn ước hủy bỏ. Vừa dứt lời, Đông Phương gia hết thảy ngồi đứa nhỏ hết thảy sắc mặt đều thay đổi. Có chính là âm u, có chính là trộm hỉ, có chính là đắc ý, có điều đại đa số, đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ biết rõ Đông Phương gia một vị đại thiếu gia cùng Nam Cung gia tiểu thư có hôn ước, cười trên sự đau khổ của người khác là bình thường tâm tình. Nhị hoàng tử, điện hạ, ngươi vẫn là đem hôn ước thu trở về đi thôi, hôm nay sự tình. Chúng ta hay là sẽ không đáp ứng. Một cái ung dung thong thả âm thanh từ Đông Phương Chiến Châu ngồi một bên truyền đến. Tiếp theo một bóng người ở trong bóng tối hiện hiện. Lão lỉnh, hèn mọn, tướng mạo mặc dù không tệ, thế nhưng cái kia cố lười nhác cùng chen lẫn ác ý hai con mắt. Đem cái kia nguyên bản tiểu xoáy dung mạo triệt để phá hủy. Đái Mục Bạch hai mắt hơi híp lại, lộ ra có thú vị nụ cười. Tuyết Lệ Hàn cùng Tà Nhạc trong lòng đều ngoác to miệng. Tiểu lão đệ, đây chính là hoàng đế bệ hạ khẩu dụ a. Đứng ở trước mặt ngươi chính là nhị hoàng tử điện hạ a, ngươi không nhìn thấy cha ngươi mông cũng không dám thả một cái à. Đông Phương Chiến nhìn nhi tử đột nhiên xuất hiện, lại nghe thấy câu nói mới vừa rồi kia, một cô dấu ở trong cổ họng, sắc mặt đỏ lên. Bên trong duy trì quỷ dị bình tĩnh, cái kia Đông Phương gia ba vị trưởng lão thân thể sau này hơi co lại, để tránh khỏi thai vạ tới cá trong chậu. Đái Mục Bạch đến việc này rất thú vị, cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Viêm, cảm thấy người này thực sự là người không biết không sợ a. Tuyết Lệ Hàn cùng Tà Nhạc nột ngạt cười đau bụng, nhưng ở tình huống như vậy đành phải nhẫn nại. Nam Cung Nhã thì lại ngoan ngoãn đứng ở Tà Nhạc bên cạnh, nắm Tà Nhạc bàn tay lớn. Đông Phương Viêm thấy bốn phía không hề có một tiếng động, thỏa mãn gật gật đầu, ngữ khí ngạo lớn, "Nam Cung tiểu thư, ta nghĩ xin hỏi một chút, hôm nay hối hôn việc, Nam Cung lão gia tử có từng đáp ứng?" Nam Cung Nhã gật gật đầu, "Ừ." Đông Phương Viêm trên mặt tràn vào một trận khuất nhục, "Ta thật sự rất muốn đem ngươi làm thịt." Hàm răng đang run rẩy, tiết lộ ra sát ý lẫm liệt chữ câu, Đông Phương Viêm Viêm nắm đấm nắm chặt, đen kịt con mắt thiêu đốt nổi giận hỏa diễm. Tuyết Lệ Hàn cùng Tà Nhạc nghe được câu này, trong mắt nhất thời bùng nổ ra dày đặc sắc cơ. Câm miệng. Đông Phương Chiến một cái bàn tay đánh ở Đông Phương Viêm trên mặt, bên trong truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Thật là làm cho ta gặp được không sai trò khôi hài. Đái Mục Bạch tựa như cười mà không phải cười vỗ tay, trong mắt nhưng lập lòe lạnh lẽo thần quang, câu nói mới vừa rồi kia đã triệt để chọc giận hắn. Đông Phương Chiến thân thể hơi run, nhìn Đái Mục Bạch mặt âm trầm sắc, vội vã bổ cứu, nghiệt tử trước đó vài ngày đạt được phong hàn, hiện tại khả năng đầu góc chóng mặt, tiểu thần bên này cho ngài bồi tội. Hắn hiện tại có thể không đắc tội được ở Tinh La đế quốc bên trong có quyền thế nhị hoàng tử điện hạ a. Hừ. Đái Mục Bạch hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia giấy hôn ước đây, nhanh lấy ra. Đông Phương Chiến vội vã hướng một bên một vị trưởng lão nhỏ giọng nói, cái kia trưởng lão vô vô cái mông, tiếp theo như một làn khói chui vào hậu đường. Nay vừa thấy mặt dưới, để Tuyết Lệ Hàn vô cùng thất vọng, đây chính là được xưng Tinh La đế quốc trước mấy Đông Phương gia. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa a. Đái Mục Bạch vẫn cười lạnh, để Đông Phương gia tất cả mọi người trong lòng thẳng ở bồn chồn. Nam Cung tiểu thư, xem ở Nam Cung lão gia tử lên, Đông Phương Viêm xin khuyên ngươi mấy câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Đông Phương Viêm tranh tranh lạnh ngữ nói rằng, nghĩa tử, ngươi hôm nay là muốn tức chết ta à? Đông Phương Chiến một cái tắt đem hắn đánh vào hậu đường, lớn tiếng nói rằng, đem Đông Phương Viêm cấm túc nửa năm. Tuân mệnh. Hậu đường thị vệ lập tức đồng ý nói, chớ khinh thiếu niên nghèo. Hậu đường truyền đến Đông Phương Viêm tiếng kêu thảm thiết thê lương, để Đông Phương Chiến sắc mặt càng thêm đen. Đến rồi đến rồi. Đông Phương gia trưởng lão đem cái kia giấy hôn ước mang tới, Đông Phương Chiến tự tay giao cho đồ tự cười lạnh đái một bạch, hai tay mang theo run rẩy, đây là sợ. Thứ nay về sau, Đông Phương gia cùng Nam Cung gia lại không liên quan. Đái một bạch soạt một tiếng, đem cái kia hôn ước phá tan thành từng mảnh. Chương 130, kiếm đạo ý chí. Thật sự lợi hại a. Tuyết Lệ Hàn đi ra Đông Phương phủ cửa lớn, nghe bên trong truyền đến tiếng gầm gừ, không khỏi cảm khái lắc đầu nói rằng: "Lá gan thật sự lớn, ha 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 ha." Tà Nhạc trực tiếp cười ra tiếng, các ngươi có nhìn thấy hay không cái kia Đông Phương Viêm đối với một bạch nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thời điểm, Đông Phương Chiến mặt đều tái rồi. Lá gan xác thực rất lớn. Đái một bạch dở khóc dở cười, nói rằng, ta sẽ đem phản ứng của bọn họ như thực chất bẩm báo cho phụ thân. Cảm ơn đái đại ca, cảm tạ Tuyết đại ca. Nam Cung Nhã hướng đi ở phía trước hai người không người xuống, Tà Nhạc vừa nhìn, vội vã cũng không người xuống. Đệ muội, giữa chúng ta một chia khí làm gì? Tuyết Lệ Hàn vung vung tay, không có được cái kia lễ, tương tự đái một bạch cũng lui lại một bước. Mà đệ muội cái từ này khiến cho Nam Cung Nhã sắc mặt từng hồng. Các ngươi muốn đi rồi chưa? Đái một bạch thấy Tà Nhạc cùng Nam Cung Nhã lần thứ hai tay trong tay đi ở phía sau, quay đầu hướng Tuyết Lệ Hàn hỏi. Trong thanh âm mang theo vẻ cô đơn. Đúng đấy, giải thi đấu cũng kết thúc, là thời điểm rời đi. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói. Ta tuy rằng rất muốn cùng các ngươi cùng đi, thế nhưng hiện nay không thể phân thân, phụ hoàng muốn để ta làm thái tử, chuyện phiền toái thực sự là quá nhiều. Đái một bạch oán giận một câu, tiếp theo nhỏ giọng nói rằng, ngũ đệ liền xin nhờ ngươi. Bao ở trên người ta. Hai ngày sau. Thiên đấu liên hợp học viện đội ngũ so với lúc tới mở rộng dòng dã hai lần, ở đoàn người nghiêng bội nhìn kỹ, mênh ngông quần quận đi ra Tinh La Thành. Cái khác vừa gia nhập học viên thường thường quay chung quanh ở tuyết đấu chiến đội bên cạnh, bọn họ năng lực chiến đấu cùng hồn lực đẳng cấp bọn họ đều ở giải thi đấu lên đặt ở trong mắt, là sùng bái cùng truy đuổi mục tiêu. Tuyết đấu chiến đội lần này không có duy trì bọn họ kiêu ngạo, bởi vì tối hôm qua tuyết viện trưởng cùng bọn họ đã nói, những kia đều là tương lai bạn học, không có cần thiết duy trì cái kia kiêu ngạo trạng. Dù sao đại gia sau đó đều là bạn học, có thoáng ma sát còn có thể, căm thủ vậy thì không tốt. Tuyết đấu chiến đội tất hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thành thủ, xem ra chính mình quá bận tâm. Tuyết Lệ Hàn đi ở đội ngũ cuối cùng, bên trong thân thể hồn lực thời khắc vận chuyển, nhìn phía trước âm thanh liễu ra liễu díu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Một đường thập phần vững vàng, mà tuyết đấu chiến đội cũng hướng về cái khác vừa gia nhập học sinh mới biểu diễn một hồi làm sao ở hồn thú khắp nơi bên trong vùng rừng rậm sinh tồn, cẩn thận, ẩn giấu. Các loại động tác để học sinh mới nghiêng bội không nớt. Con đường quay về liền nhanh hơn rất nhiều, dù sao Tuyết Lệ Hàn thiết trí rèn luyện đã hoàn thành, tất cả mọi người nỗi nhớ nhà như tiễn. Nam Cung Nhã thì lại đi ở Tà Nhạc bên cạnh, chuyến này là Nam Cung Ngâm cho phép, đồng thời nói cho Tà Nhạc, nếu như ngươi đối với con gái của ta không tốt ta trực tiếp nâng thương, súng, đâm trên ngươi. Điều này cũng làm cho Tuyết Lệ Hàn vui vẻ hồi lâu. Đi rồi không tới một tuần lễ, thiên đấu liên hợp học viện sư đồ rốt cục trở lại thiên đấu thành. Tuyết Lệ Hàn chăm sóc Tà Nhạc đem học sinh mới nhóm đưa vào trường học, chính mình thì lại thoát ly đội ngũ, hướng về thiên đấu thành bên trong đi đến. Độc Cô Nhạc, Tà Nhạc cùng Diệp Linh Linh biết kiếm đấu La Trần Tâm muốn tìm hắn, liền không có nói cái gì. Thất bảo Lưu Ly Tông mấy năm qua không có gì thay đổi, ngoại trừ chiêu thu hồn sư số lượng nhiều bất ngờ, cái kia khiêm tốn, hiền lành danh tiếng vẫn là vang vọng trên đại lục này. Tuyết Lệ Hàn không có nhìn thấy nghĩa phụ Ninh Phong Chí, cũng không có nhìn thấy cốt đấu La Cổ Dòng. Thậm chí ngay cả tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh đều không có tìm được. Hắn vờn quanh đại điện đi rồi một vòng, tìm kiếm kiếm đấu La Trần Tâm. Dựa vào đồng dạng là kiếm võ hồn lẫn nhau cảm ứng, Tuyết Lệ Hàn rất nhanh cũng cảm giác được cái kia cũ công chính ôn hòa khí tức. Chính là đến từ kiếm đấu La Thất Sát Kiếm. Hắn ở thiên điện một gian gian phòng nhỏ bên trong, nhìn thấy muốn gặp được người. Trần Tâm quay lưng cửa, trước người của hắn thẳng tắp dựng thẳng một thanh kiếm. Thất Sát Kiếm. Tuyết Lệ Hàn cũng không có quấy rầy hắn bế quan. Mà là ở sau lưng của hắn tại chỗ ngồi xuống, đem phía sau thanh tưởng vi chi kiếm lấy ra, dựng đứng ở trước người. Một cố khắc kiếm ý ra hiện tại bên trong, ngoài dự đoán mọi người chính là, bọn họ cũng không có lẫn nhau quấy rầy, mà là chính đang giao hòa. Hai người kiếm đạo đều không phải đáng sợ kia sát phạt kiếm đạo, tuy rằng Tuyết Lệ Hàn thành tưởng vi chi kiếm lên mang theo một chút hơi lạnh, thế nhưng cũng không có gây trở ngại đến hai cỗ kiếm ý lẫn nhau giao hòa. Trở về. Là Trần Thúc, ta đã trở về. Trần Tâm xoay người lại, nhìn Tuyết Lệ Hàn bản thân, cùng trôi này trôi nổi ở trước mặt hàn kiếm, cứng cắp trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta rất cao tâm, bởi vì ta có người nối nghiệp. Trần Thúc. Tuyết Lệ Hàn biết kiếm đấu la Trần Tâm võ hồn là đưa tình tương truyền gia tộc võ hồn, thế nhưng Trần Tâm nhưng không có bất kỳ thê thiếp, chớ nói chi là hải tử. Tuyết Lệ Hàn biết, Trần Tâm là chính mình không muốn thôi. Hắn kiếm khác nào hắn người bình thường sạch sẽ, thuần phác. Đây chính là tu kiếm cực hạn. Bởi vì biết nguyên nhân này, vì lẽ đó Tuyết Lệ Hàn vẫn luôn không có hư thân. Tông chủ, xương đều bồi tiểu thư đi ra ngoài du lịch đại lục, nói vậy do hai người bọn họ bảo vệ, nên tất cả bình an vô sự. Thì ra là như vậy. Ta không có đi nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì ta đang chờ ngươi. Trần Tâm ôn hòa mỉm cười, nhìn Tuyết Lệ Hàn bình tĩnh biểu hiện. Có một số việc, là nên để ngươi biết. Không biết là chuyện gì, Trần Thúc. Có liên quan với Vũ Hồn Điện. Tuyết Lệ Hàn lập tức bính ở hô hấp, thật lòng nhìn kiếm đấu la Trần Tâm. Thế nhân đều nói Vũ Hồn Điện hồn lực đẳng cấp mạnh nhất chính là giáo hoàng, phong hào đấu la bị đông, kỳ thực sự thực không phải như vậy. Kiếm đấu la cười nói. Ta mấy ngày trước đây ở lúc tu luyện tình cờ cảm nhận được cái kia một luồng làm người ta sợ hãi khí tức, phán gây xuống, Vũ Hồn Điện người kia còn sống sót. Không biết Trần Thúc nói tới ai. Vũ Hồn Điện lớn cung phụng, thế gian tam đại cực hạn đấu là một trong, thiên đạo lưu, hồn lực đẳng cấp 99 cấp. Thấy Tuyết Lệ Hàn trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, Trần Tâm khen ngợi cười cợt, chúng ta trò đùa trẻ con, hắn sẽ không để ở trong mắt, đáng giá hắn ra tay, cũng chỉ có Hạo Thiên đấu la Đường Hạo thôi. Thế nhưng... ta chịu đến báo động. Trần Tâm chậm rãi trở nên nghiêm túc, Vũ Hồn Điện gần nhất khẳng định ở bày ra cái gì, chúng ta nhưng không thể nào biết được, ta chịu đến báo động, như vậy liền mang ý nghĩa ta, hoặc là Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp nguy hiểm. Ta chiến thắng không được Thiên Đạo Lưu, ta cùng xương giả tính gộp lại cũng chiến thắng không được, đến phong hào đấu la giai đoạn này, cấp một khác nào thiên nhai chi cách. Vì lẽ đó, ta đem hy vọng ký thác ở trên người ngươi. Đây chính là ta tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Trần Tâm mỉm cười nói. Ngươi đem kế thừa ta thất sát kiếm ý chí. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc không nói, nhìn Trần Tâm chờ mong hai mắt. Ngươi kiếm nếu như kế thừa ta công chính ôn hòa kiếm đạo, như vậy ngươi cách này cái giai đoạn liền tiến lên một bước. Lệ Hàn, thiên đấu đế quốc mỹ giải, tương lai, là ngươi. Ý chí của ta, chỉ có thể do ngươi đến kế thừa. Trần Tâm cười khổ một tiếng. Coi như thất sát kiếm không cách nào lần thứ hai long lánh ở đấu la đại lục lên, vậy hãy để cho thất sát kiếm ý chí tùy tùng ngươi tỏa ra đi. Tuyết Lệ Hàn nhất hầu có chút đau buồn, nhìn kiếm đấu la Trần Tâm, cùng trôi này thất sắc kiếm. Tốt. Chương 131, cái kia sông dài. Tuyết Lệ Hàn vác lấy kiếm trở lại Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện, sắc mặt trầm trọng. Lúc này kiếm đấu la Trần Tâm lời nói còn vang vọng ở đầu góc của hắn nơi sâu xa. Cùng Hạo Thiên đấu la không phần cao thấp cực hạn đấu la, Thiên Đạo Lưu. Nghe được Vũ Hồn Điện dĩ nhiên có như thế cường giả thời điểm, phản ứng của hắn nhưng rất bình thản. Nếu như không có Thiên Đạo Lưu tồn ở đây, phỏng chừng Hạo Thiên đấu la đã sớm đem Vũ Hồn Điện hủy đi. Hắn không làm kinh động bất luận người nào, liền Mộng Thần Cơ văn phòng đều không có đi, chỉ là ở trong học viện tìm tới Hoàng Đấu chiến đội trước đây tu luyện đả tỏa mật thất. Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện sớm đã đem này mấy gian mật thất thiết vì là không đối ngoại công khai gian phòng, dù sao nơi này có Hoàng Đấu chiến đội quá nhiều hồi ức. Tuyết Lệ Hàn tìm tới từ trước cái kia thuộc về hắn, một người gian phòng, đẩy cửa mà vào. Cảm thụ bên trong phảng phất vạn năm không thay đổi, huyền băng lạnh giá. Tuyết Lệ Hàn tràn đầy cảm xúc cười cợt, tiếp theo khoanh chân ngồi xuống. "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Băng hoàng tử trong cơ thể hắn chui ra, thật lòng nhìn Tuyết Lệ Hàn. Nàng cảm nhận được Tuyết Lệ Hàn muốn làm một chuyện quyết tâm, mà loại quyết tâm này, bất luận người nào đều không thể dao động. "Băng hoàng, ngươi đến rồi vậy thì thuận tiện." Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, giơ lên hai tay của hắn. "Ta nghĩ dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thử xem, đồng thời sử dụng hai loại võ hồn độ khả thi." Băng hoàng nghe được câu này, trầm mặc. Nàng khác nào đông tuyết bình thường trong suốt con mắt nhìn chằm chằm một mặt hờ hững Tuyết Lệ Hàn, cuối cùng, lộ ra một nụ cười. Lá gan rất lớn a, Lệ Hàn. Thật sao? Nếu như ngươi như thế làm thành công, vậy ngươi coi như khai sáng đấu la đại lục tiền lệ. Lẽ nào trước song sinh võ hồn hồn sư không có đãn đếm thử đồng thời sử dụng hai loại võ hồn sao? Tuyết Lệ Hàn hỏi ngược lại. Có là có điều đều thất bại. Băng hoàng hai tay chống nạnh, bất đắc dĩ thở dài. Võ hồn sử dụng. Là đem bên trong thân thể hồn lực tại thân thể bên trong duy trì một cái sinh động cân bằng trạng thái, bất kể là song sinh võ hồn hồn sư vẫn là phổ thông hồn sư, hồn lực vận chuyển phương pháp đều là giống nhau, nếu như đột nhiên xuất hiện đệ nhị nguồn sức mạnh, như vậy cái này cân bằng sẽ bị đánh vỡ, cái kia duy trì hồn lực nhất định sẽ hỗn loạn, do đó sử dụng không được hồn kỹ. Băng Hoàng giải thích. Trước có cái song sinh võ hồn thiên tài, giống như ngươi, muốn thử nghiệm đồng thời sử dụng song sinh võ hồn, kết quả kết cục rất thê thảm, hồn lực xung đột lẫn nhau dẫn đến nội thương nghiêm trọng, khiến cho hắn cả đời không cách nào đến hồn đấu la. Băng Hoàng con mắt híp lại, coi như như vậy, coi như ngươi biết có thể sẽ phát sinh hậu quả, ngươi cũng phải thử nghiệm sao? Đây là đương nhiên. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, hai tay mở ra, sau lưng thanh tường vi chi kiếm tự động xuất hiếu, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Cũng là đây, dù sao nếu như giờ khắc này lùi bước ngươi cũng không phải Tuyết Lệ Hàn. Băng Hoàng hoặc là khen ngợi hoặc là cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình nói một câu, thế nhưng nàng hai cái tay đã dán lên Tuyết Lệ Hàn phía sau lưng. Cảm ơn ngươi, Băng Hoàng. Tuyết Lệ Hàn quay đầu, đối với phía sau làm hộ pháp cho hắn Băng Hoàng hơi mỉm cười nói. Hiện tại mới nghĩ đến nói cái này sao? Băng Hoàng mặt đỏ ngạo kiều hừ một tiếng, tiếp theo chính âm thanh nhắc nhở, nếu như phát hiện hồn lực xung đột lẫn nhau trong nháy mắt liền muốn triệt hồi hồn lực, không phải vậy giáng cấp, võ hồn vỡ tan đều có khả năng, cần phải cẩn thận. Hơn nữa, hiện tại đáp ứng ta, coi như ngươi thành công, cũng không thể đem phương pháp này nói cho bất luận người nào, ta nói đúng lắm, bất luận người nào. Ta biết rồi. Tuyết Lệ Hàn khẽ mỉm cười. Bắt đầu rồi. Tuyết Lệ Hàn tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Xa vào tiến vào hồn lực hải dương. Trong cơ thể màu băng lam hồn lực khác nào qua lại không dứt sông dài giống như vậy, ở trong người ngay ngắn có thứ tự lưu động, xây dựng ra một cái tuần hoàn. Cho Tuyết Lệ Hàn một loại phảng phất bất luận là đồ vật gì tham gia đều sẽ đem phá hủy cảm giác. Nếu đều là thuộc tính băng, như vậy. Tay trái của hắn bắt đầu tỏa ra cực hạn chi băng lạnh giá, trong nháy mắt bao trùm đến toàn thân. Đồng thời kiến tạo hai cái tuần hoàn là có thể. Nếu là không thể bị đánh vỡ cân bằng, vậy thì xây lại tạo một cái điểm thăng bằng là được. Hắn đem vừa nãy Trần Tâm đưa cho hắn, vốn là dùng cho đột phá chết quan đan dược một cái nuốt vào. Dâng trào dược lực ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt khuếch tán. Tuyết Lệ Hàn cắn răng, dẫn dắt dược lực. Hắn công việc bây giờ lại như đào đới kênh đào công nhân bình thường. Nếu cái kia sông dài không cho bất kỳ tí vết, như vậy liền xây lại tạo một dòng sông nói là được rồi. Khu. Tuyết Lệ Hàn phun ra một cái ân máu đỏ tươi, cái kia máu tươi rơi trên mặt đất, lập tức kết lên một tầng miếng băng mỏng. Cố lên, Lệ Hàn, ngươi có thể. Phía sau Băng Hoàng cảm thụ trong cơ thể hắn hai cỗ xung đột lẫn nhau hồn lực cùng cái kia cỗ dược lực, không khỏi cắn răng, trong lòng có chút bi thiết. Lệ Hàn, cố lên. Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này chính đang điên cuồng đảo đới trong cơ thể cái kia hồn lực kinh đảo, phía sau cái kia quần quận không ngừng dược lực là hắn đi tới động lực. Đồng thời, bên cạnh hắn cùng xung quanh đều bị băng thế giới bao phủ. Phía sau hồn hoàn cũng không còn cách nào che giấu, cái kia màu băng lam hồn hoàn đột nhiên tỏa ra, tầng kia sợi vàng càng thêm rõ ràng. Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này lại như dùng không đình chỉ máy móc giống như vậy, tinh vi mà nhanh chóng công tác. Cái kia ở bên trong thân thể đảo đới mới hồn lực đường nối thực sự quá mức thống khổ. Hắn giờ phút này mũi cùng khỏe miệng không ngừng hạ xuống máu tươi, ở hắn trắng như tuyết quần áo lưu lại từng đóa hoa mai. Chẳng lẽ nói, hắn muốn thành công? Băng Hoàng khó có thể tin trận to hai mắt, nàng cảm thấy Tuyết Lệ Hàn trong cơ thể dược lực bị hắn dẫn dắt, mà hắn đệ nhị cỗ hồn lực thì lại chăm chú đi theo ở dược lực phía sau. Loại ý nghĩ này, thực sự quá mức ý nghĩ kỳ lạ cùng thống khổ dị thường, mở ra mới hồn lực đường nối, ở võ hồn giới trong lịch sử, đều không có bất kỳ người nào làm được qua. Càng to lớn hơn, càng rộng, càng thêm cấp tốc. Cái kia cố dược lực thiêu đốt cuối cùng dư huy, mang theo đệ nhị cố hồn lực xung phong. K. Trong thân thể thật giống có món đồ gì nát, lại có món đồ gì một lần nữa rèn đúc. Ở vốn là sông dài bên, có một cái mới mở ích đường sông, chờ đợi hồn lực tưới. Thanh tường vi chi kiếm, cực hạn chi băng, hiện. Tuyết Lệ Hàn âm thanh thập phần khàn khàn, đó là mang theo máu tươi đau đớn. Trên tay phải kiếm hiện ra 6 cái hồn hoàn, đồng thời thân thể đã bao trùm lên cực hạn chi băng lạnh giá. Đỉnh đầu của hắn, hai cái hồn hoàn chậm rãi hiện lên. Hắn đệ nhị cỗ hồn lực chính đang điên cuồng tràn vào cái kia điều thứ hai đường sông. Từ từ đem lấp kín. Hắn băng con ngươi màu xanh lam phát sinh làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng, ở đen kịt trong mặt thất, khác nào hai ngọn màu xanh lam ngọn đèn sáng bình thường chói mắt. Tuyết Lệ Hàn ở hưng phấn đồng thời, duy trì trong cơ thể hai loại hồn lực điên cuồng vận chuyển. Cái kia làm người ta sợ hãi uy thế dần dần xuất hiện. Thành công. Tuyết Lệ Hàn song quyền nắm chặt, hàn khí đem toàn thân cùng trước người kiếm tất cả đều bao vây. Trong cơ thể dược lực bị toàn bộ hấp thu xong tất, thân thể có một loại dồi dào cảm giác. Hồn lực cũng có buông lỏng, vậy thì, tiếp tục đột phá đi. Tuyết Lệ Hàn lộ ra một nụ cười, tiếp theo ở Băng Hoàng khó có thể tin dưới ánh mắt, lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống. Xung kích 63 cấp. Chương 132, quốc sự. Điên rồi. Băng Hoàng nhìn chính đang nhập định Tuyết Lệ Hàn, nhìn khoe miệng hắn còn chưa đọng lại dòng máu, lẩm bẩm nói. Nàng trôi nổi ở trên bầu trời, quan sát hắn chăm chú nhăn lông mày, cảm thụ trong cơ thể hắn hồn lực chập chờn xung kích, hai tay ôm lấy đầu gối, ở trong mật thất hai tay ôm đầu gối, trôi nổi. Băng Hoàng thở dài, tại sao người này như thế liều mạng đây? Rõ ràng đã đạt được người bên ngoài khó có thể đạt đến thành tựu, tại sao vẫn là như thế liều mạng đây? Rõ ràng còn chưa tới 20 tuổi, liền đã vượt qua 60 cấp, tại sao trong lòng còn có cái kia bôi không đi lo lắng đây? Băng Hoàng thở dài, nhìn Tuyết Lệ Hàn dùng sức trùng kích khác một tầng độ cao, không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Loại này cứng cỏi tính cách để Băng Hoàng cảm thấy than thở đồng thời, trong lòng cũng có chút vui mừng, may là lựa chọn Tuyết Lệ Hàn. Nàng ở Tuyết Lệ Hàn trên người nhìn thấy vô hạn độ khả thi, lấy tốc độ như vậy, phong hào đấu la cũng lại không phải cái gì xa không thể với giấc mơ. Kiếm ánh sáng đem hắn nhu hòa bao vây lấy, đó là chính hắn thủ hộ kiếm đạo, cùng từ Trần Tâm nơi đó học tập, kế thừa tới được ôn hòa kiếm đạo. Trần Tâm đem kiếm đạo của hắn gọi là Hồng Trần kiếm đạo. Lãnh hội tận hồng trần vạn vật, cuối cùng chung quy một tiếng bình tĩnh. Công chính ôn hòa đại đạo, nhưng là Hồng Trần đại đạo. Tuyết Lệ Hàn rất có cảm xúc than nhẹ một tiếng, cái kia cố xem khắp cả thế gian vạn vật ầm ầm sóng dậy cùng cái kia một phần cô độc, hắn đều cảm nhận được. Thì ra là như vậy, đây chính là tinh khiết à. Xem ra là ta lý giải sai rồi. Tuyết Lệ Hàn dở khóc dở cười, hắn chỉ là đem tinh khiết muốn trở thành trên thân thể tinh khiết, không bị bất kỳ ô uế quấy nhiễu. Thế nhưng Trần Tâm nói tới, nhưng là về mặt tâm linh tinh khiết. Dù cho nếm khắp cả đắng cay ngọt bùi, cái kia một phần ôn hòa vẫn để cho Tuyết Lệ Hàn nổi lòng tôn kính. Trần Thúc, cảm tạ ngươi. Tuyết Lệ Hàn nói rằng, hiện tại mới cảm thấy yết hầu có chút khàn khàn, còn có một luồng mùi máu tanh từ trong cổ họng xông ra. Hồi tưởng lại vừa nãy hầu như hành động điên cuồng, Tuyết Lệ Hàn không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Rõ ràng không phải như vậy kích động người, kết quả hay là bởi vì cặp kia sinh võ hồn thành công sử dụng sau khi, triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Tự tin cũng khá, có điều vừa nãy xác thực kích động. Băng Hoàng hai đôi tròng mắt ở trong bóng tối lóe lên, cùng Tuyết Lệ Hàn đồng dạng, trong nháy mắt. Bốn con băng con mắt màu xanh lam trên không trung đụng nhau, tiếp theo cái kia cô uy thế hóa thành hư vô. Ta chính đang tỉnh lại bên trong đây. Tuyết Lệ Hàn buông tay cười khổ nói, tiếp theo thiêu đốt cái kia mới vừa rồi bị đóng băng mà tắt ngọn nến. Băng Hoàng trắng xám bên trong mang theo điểm đỏ ửng mặt xuất hiện, cái kia trong con ngươi mang theo thân thiết. Tuyết Lệ Hàn cười cợt, không có nói cái gì, đem tâm thần chìm vào củng cố hồn lực bên trong. Chôi này thanh tường vi chi kiếm trên không trung lập lòe ánh huỳnh quang. Tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Băng Hoàng chờ đợi Tuyết Lệ Hàn mở hai mắt ra sau, hỏi. Ta biết giáo sư không phải ngươi mục tiêu cuối cùng, không phải sao? Đương nhiên không phải, có điều ta đang chuẩn bị ở Thiên Đấu Đế Quốc bên trong lại ở lại nửa năm, sau đó đi cực bắc nơi. Cực bắc nơi? Tại sao lại đi nơi nào? Đi xem ngươi con dân. Băng Hoàng lập tức bính ở hô hấp, hai tay nắm thành quyền, âm thanh khẽ run, ngươi là lúc nào biết đến? Từ vừa mới bắt đầu. Tuyết Lệ Hàn kéo cằm suy nghĩ đến. Vừa bắt đầu liền rất khả nghi, ta nhớ tới lúc đó một người hướng về cực bắc nơi sâu xa nhất đi đến, nơi đó hồn thú càng ngày càng ít. Liền sao huyệt cùng bài tiết vật đều không có, trái lại thập phần thanh tịnh. Mục đích của ta vốn là vì rèn luyện, không có nhìn thấy hồn thú tình huống chỉ có thể đi vào trong, sau đó ngay ở cực bắc nơi trung tâm, gặp phải ngươi. Khả năng lúc đó ngươi không có ấn tượng. Thế nhưng ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng, vạn điểu cùng hót, húc nhật đông thăng có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đơn giản chính là 10 vạn năm hồn thú. Có một cái chứng cứ liền đầy đủ xác nhận ngươi là cực bắc nơi bá chủ, Phượng Vương, huống hồ nhiều như vậy điều. Tuyết Lệ Hàn buông tay nói rằng, hữu tâm. Băng Hoàng gánh quay đầu đi, không cho Tuyết Lệ Hàn xem thấy vẻ mặt của chính mình. Nàng nguyên bản làm tốt từ đây sẽ không cực bắc nơi giác ngộ, không nghĩ tới hiện thực vẫn là cùng nàng mở ra một cái ấm áp chuyện cười. Đi đi, xuất quan. Tuyết Lệ Hàn đưa tay duỗi người, đẩy ra cái kia phiến bị đóng băng cửa lớn. Ánh mặt trời tràn vào, đem bên trong chiếu sáng trưng. Tuyết Lệ Hàn tóc ngắn lại dưới ánh mặt trời lập lòe mê ly băng ánh sáng màu lam, hắn lộ ra một cái nụ cười. Trong lòng thập phần thỏa mãn. Ngay ở hôm nay, hắn công phá hắn từ nhỏ tới nay liền xoắn suýt đến lớn vấn đề khó, hồn lực theo hai cái sông dài chậm rãi hoạt động, khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh. Đi đi, Băng Hoàng. Hắn hướng trôi nổi lại không trung Băng Hoàng khẽ mỉm cười. Băng Hoàng đưa tay ra, lưu lại một tia nụ cười thỏa mãn sau, tiến vào thân thể của hắn. Những ngày sau đó, Tuyết Lệ Hàn đẩy đi phần lớn chương trình học, đem một phần công khai khóa giao cho Tà Nhạc xử lý, mà chính mình thì lại mỗi ngày tu luyện. Cùng huấn luyện tuyết đấu chiến đội, vì để cho bọn họ trở nên càng thêm xuất sắc. Tuyết đấu chiến đội gia tăng rồi bao quát Lam Hương ở bên trong 13 tên học viên, tổng cộng 10 người, cùng hoàng đấu chiến đội lúc đó giống như lúc. Bọn họ còn cần rèn luyện. Tuyết Lệ Hàn đem phần lớn thời gian đều đặt ở tu luyện việc lên, để Độc Cô Nhạn không khỏi cảm thán thật giống trở lại qua đi giống như vậy, cái kia điên cuồng tu luyện tháng ngày. Tuyết đấu chiến đội giao cho Bao Quát đại sư ở bên trong Sử Lai Khắc học viện giáo sư, Tuyết Lệ Hàn rất yên tâm. Cái kia đến từ Trần Tâm Hồng Trần Kiếm Đạo hắn vẫn không có lĩnh ngộ thấu triệt, huống chi, Trần Tâm chịu đến báo động để hắn tại mọi thời khắc đều duy trì độ cao đề phòng. Ngoại trừ cùng Độc Cô Nhạn kệ ngẩn gặp mặt ở ngoài, Tuyết Lệ Hàn dĩ nhiên không có thời gian thấy bất luận người nào. Dưới tay hắn tình báo vẫn đang kéo dài không ngừng đổi mới, trọng điểm trinh sát đối tượng nhưng là cái kia Vũ Hồn Điện. Cung phụng trưởng lão đều là phong hào đấu la. Tin tức này để Tuyết Lệ Hàn trong lòng thập phần một ngạn, phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ có Trần Tâm cùng Cổ Dung hai vị phong hào đấu la mà thôi, Lam Điện Bá Vương Tông còn có thể, bốn tên phong hào đấu la, mà Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất cũng chỉ có hai tên phong hào đấu la, là tuyệt đối đánh không lại dốc toàn bộ lực lượng Vũ Hồn Điện. Tuyết Lệ Hàn tâm tình một ngày so với một ngày một ngạn, đối với mình cũng càng ngày càng tàn nhẫn đối với hắn mà nói, tu luyện chính là một loại phát tiết. Tuyết Lệ Hàn nâng một tờ giấy mỏng, tiếp theo ánh nến thấy rõ mặt trên chữ. Thảo Nguyên Lang Vương, lại phát động rồi hả? Tuyết Lệ Hàn trầm giọng nói rằng, âm thanh thập phần lạnh lẽo cứng rắn. Cư trú ở Đại Thảo Nguyên, Thảo Nguyên Lang Vương coi Thiên Đấu Đế Quốc vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thường thường cướp sạch Thiên Đấu Đế Quốc biên cảnh thành thị, khiến cho bình dân bách tính khổ không thể tả. Cùng Thiên Đấu Đế Quốc đánh du kích chiến, cướp xong đồ vật trực tiếp chạy về Thảo Nguyên, để Thiên Đấu Đế Quốc tàn nhẫn nghiến răng. Nếu như lúc này sau Vũ Hồn Điện đột nhiên điều động, cái kia ha không phải Thiên Đấu Đế Quốc hai mặt thụ địch hay sao? Tuyết Lệ Hàn nắm chặt nắm đấm, cái kia trôi nổi ở trước người lợi kiếm lập lòe ánh sáng. Chương 133, Nan ở dê quật cường. Lệ Hàn, ta rất lo lắng ngươi. Buổi tối khác nào một tấm lụa mỏng khinh nhu đem toàn bộ bầu trời bao trùm, mà đang giáo viên khu túc xá vực, vài chiếc ánh nến còn đang lặng lặng thiêu đốt. Nửa năm liền như thế qua đi. Tuyết Lệ Hàn hồn lực đã tới 65 cấp, bái này hồn lực đẳng cấp ban tặng, hai mắt của hắn dưới có một tầng nhàn nhạt vành mắt đen, nếu như không nhìn kỹ, khẳng định phát hiện không được. Thế nhưng Độc Cô Nhạn mỗi ngày đều cùng hắn ngủ cùng một cái giường, đối với yêu lang khuôn mặt đã hiểu rõ tiến vào nội tâm của chính mình, chuyện như vậy nhìn liền biết rồi. Độc Cô Nhạn hiện tại ngồi ở Tuyết Lệ Hàn bên người, có chút bận tâm nhìn hắn. Tuyết Lệ Hàn phảng phất đã trở lại mới vừa tiến vào Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện đoạn thời gian đó, chỉ biết là tu luyện, không hỏi vật ngoại thân. Ta không có chuyện gì. Tuyết Lệ Hàn cười cợt, lắc đầu một cái, chỉ là ngủ không được thôi, cái khác cũng không có cái gì chỗ không ổn. Ngươi thật sự có đang ngủ sao? Độc Cô Nhạn âm thanh có chút khẽ run, ngươi mỗi ngày buổi tối đều đang tu luyện, không phải sao? Ngủ ở bên cạnh ngươi ta mỗi đêm đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ hồn lực chập chờn, ngươi nói cho ta ngươi đang ngủ. Hả? Nàng âm thanh cứng rắn lên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Hàn, viền mắt lại có chút ửng hồng. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc không nói, ánh mắt chăm chú vào mặt đất. Ta Nhạc cùng Diệp Linh Linh đều rất lo lắng ngươi có một ngày có thể hay không mệt đổ. Có đúng không, bọn họ gần nhất tu luyện cũng rất khắc khổ a. Nhìn ta. Độc Cô Nhạn đem Tuyết Lệ Hàn gò má nâng lên, để người sau mạnh mẽ nhìn thẳng chính mình. Nàng lúc này mới phát hiện, Tuyết Lệ Hàn trong mắt mang theo một tia mệt mỏi cùng cái kia vĩnh không buông tha bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi sẽ như vậy mệt? Tại sao ngươi muốn liều mạng như vậy? Tuyết Lệ Hàn không hề trả lời nàng, phảng phất không muốn trả lời nàng liên tiếp vấn đề bình thường. Hắn không muốn để cho nàng biết hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc nhìn như hòa bình, thế nhưng trên thực tế mỗi một bước đều là như băng mỏng trên giày. Hắn không muốn để cho Độc Cô Nhạn biết Vũ Hồn Điện chân thực gốc gác, này sẽ chỉ làm nàng trở nên lo lắng cùng lo lắng sợ hãi. Này đều là trách nhiệm của ta. Tuyết Lệ Hàn ôn nhu cười cười, xoa xoa Độc Cô Nhạn tóc đen. Đây là thân là Thiên Đấu Đế Quốc Tam Hoàng Tử trách nhiệm cùng đảm đương. Nói tới chỗ này, Tuyết Lệ Hàn trong mắt mệt mỏi bị ẩn giấu mà đi, thay vào đó chính là nụ cười nhẹ nhõm. Được rồi, sắp trời không còn sớm, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, đêm nay ta không biết sửa luyện, yên tâm đi. Tuyết Lệ Hàn phảng phất hống đứa nhỏ bình thường xoa xoa Độc Cô Nhạn gò má, trên thực tế, Độc Cô Nhạn tuổi tác so với Tuyết Lệ Hàn lớn mấy tuổi. Chỉ là, lần này Độc Cô Nhạn không có tiếp thu lời nói của hắn. Lẽ nào, trách nhiệm của ngươi, ta không thể vì ngươi chia sẻ một ít sao? Nghe vào lập tức liền liền muốn rơi lệ âm thanh từ Tuyết Lệ Hàn phía sau truyền đến. Chẳng lẽ nói, ta Độc Cô Nhạn chính là một cái bình hoa hay sao? Thủy Châu theo mặt nhỏ xuống ở trên sàn nhà, mặn mặn. Tuyết Lệ Hàn nhìn Độc Cô Nhạn, trong mắt phức tạp, lần thứ hai trầm mặc. Ta là vị hôn thê của ngươi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, có vấn đề gì không? Độc Cô Nhạn tiến lên một bước, nhìn hơi cao hơn nàng một điểm Tuyết Lệ Hàn, trong mắt là cái kia kiên định ánh sáng. Độc Cô Nhạn tuy rằng không có đại tiểu thư tính khí, thế nhưng biết rõ nàng Tuyết Lệ Hàn biết, chuyện này không có dễ dàng khả năng. Hắn nhìn viền mắt bên trong nước mắt liên tục đảo quanh Độc Cô Nhạn, đứng tại chỗ thở dài. Đây là nam nhân trách nhiệm. Ta nghĩ vì ngươi chia sẻ một phần trách nhiệm. Tại sao? Cho dù ta nói rồi rất nguy hiểm. Bởi vì ta yêu thích ngươi. Tuyết Lệ Hàn không có lần thứ hai nhìn về phía Độc Cô Nhạn cứng rắn hai mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một lúc cùng ngươi nói. Tuyết Lệ Hàn nắm Độc Cô Nhạn không có biện pháp chút nào, cười khổ tiến vào phòng vệ sinh. Độc Cô Nhạn nắm chặt nắm đấm, nhìn Tuyết Lệ Hàn đạo kia thon dài bóng lưng, tiếp theo xoay người đi vào phòng ngủ. Nói tóm lại, sự tình chính là như vậy. Tuyết Lệ Hàn gối lên đầu, đem khoảng thời gian này tư liệu một hơi báo cho Độc Cô Nhạn. Thảo Nguyên Lang Vương vì sao đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy? Độc Cô Nhạn tuy nói bị Vũ Hồn Điện tin tức kinh hãi, thế nhưng nàng phát hiện một cái làm người kỳ quái địa phương. Chính là nguyên bản nhỏ yếu Thảo Nguyên Lang Vương lần này đột nhiên trở nên cứng rắn như thế, cướp xong tài nguyên sau, không khỏi chưa có trở lại Thảo Nguyên, mà là nên ngang địa ở đường biên giới lên lắc lư, đây là ở mạnh mẽ khiêu khích Thiên Đấu Đế quốc hành vi, theo lý thuyết bọn họ hẳn là sẽ không như thế ngốc nghếch mới đúng. Tình báo nói, Thảo Nguyên Lang Vương cảnh nội xuất hiện một con 10 vạn năm hồn thú. Cái gì? Hẳn là có hậu trường, vì lẽ đó không có gì lo sợ đi, tuy rằng có thể khó tưởng tượng Thảo Nguyên Lang Vương là như thế nào cùng 10 vạn năm hồn đàm luận cũng để hắn trở thành sau lưng dựa vào, có điều khoảng thời gian này hành vi cũng có thể làm một cái giải thích. Tuyết Lệ Hàn nhắm mắt lại, ta lo lắng chính là Vũ Hồn Điện nơi đó, lo lắng không được, Thiên Đấu Đế quốc tổng cộng chỉ có 2 cái phong hào đấu la mà thôi, nếu như võ hồn điểm dốc toàn bộ lực lượng, như vậy Minh Nhật Thiên Đấu Đế quốc liền đem diệt quốc. Hắn hờ hững trong giọng nói để lộ ra thấu xương cảm giác mát mẻ, để Độc Cô Nhạn không khỏi cuộn mình tiến vào hắn trong lòng. Có điều, ta cũng không phải loại kêu biết rồi cường địch sau liền sẽ bỏ qua người. Tuyết Lệ Hàn nhắm hai mắt nhàn nhạt nói rằng, thủ hộ Thiên Đấu Đế quốc, là giấc mộng của ta, cũng là trách nhiệm của ta cùng đảm đương nhưng ở nói những ngày trước, cần vẫn là thực lực. Nắm đấm phải của hắn nâng trên không trung, nắm thành quyền. Vì thực hiện mục tiêu, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trở nên mạnh mẽ, không tiếc tất cả. Ta mấy ngày nữa đi tới cực bắc nơi tu luyện, ngươi cũng biết, ta song sinh võ hồn ở nơi cực hàn tu luyện hiệu quả thập phần chắc việt. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng vỗ Độc Cô Nhạn thon thả, nhỏ giọng nói rằng. Ngươi lại muốn đi sao? Độc Cô Nhạn trong thanh âm ẩn chứa tin tức mịch. Cùng Tuyết Lệ Hàn cùng nhau tháng ngày là vui vẻ nhất tháng ngày, chỉ là loại này tháng ngày thập phần ngắn ngủi. Nàng biết cái này là món đồ gì để bên người người đàn ông này một con duy trì kiên quyết không rời bước tiến, cũng biết là cái gì ở vẫn thúc đẩy hắn. Chỗ ấy thời điểm giấc mơ cùng mục tiêu A. Không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Tuyết Lệ Hàn khinh nu sờ sờ Độc Cô Nhạn đầu, đưa nàng ôm vào trong ngực, xem là ôm gối. Trong lòng đã sáng tỏ Trần Tâm Hồng Trần Kiếm Đạo, thuần khiết chính là tâm linh, mà không phải thân thể thời điểm, Tuyết Lệ Hàn liền không đáng kể thân thể tiếp xúc. Lệ Hàn. Độc Cô Nhạn sắc mặt thẹn đỏ chót, cảm thụ quan sát tiền chuyện đến Tuyết Lệ Hàn vấn đề, nghe Tuyết Lệ Hàn trên người đặc biệt mùi thơm cơ thể, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, Độc Cô Nhạn tâm ầm 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 nhảy loạn. Ngay ở Độc Cô Nhạn cho rằng Tuyết Lệ Hàn sẽ làm ra cái gì cử động thời điểm, lại phát hiện hắn từ lâu ngủ say. Ngủ ngon, Lệ Hàn. Độc Cô Nhạn ở Tuyết Lệ Hàn trên môi lưu cái kế tiếp nhợt nhạt hôn, tiếp theo tiến vào hắn trong lòng. Thiên hữu thiên đấu. Chương 134, mọi người vần quanh. Ở Độc Cô Nhạn không muốn trong ánh mắt, Tuyết Lệ Hàn rời đi. Rời đi trước, hắn cười nói với nàng. Lần này chờ ta trở lại sau khi, chúng ta liền kết hôn đi. Để Độc Cô Nhạn trực tiếp sắc mặt đỏ chót, dòng dã một ngày đấu chìm đắm ở hạnh phúc đột nhiên xuất hiện bên trong. Làm Tuyết Dạ đại đế từ Tuyết Lệ Hàn nơi đó nghe được này điều bạo tạc tin tức thời điểm, hiện đem Tuyết Lệ Hàn văng cái máu chó đầy đầu, làm sao loại này chuyện đại sự cả đời không hỏi qua lao cha ta, chính các ngươi liền quyết định. Tiếp theo chính là cười ha ha, cười bên trong mang nước mắt. Không có một cái phụ thân nhìn mình tiêu ngạo nhi tử cùng người yêu sẽ thành thân thuộc càng thêm vui mừng sự tình. Lần này nhất định phải long trọng, nhất định phải khiến cho long trọng, đây là con trai của ta hôn lễ, nhất định phải làm được tốt nhất. Tuyết Dạ ở bên trong ngự thư phòng đi qua đi lại, có phải là gào lên một câu. Tuyết Băng cùng Tuyết Lệ Hàn ở một bên lau mồ hôi. Như vậy đối với tam đệ có phải là có chút quá mức rồi? Tuyết Băng chắp tay nói rằng, cha, nếu như những dân chúng kia cảm thấy tam đệ tiêu dùng quá độ, có thể sẽ đối với hắn sản sinh bất mãn, chuyện này đối với thanh danh của hắn cũng rất nguy. Ta cũng như vậy cảm thấy, cha. Tuyết Lệ Hàn đồng dạng nói rằng, liền mời chúng ta mấy cái thân cận nhà bạn đỉnh, chính mình tổ chức một cái nhỏ hơn một chút hôn lễ đi. Ta cùng Nhạn đều là người tu hành, đối với loại này nghi thức xem không phải đặc biệt nặng. Một bên Mục Tuyết Nhi bất mãn cau mày nói, hai người các ngươi thực sự là hồ đồ, đây chính là nhân sinh cao cấp nhất đại sự, sao có thể như vậy tùy tiện. Tuyết Dạ gật đầu, hai bên đều nói không sai, vậy cứ như thế đi, chiêu cáo thiên hạ tam hoàng tử điện hạ kết hôn Hàn Nhi ngươi cùng nhạn ngồi xe ngựa từ Liên Hợp Học Viện một đường đến đây hoàng cung, cũng ở trước hoàng cung chính thức ba bái tiệc rượu việc liền giao cho vỡ vỡ, mời nhận thức người thân bạn bè là tốt rồi, không muốn lưu lại xa Mỹ các loại không tốt danh tiếng. Hài Nhi lĩnh mệnh. Tuyết Băng hài lòng nở nụ cười, còn thuận tiện hướng Tuyết Lệ Hàn chớp chớp mắt. Tuyết Lệ Hàn dở khóc dở cười, ấm ở bên dưới, việc này liền như thế định. Còn đang suy nghĩ hôn lễ việc sao? Tuyết Lệ Hàn vác lấy kiếm đi lại ở băng tuyết trong lúc đó, băng hoàng trôi nổi ở sau người hắn chen miệng nói. Không có, đang suy tư hồng trần kiếm đạo. Tuyết Lệ Hàn nhún vai nói rằng. Thật sao? Băng hoàng xem ra thật giống có chút không vui dáng vẻ, vẫn bĩu môi. Lập tức tiến vào cực bắc nơi nơi sâu xa rồi, làm sao còn đang tức giận. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ quay đầu, nhìn mọc ra hờn dỗi băng hoàng. Ta không tức giận. Khẳng định tức rồi. Ta không hề tức giận. Tuyết Lệ Hàn nhún nhún vai, kết thúc lần này không có ý nghĩa đối thoại. Một hồi thì làm sao bây giờ, làm sao đến xem người con dân. Tuyết Lệ Hàn nghĩ đến vấn đề này, hỏi thẳng. Băng hoàng cũng thu hồi cái kia bức tư thái, nói rằng, đến địa bàn của ta sau khi, ta sẽ tỏa ra một loại kỳ lạ sóng năng lượng, gợn sóng này chỉ có cực bắc nơi hồn thú mới có thể cảm thụ được. Thật sao? Tuyết Lệ Hàn không thể chỉ không gật gù. Bởi vì ngươi là 10 vạn năm hồn thú duyên cớ sao? Đừng coi khinh ta băng hoàng yêu kiểu rên một tiếng, ta nhưng là vượt qua 4 lần thiên kiếp 40 vạn năm hồn thú. Đây chính là vì cái gì hồn hoàn màu sắc không phải đỏ như màu máu sao? Có một phần là bởi vì cái này, nhưng một bộ phận khác là bởi vì cực hạn chi băng võ hồn duyên cớ đi. Có đúng không? Tuyết Lệ Hàn một trận hờ hững, trong lòng thở dài. Một thân một mình, vượt qua 40 vạn năm thời gian à? Từ cất tiếng khóc chào đời mãi đến tận trở thành một mới ba vương, đều là một thân một mình à? Tuyết Lệ Hàn tự hỏi nếu như 10 năm một mình tu luyện còn có thể tiếp thu, thế nhưng 40 vạn năm. Hắn ngửa đầu, cảm thụ gió tuyết theo và táo rót tiến vào trong thân thể. Cảm thụ cái kia cũ cảm giác mát mẻ. Tốt ngồi a. Chẳng biết lúc nào, Tuyết Lệ Hàn phía sau xuất hiện cánh đồng tuyết tinh tinh hồn thú bộ tộc, chúng nó chậm rãi đi ở Tuyết Lệ Hàn phía sau, bình thường chúng nó xem gặp nhân loại tùy ý tiếp cận bọn họ lãnh địa đã sớm nổ lên giết người, thế nhưng hiện tại bọn họ đều ngoan ngoãn đi theo Tuyết Lệ Hàn phía sau, cặp kia con mắt màu đỏ bên trong là sợ hãi, vẫn là cung kính. Gió tuyết điêu trên không trung bay lượn cánh, quay chung quanh ở Tuyết Lệ Hàn xung quanh trên không. Đông tuyết xả sổ gì đi tới quy tắc tiếng sàn sạt, cùng hiếm thấy huyền kỳ lân bước chân âm thanh, tấu thành một khúc duyên dáng khúc quân hành. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt trôi về phía sau cái kia chính đang băng tuyết uyển chuyển nhảy múa thiếu nữ xinh đẹp. Một mặt thánh khiết, một mặt hồn nhiên vô tà mỉm cười. Hồn thú thật là một kỳ diệu vật chủng. Tuyết Lệ Hàn nhìn xung quanh cất bước, hình thái khác nhau hồn thú, không khỏi lại một lần nữa cảm nhận được. Người sắp kế thừa thần vị, là băng thần vậy thì là toàn bộ băng tuyết thế giới chủ nhân, là cực bắc nơi chủ nhân. Băng Hoàng đã từng nói ra hiện tại trong đầu của hắn. Tuyết Lệ Hàn hai tay dựng đứng tại thân thể hai bên, phảng phất không có xem thấy chúng quanh dị động giống như vậy, hướng về nơi sâu xa nhất chậm rãi đi đến. Trong thân thể của hắn hai dòng sông dài cảm thụ lạnh lẽo hoàn cảnh, lưu động càng thêm cấp tốc. Xem ra bằng vào ta hiện tại thể chất, ở cực bắc nơi tu luyện khá là cấp tốc. Tuyết Lệ Hàn nhìn mình bàn tay, cái kia cực hạn chi băng trong nháy mắt ra hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phía sau màu băng lam hồn hoàn phóng ra lóe sáng ánh sáng. Xung quanh hồn thú ở cảm thấy luồng áp lực này trong khoảnh khắc quy xuống. Phốc 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 phốc. Đây là bay ở trên bầu trời không cùng loại hồn thú lọt vào trong tuyết âm thanh. Lệ Hàn, ta biết tương lai ngươi sẽ trở thành chủ nhân của nơi này, thế nhưng ngươi hiện tại thị uy là xảy ra chuyện gì? Băng Hoàng mặt sạm lại bay tới Tuyết Lệ Hàn trước mắt, bất mãn nhìn hắn. Ta chỉ là muốn thử xem mà thôi, nơi này cực hạn chi băng cảm giác xác thực mạnh hơn. Tuyết Lệ Hàn cười cợt, tiếp theo thu hồi võ hồn. Băng Hoàng biết hắn là ở gỡ bỏ đề tài, cũng không có đi vạch trần hắn. Có lần này ngắt lời. Tuyết Lệ Hàn hành tốc độ chạy liền nhanh hơn rất nhiều, mà xung quanh hồn thú cũng càng tụ càng nhiều. Đến. Tuyết Lệ Hàn lần thứ hai trở lại nơi này, tiểu thế giới này. Liền ở ngay đây, hắn lần thứ nhất gặp phải băng hoàng. Liền ở ngay đây, băng hoàng trở thành hắn cực hạn chi băng cái thứ nhất hồn hoàn. Liền ở ngay đây, hắn đột phá tự thân kiếm đạo. Liền ở ngay đây, hắn gặp phải thần. Hiện tại lại trở về này quen thuộc địa phương, để Tuyết Lệ Hàn không khỏi cảm khái và ngàn. Băng hoàng đứng ở bên cạnh hắn. Quan sát 10 vạn hồn thú nhóm nhóm. Tuyết Lệ Hàn cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai cực bắc nơi có như thế khổng lồ hồn thú quân thể. Ở phương xa, còn có một cái cự long bóng người ở gió tuyết bên trong lập lòe. Cái kia xuân long chính là tiểu đệ của ta, 20 vạn năm băng xương cự long, thế nào? Băng Hoàng tràn đầy phấn khởi giới thiệu, phảng phất chính đang giới thiệu thân nhân của nàng bình thường. Tuyết Lệ Hàn đã từ ngữ khí của nàng bên trong nghe được, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này 40 vạn năm thời gian, nàng cũng không có Tuyết Lệ Hàn tưởng tượng vượt qua thập phần cô độc. Vậy thì đến tự giới thiệu mình đi. Vẫn là ngươi tới trước đi, ngươi nhìn bọn họ đều trông mòn con mắt. Tuyết Lệ Hàn dùng tay làm dấu mời. Chương 135, cực bắc nơi nữ vương. Ta đã trở về, đã lâu không gặp. Băng Hoàng thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ cực bắc nơi. Ừ. Hết thảy hồn thú đều rít gào lên, cánh đồng tuyết tinh tinh dùng sức nện chính mình lồng ngực, phát tiết giờ khắc này tâm tình vui sướng. Tuyết Lệ Hàn lần thứ hai biết được Băng Hoàng uy nghiêm, lần này thực sự hồn trong bảy thú lĩnh ngộ được. Cái kia bình thường không thế nào nhìn thấy, thập phần kiêu ngạo huyền kỳ lân, giờ khắc này cũng dưới đáy bọn họ đầu. Liên quan lĩnh bọn họ vạn năm hồn thú cũng như này, huống chi là thủ hạ ngàn năm hồn thú cùng trăm năm hồn thú đây. Đại tỷ, đã lâu không gặp. Dê ha hả. Băng xương cự long há miệng ra, nhất thời một luồng gió lạnh từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Tiểu long ngươi cũng là, đã lâu không gặp. Băng hoàng hai tay chống nạnh rất có đại tỷ đầu phong độ gật gật đầu. Nàng đem thân thể hơi nghiêng về, để hết thể hồn thú đều có thể nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn bóng người. Hắn là nhân loại. Cùng đại tỷ đầu quan hệ gì? Tên là Tiểu Long Băng Xương Cự Long nhân tính hóa dơ lên lớn chảo gãi gãi đầu. Tên của hắn gọi Tuyết Lệ Hàn, là kế thừa băng thần vị trí nam nhân. Chúng hồn thú đều yên tĩnh lại, có chút không vững tin nhìn Tuyết Lệ Hàn, dù sao ở trong mắt bọn họ, Tuyết Lệ Hàn chỉ là một người bình thường loại hồn sư thôi. Coi như băng hoàng đại tỷ đầu nói như vậy, bọn họ vẫn còn có chút nghi hoặc. Bọn họ đều có chút không tin. Tuyết Lệ Hàn nói rằng, tại sao còn muốn thuận tiện giới thiệu ta? Ta hiện tại phụ thuộc vào ngươi, không giới thiệu ngươi giới thiệu ai vậy? Nhanh lên một chút đi chứng minh chính mình đi. Băng hoàng dửng dưng như không nói rằng. Vậy cũng tốt. Tuyết Lệ Hàn gật gật đầu, tiếp theo một gian, lam, một đen hai cái hồn hoàn đồng thời ở sau người hắn xuất hiện. Cực hạn chi băng toàn lực bạo phát. Cái kia quần cuộn hàn khí theo Tuyết Lệ Hàn thân thể ra bên ngoài tỏa ra, băng hoàng uy thế dần dần xuất hiện. Tuyết Lệ Hàn trên trán cái kia nhìn qua tương tự màu băng lam vương miện bình thường đồ đằng vào đúng lúc này ánh sáng hoa đại thả. Toàn bộ bầu trời bị cái kia băng hào quang màu xanh lam bao trùm, soi sáng ở dưới đáy hồn thú trên người, để bọn họ cảm giác cả người một trận mát mẻ còn có bị thương hồn thú kinh ngạc phát hiện, cái kia vết thương đã như kỳ tích khép lại. Trên đầu hắn, xuất hiện một tòa vương miện. Do tượng băng khắc thành, thần tích. Băng hoàng ở một bên kinh ngạc há miệng ra, không phải nói cái thứ nhất sát hoạch còn chưa hoàn thành sao, làm sao lập tức băng thần thân hỏa độ liền như thế cao. Tuyết Lệ Hàn trên người cái kia phổ thông áo bào trắng nhìn qua cũng không có như vậy phổ thông, ở vương miện tôn lên dưới, có vẻ khác nào khoác hoàng bào bình thường. Gào 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 gào. Băng sói bộ tộc đầu tiên gào thét lên, tiếp theo là từng ngày sói bộ tộc, hết thảy hồn thú, đều tại đây khắc gào thét lên. Phát tiết hưng phấn trong lòng. Ẩn dấu sát hoạch hoàn thành, bị cực bắc nơi hồn thú tán đồng. Trở thành cực bắc nơi chủ nhân, hết thể hồn hoàn tu vi tăng cường 2.000 năm, thu được thần ban cho hồn hoàn một viên. Băng thần thanh âm nhàn nhạt từ dấu ấn chỗ truyền đến, chỉ có Tuyết Lệ Hàn nghe thấy. Sắc mặt hắn không thay đổi, đem cực hạn chi băng cái kia cỗ hàn khí kích vào tầng mây dày đặc. Phá! Cái kia bao trùm ở cực bắc nơi vạn năm, tầng mây dày đặc bị đòn đánh này triệt để đánh tan, ánh mặt trời trong nháy mắt vung vãi đi. Có chút cả đời không có nhìn thấy ánh mặt trời hồn thú vào đúng lúc này lệ rơi đầy mặt. Dùng sức nhìn chằm chằm mặt trời, coi như con mắt đau đớn, cũng chưa từng đưa mắt rời đi. Băng xương cự long nhìn một tay tụ tập trên không trung Tuyết Lệ Hàn, tiếp theo cúi đầu. Một cái màu băng lam hồn hoàn ra hiện tại Tuyết Lệ Hàn phía sau, đem cái kia nguyên bản nhuộm bầu trời xanh thẳm càng thêm mê ly. Này, đây là... Băng hoàng nhỏ giọng kinh hô. Ừm, ẩn dấu sát hoạch hoàn thành, được hết thể hồn thú tán đồng, đồng thời trở thành cực bắc nơi chủ nhân, băng thần ban cho ta một cái thần ban cho hồn hoàn. Tuyết Lệ Hàn nói rằng, hắn chỉ cảm thấy cả người một trận khoan khoái, liền hấp thu hồn hoàn thời điểm thống khổ đều không có phát sinh, cái kia màu băng lam hồn hoàn liền như thế ra hiện tại phía sau hắn. Hiện tại là, cực hạn chi băng, 3 vòng thanh tường vi chi kiếm, 6 vòng. Cảm giác thật nhanh. Tuyết Lệ Hàn tự lẩm bẩm, nhìn phảng phất hành hương bình thường hồn thú, tiếp theo ngửa đầu nên tiếp cái kia một tia ánh mặt trời. Tốc độ của ngươi quá nhanh, không nghĩ tới còn có ẩn dấu sát hoạch tồn tại a. Băng hoàng nghẹo cổ nói rằng, đây chính là có chuyện như vậy, ta cũng không rõ ràng. Lẽ nào ta hiện tại chính là cực bắc nơi chủ nhân? Không, ngươi hiện tại là băng tuyết chủ nhân. Băng hoàng dừng một chút, băng thần cũng không có nghĩa là toàn bộ cực bắc nơi, nàng còn có một cái phi thường trọng yếu khống chế, vậy thì là, nhiệt độ. Nếu như cả gệ mì nắm giữ chính là nhiệt độ cao hỏa, như vậy băng thần liền tuyệt nhiên ngược lại, chớ đem băng thần tưởng tượng quá yếu. Lệ Hàn băng hoàng hừ một tiếng. Khống chế nhiệt độ. Ta biết rồi. Tuyết Lệ Hàn gật đầu mỉm cười. Hiện tại có phải là tự giới thiệu mình? Ừm, hạ kỳ một ít. Băng hoàng dựng thẳng lên ngón cái. Tuyết Lệ Hàn vây vây tay. Chư vị, tên của ta gọi Tuyết Lệ Hàn. Hắn quay đầu hướng về phía hồn thú nhóm nói rằng, ta là kế thừa băng thần vị trí nam nhân. Gào 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 gào. Nên không bằng nói là hồn thú nội tâm đơn thuần sao, vẫn là cái kia một phần thiện lương sao, bọn họ đối với Tuyết Lệ Hàn xuất hiện không có bất kỳ hoài nghi. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ đại tỷ, chính đứng ở Tuyết Lệ Hàn bên cạnh, nhìn qua cùng hắn rất thân cận rằng, rớp. Điều này làm cho hồn thú lập tức làm ra chân thật nhất phản ứng. Có thể hàng phục đại tỷ đầu nam nhân há có thể là phổ thông nam nhân. Hắn không phải phổ thông nam nhân A, hắn nhưng là băng thần A, tương lai nhưng là phải trở thành băng thần người A. Không trách không trách, liền lão long đều đối với hắn cung kính rất nhiều, xem ra việc này không giả. Có mấy con sẽ nói 10 vạn năm hồn thú nhỏ giọng trao đổi lẫn nhau, khỏe mắt thỉnh thoảng nhìn phía Tuyết Lệ Hàn. Thế nhưng băng hoàng đối với không gian nắm giữ cỡ nào tinh diệu, lời nói mới rồi đương nhiên không sót một chữ tiến vào băng hoàng lỗ thai. Hàng phục, dĩ nhiên nói hắn hàng phục ta. Băng hoàng sắc mặt lập tức đen. Ánh mắt khác nào một đạo lợi kiếm bình thường xẹt qua phục trên mặt đất rất nhiều hồn thú, đâm tới cái kia ba con 10 vạn năm hồn thú trước mắt. Cái kia ba con 10 vạn năm hồn thú nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiếp theo bé ngoan phục trên đất, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đại tỷ đầu tha mạng a, tiểu nhân không phải có ý định nghị luận cục. Làm sao? Tuyết Lệ Hàn gò má hỏi băng hoàng, hắn mới vừa mới cảm nhận được một luồng lẫm liệt khí từ bên cạnh hắn truyền đến, xem cũng không cần xem liền biết là băng hoàng ra tay rồi. Hiện tại băng hoàng sắc mặt lại cù hễ nẻ vừa đen, không biết là khí vẫn là cái gì, lẩm bẩm mắng, đều là đám kia đám tiểu tử thúi không nghe lời, một lúc mạnh mẽ huấn huấn bọn họ. Như vậy là tốt rồi sao? Tuyết Lệ Hàn hỏi. Như vậy liền được rồi, để bọn họ biết ngươi sắp trở thành toàn bộ băng tuyết chủ nhân liền được rồi. Băng hoàng cười nói, lệ quỳ lệ. Các ngươi đều thối lui đi, ngoại trừ tiểu long cùng ba người kia lao giả, đều nên làm gì đi thôi. Gào gào gào. Chương 136. Cực bắc nơi 100.000 năm hồn thú nhóm. Chúng hồn thú lưu luyến không rời nhìn băng hoàng, than nhẹ vài câu, cuối cùng xoay người rời đi. Bọn họ biết băng hoàng, bọn họ đại tỷ đầu đã cùng kế thừa băng thần vị trí nam nhân đi đến cùng một chỗ, trong lòng ở cảm thấy thương cảm đồng thời cũng đang yên lặng chúc phúc, hy vọng đại tỷ đầu có thể thu được hạnh phúc. Nếu như loại ý nghĩ này bị băng hoàng biết rồi phỏng trừng mặt sắm lại, sau đó xông lên đem đám kia không khỏe mạnh ý nghĩ hồn thú bạo đánh một trận. Mới vừa rồi bị băng hoàng điểm đến tên 4 con 10 vạn năm hồn thú lúc này đi lên, đứng ở băng hoàng trước mặt. 20 vạn năm hồn thú, băng xương cự long 10 vạn năm hồn thú, đống nguyên hùng 10 vạn năm hồn thú, tuyết báo 10 vạn năm hồn thú, tuyết thương lang. Mỗi một cái đều là một phương khu vực bá chủ, mỗi một cái đều có thể ung dung đẩy lùi hồn đấu la. Đây chính là 10 vạn năm hồn thú chỗ kinh khủng. Đại tỷ, ngài đây là... Tuyết báo thủ phát hiện trước băng hoàng dị thường. Cái kia xuyên thấu qua thân thể nàng có thể sau khi nhìn thấy mới cảnh tượng tình huống làm cho nàng lập tức sửng sốt. Đại tỷ ngài làm sao? Nói chuyện chính là khắp toàn thân đều là vết sẹo tuyết thương lang, hắn một con mắt tuy mù, thế nhưng cái kia ác liệt khí chẳng lại làm cho Tuyết Lệ Hàn đều cảm thấy một trận thất vọng. Dĩ nhiên có sống đến vạn năm trở lên sói hồn thú. Tuyết Lệ Hàn hơi kinh hãi, đây là muốn trải qua bao nhiêu chẳng vô tận chiến đấu mới có thể sinh tồn hạ xuống. Đống Nguyên Hùng híp mắt lại, đã nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Hàn. Được rồi, không có quan hệ gì với hắn. Băng Hoàng đi tới Tuyết Lệ Hàn trước người, khoát tay háo một cái, ra hiệu Tuyết Lệ Hàn cùng việc này không quan hệ. Đại tỷ, chuyện gì thế này, hy vọng ngài giải thích một chút. Băng Xương Cự Long trầm giọng nói rằng. Rất đơn giản, ta vì hắn hiến tế. Vô liêm sỉ nhân loại tiểu tử, ngươi dùng phương pháp gì câu dẫn chúng ta đại tỷ. Đống Nguyên Hùng gào thét như sấm, lời nói hóa thành từng đạo hạt treo hướng về Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, tay phải không được dấu vết vỗ vỗ, đem cái kia cỗ sức gió đập tan. Băng Hoàng một quyền đánh vào Đống Nguyên Hùng trên người, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vô liêm sỉ, các ngươi đám này lão già nếu ta nói mấy lần các ngươi mới rõ ràng, chúng ta không phải loại kia quan hệ. Đại tỷ, ta còn nhỏ, cùng lão lang lão hùng lão long không giống nhau hiện tại chính là ao hạ du mỹ tướng mạo thiếu nữ xinh đẹp, không phải cái gì lão già. Tuyết báo giải thích. Nguyên lai hai người các ngươi không phải loại kia quan hệ sao? Băng Xương Cự Long cơ cơ đầu, khó có thể tin nói rằng. Phí lời, đương nhiên không phải, muốn bị đánh sao? Nhìn thấy băng hoàng đã ở tức đến nổ phổi tuốt tay áo, băng Xương Cự Long vội vã lắc lắc đầu, làm ta không nói, làm ta không nói. Đại tỷ là bởi vì hắn là băng thần người thừa kế duyên cớ mới lựa chọn hiến lễ sao? Tuyết Thương Lang trầm mặc một lát sau, hỏi. Không có, ta hiến lễ thời điểm, hắn còn là một tiểu bất điểm, vừa cấp 10. Băng Hoàng thẳng thắn dứt khoát thừa nhận nói. Hí, đại tỷ đầu đây thực sự là một hồi đánh bạc. Tuyết Thương Lang dựng đứng con ngươi lóe lên, than thở. Xác thực như vậy, nếu như không phải là bởi vì băng thần duyên cớ, nói vậy ta cũng không hồi tỉnh đến đây đi, tuy nói quá trình khá là gian nan, thế nhưng kết quả vẫn là làm người thỏa mãn, đúng không, Lệ Hàn? Nàng quay đầu hướng Tuyết Lệ Hàn nói rằng. Tuyết Lệ Hàn nhìn trước mắt sướng tán gẫu 5 con 10 vạn năm trở lên hồn thú, nói rằng, còn không nhìn thấy kết quả đây, hiện tại còn đang tiến hành sát hạch đây. Ai nha nha, thiếu khiêm tốn, rõ ràng đã chuyện chắc như đinh đóng cột. Băng Hoàng che miệng khẽ cười nói. Sát hạch, nói như vậy nguyên lai chuyện này là thật sự. Đống Nguyên Hùng gãi gãi tự thân dậy đặc bộ lông hỏi. Vừa nay xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tiểu tử kia trên đầu xuất hiện băng quan, ngươi không thấy sao? Tuyết báo nguyết một cái Đống Nguyên Hùng. Vừa nay đang ngủ. Không chú ý. Băng Xương Cự Long nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói rằng, tuy rằng cái khác hồn thú tán đồng rồi ngươi, thế nhưng chúng ta vẫn không có, dù sao sống đến tuổi này của chúng ta hồn thú, gặp rào hoạt nhân loại thực sự quá nhiều, ta chỉ cần ngươi làm một chuyện, ta liền tin tưởng ngươi. Tuyết báo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lão Long, từ trong mắt của hắn tựa hồ chọn đọc đến cái gì, tương tự nói rằng, ta cũng như thế. Tuyết Lệ Hàn chắp tay nói rằng, không biết là chuyện gì. Đối với ngươi mà nói rất đơn giản, ta cần ngươi ở chúng ta tố hình thời điểm ra tay giúp đỡ, đem cực hạn chi băng bạo phát như vậy sẽ miễn đi rất nhiều thống khổ cùng phiền phức. Băng Xương Cự Long trầm giọng nói rằng, các ngươi, làm sao đều lựa chọn. Băng Hoàng bất đắc dĩ nói, đại tỷ đầu, hết cách rồi. Nhân loại là lớn nhất có thể tính sinh vật, nếu như ở duy trì hồn thú hình thể tu luyện, phỏng chừng lần sau lôi kiếp ta liền muốn bị đánh chết rồi. Đống Nguyên Hùng thành thật mở ra tay gấu nói rằng, chúng ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Tuyết Thương Lang lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, cùng Tuyết Lệ Hàn bốn mắt nhìn nhau. Nếu như chỉ là tố hình, không có vấn đề, hẳn là sẽ không tiêu tốn qua nhiều thời gian chứ. Tuyết Lệ Hàn nhớ tới hắn vậy còn ở Thiên Đấu Đế Quốc chờ đợi vị hôn thê của hắn, Độc Cô Nhạn. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó, tố hình thời gian rất nhanh, chúng ta bốn người nhiều lắm tiêu tốn một tuần lễ thôi. Lại hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi hiện tại hồn lực đẳng cấp là bao nhiêu? Tiên bối, ta hồn lực đẳng cấp là 65 cấp. Lệ Hàn nhưng là song sinh võ hồn nha. Băng Hoàng hướng sững sờ bốn con 10 vạn năm hồn thú trừng mắt nhìn, cái kia bốn con hồn thú trong mắt lập tức bốc cháy lên một loại hỏa diễm. Tuyết báo nói rằng, đại tỷ, chúng ta muốn thử một chút ngươi đi con đường. Hành đi. Cái kia cũng thật là nói không lại các ngươi. Băng Hoàng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tuyết Lệ Hàn, trong lòng lặng lẽ thở dài. Tiểu tử thúi này làm sao vận may lại tốt như vậy chứ? Khẳng định là ta truyền nhiễm. Một tuần thời gian, vậy cũng lấy, hoàn toàn không có vấn đề. Tuyết Lệ Hàn gật gật đầu, địa điểm ở nơi nào, ta cần chuẩn bị gì đó sao? Ngay ở đại tỷ lãnh địa bên trong đi, đại tỷ sẽ không chú ý sao? Băng Xương Cự Long dò hỏi. Liền dứt khoát ở ta xảo huyệt bên trong quên đi. Lệ Hàn tỏa ra hồn lực chập chờn cùng các ngươi đột phá tố hình năng lượng đối với con gái của ta, đời kế tiếp Băng Hoàng thập phần hữu dụng. Băng Hoàng ngón tay nhẹ chút dưới ngạch, liền quyết định như vậy. Tuyết Lệ Hàn cảm giác tình thế phát triển thực sự quá nhanh, lên một khắc vẫn được đi ở hồn thú trong lúc đó, sau một khắc liền trở thành toàn bộ cực bắc nơi vương, trợ giúp bốn con 10 vạn năm hồn thú tố hình. Phòng trưng người như thế sinh trải qua ở mảnh này đấu la đại lục lên là vô tiền khoáng hậu. Hắn nhìn hưng phấn thảo luận bốn con hồn thú, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc, có chút hồn thú sinh hoạt cả đời đều không có tiếp xúc được thế giới bên ngoài, đây là cỡ nào đáng thương. Băng Hoàng phảng phất biết rồi hắn suy nghĩ trong lòng giống như vậy, bay tới hắn trước người, nhẹ giọng nói rằng, là đang suy nghĩ tố hình sự tình sao. Tuyết Lệ Hàn không có nói tiếp, gật gật đầu. Nếu như vậy, bọn họ liền có thể tự do hoạt động, đối với bọn họ tới nói là chuyện hạnh phúc nhất. Hơn nữa, ở Lệ Hàn ngươi phụ trợ dưới, tố hình tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Bọn họ đương nhiên sẽ hài lòng. Chúng ta hồn thú cùng nhân loại không giống, nhân loại sẽ hoài cảm chuyện cũ, mà chúng ta hồn thú thì lại vẫn suy nghĩ làm sao ở Mỹ giải, tương lai, tiếp tục sống sót. Bọn họ sẽ không vì qua đi cô tịch mà cảm thấy thương cảm, chỉ có thể vì tràn ngập hy vọng Mỹ giải, tương lai, cảm thấy vui mừng. Băng Hoàng cô đơn nở nụ cười, tiếp theo xoay người rời đi. Bốn con 10 vạn năm hồn thú khác nào ngoan bảo bảo như thế, chỉnh tề xếp hạng Băng Hoàng phía sau, hướng về xào huyệt đi đến. Chương 137, Độc Kiếm Phách Thiên Kiếp. Tuyết tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Băng Xương Cự Long thở hổn hển, cả người cuộn mình khắp nơi băng hoàng xào huyệt bên trong, khắp toàn thân tỏa ra mê ly sát thái. Cực bắc nơi vừa trời quang mây tạnh bầu trời dần dần bị hắc vân bao phủ. Chuẩn bị kỹ càng. Tuyết Lệ Hàn gật đầu nói. Vòng trời bên trên, truyền đến khó chịu trầm tiếng sấm, là phải đem cái kia khiêu chiến trời xanh hồn thú phách vì là cho tàn. Băng Hoàng hai tay hợp lại, một luồng thuộc về linh hồn của nàng sức mạnh đem tòa sơn mạch này bao trùm ở, lấy nàng tự thân phòng trường, lấy hiện tại lực lượng linh hồn, cũng có thể ở cuồng bạo lôi kiếp dưới cứng rắn chống đỡ qua một canh giờ. Mà này một canh giờ, đã có đầy đủ nhiều thời giờ cho băng xương cự long tố hình thành người. Lệ Hàn, đưa ngươi hai cỗ hồn lực đồng thời vận chuyển thất thất 49 cái chu thiên, theo tiểu long áo lót hai ngón tay nơi đánh vào. Băng Hoàng trực tiếp báo ra băng xương cự long chỗ yếu hại, cũng là hắn đột phá thời cơ chỗ. Hiểu rõ. Tuyết Lệ Hàn đem thanh tưởng vi chi kiếm dựng đứng đứng ở một bên, tùy ý thanh kiếm kia ở bên cạnh hắn trên dưới di động. Cái kia ở trong cơ thể hắn hai đạo hồn lực xoạt xoạt bắt đầu chạy trồm lên, Tuyết Lệ Hàn thân thể hơi khom lưng, hai tay lên dần dần ngưng tụ màu băng lam hồn lực. Đó là chỉ thuộc về chính hắn hồn lực. Nếu như quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia hai cỗ hồn lực có nhỏ bé không giống. Tiểu tử này. Tuyết Thương Lang độc nhãn lập tức trừng thẳng, cảm thụ hai cỗ thuộc về không giống bản nguyên hồn lực. Hắn lại có thể đồng thời sử dụng chính mình hai loại võ hồn. Tuyết Báo nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ghê gớm. Đống Nguyên Hùng thô âm thanh nói rằng. Vì lẽ đó ta và các ngươi đã nói hắn rất lợi hại đi. Băng Hoàng như là ở khoe khoang đồ vật của chính mình bình thường nói rằng, trong thanh âm mang theo tràn đầy thỏa mãn. Xác thực, ta sống 20 và năm, lần thứ nhất nhìn thấy có thể đồng thời sử dụng tự thân hai loại võ hồn hồn sư nhân loại. Băng Xương Cự Long bình luận. Bắt đầu đi. Tuyết Lệ Hàn vận chuyển hồn lực xong xuôi, phun ra một cái mang theo xương trắng hô hấp, ánh mắt chuyển qua Băng Xương Cự Long trên người. Ta chuẩn bị kỹ càng, ngươi đây. Ta vẫn sắp xếp lắm. Cự Long rầm rì một tiếng, tiếp theo âm thanh trở nên nghiêm túc. Ta lên. Một đạo thiên lôi ầm ầm đánh xuống, đem chỉnh ngọn núi chấn động lay động không ngừng, trên đỉnh ngọn núi tuyết động bị cái kia đến nổ vang đánh nhảy lên, tiếp theo lăn xuống núi pha. Chỉ cần một đạo lôi, dĩ nhiên gợi ra tuyết băng. Tuyết Lệ Hàn đứng ở Băng Xương Cự Long trên lưng, đưa bàn tay dán vào. Cái kia cực hàn sức mạnh để Băng Xương Cự Long thư thư phục phục hừ một tiếng. Thân thể của hắn bị tử quang bao phủ, cả người xương đùng đùng vang vọng. Trên đầu lôi không ngừng oanh kích, cái kia khiến lòng run sợ tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến. Nhưng trong băng quật vẫn là duy trì bình tĩnh. Băng Hoàng hai tay giơ lên cao, duy trì cái kia cố lực lượng linh hồn, nàng là một mình tố hình thành người, vì lẽ đó đích thân thể nghiệm qua cái kia khiến linh hồn đều cảm thấy run rẩy thiên lôi. Đại tỷ đầu. Tuyết Báo có chút lo lắng nhìn khẩn cắn răng quan Băng Hoàng, Đống Nguyên Hùng cùng Tuyết Thương Lang thì lại trầm mặc không nói, bọn họ biết Băng Hoàng chính đang chống đối một lần khác thuộc về Lao Long khủng bố lôi kiếp, mà nơi này cũng chỉ có Băng Hoàng mới có thể làm được sử dụng lực lượng linh hồn đến chống đỡ mị cạ rủ triệt cướp. Bọn họ mặc dù có lòng muốn trợ giúp đại tỷ đầu, thế nhưng vẫn là hữu tâm vô lực. Tuyết Lệ Hàn trực tiếp cảm nhận được hồn lực xung kích, cái kia cỗ xung kích không khỏi nghĩ để hắn trực tiếp buông tay. Ở trên thân thể đè ép để hắn gian nan thở hổn hển, cái kia hai cỗ hồn lực đồng thời bắn ra, để trong cơ thể hắn tinh hà chạy trốn không thôi. Băng Xương Cự Long thân thể chính đang chậm chậm thu nhỏ lại, đồng thời máu tươi từ cự long trong cơ thể chậm rãi rỉ ra. Đây là máu rồng. Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy cự long thân thể chính đang kéo kẹt vang vọng. Đồng thời máu tươi chảy ròng, còn coi chính mình phát ra hồn lực còn chưa đủ. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt lập lòe băng hào quang màu xanh lam, trên trán cái kia màu băng lam vương miện trở nên càng thêm chói mắt. Hai nguồn sức mạnh cùng thuộc về bản nguyên, mang theo băng hàn sức mạnh, từ trong tay của hắn điên cuồng nhắm phía Băng Xương Cự Long. Ngu ngốc, quá nhanh. Băng Hoàng thấy thế vội va mắng, nếu như lão long lập tức nhận không chịu được làm sao bây giờ? Cái kia dư thừa hồn lực nhưng là thật sự lãng phí a. Tuyết Lệ Hàn hiện tại đã tiến vào cơ bản nhập định trạng thái, bất luận ngoại giới có bao nhiêu hỗn loạn, hắn đều duy trì hắn bản tâm. Phát ra hồn lực đồng thời, trong thân thể còn lại hồn lực còn ở vận chuyển một cái lại một chu thiên, không ngừng duy trì một cái tuần hoàn. Băng Xương Cự Long giờ khắc này dĩ nhiên thoải mái rên rỉ một tiếng, trên người bốc lên tử quang càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, liền muốn như thế thành công? Tuyết Thương Lang độc nhãn có chút khó có thể tin nhìn tràn ngập hào quang màu tím bên trong, nàng nhưng là biết đại tỷ lúc đó tố hình thời điểm nhưng là bỏ ra dòng dã một tháng. Nhưng là hiện tại từ lão long ngồi xuống mãi đến tận hiện tại, liền nửa ngày đều không qua đi. Dù sao, hắn là Tuyết Lệ Hàn A. Băng Hoàng hai tay khẽ run, cái kia cắn chặt nành trắng để lộ ra nàng đã có chút không kiên trì được. Đến từ băng tuyết chủ nhân, cực bắc nơi chủ nhân, băng thần người thừa kế hồn lực, chính là như thế hữu hiệu A. Đại tỷ. Có thể thế này thì quá mức rồi, vẹn vẹn nửa ngày thời gian. Băng Nguyên Gấu trầm giọng nói rằng, có thể đây chính là sự thực à, hiện tại các ngươi biết Tuyết Lệ Hàn, thiếu niên kia trô đặc thù đi. Tuy rằng hiện tại Tuyết Lệ Hàn cũng trưởng thành, thế nhưng lấy Băng Hoàng từng trải cùng số tuổi, xưng hô Tuyết Lệ Hàn vì là thiếu niên đều tính Tuyết Lệ Hàn tuổi trẻ. Giờ khác này Băng Hoàng trong thanh âm ẩn một tia phức tạp, nhưng càng nhiều chính là tự hào. Chính mình lúc trước không có làm sai qua lựa chọn. Từ Tuyết Lệ Hàn 60 cấp một thân một mình trở lại cực bắc nơi xem con gái của nàng thời điểm, nàng liền nghĩ như thế. Cuối cùng một đạo thiên lôi một tới. Đại tỷ. Tuyết Báo cảm thấy trên đỉnh đầu cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, liền vội vàng nói. Băng Hoàng cảm thụ cái kia cỗ càng ngày càng sức mạnh khổng lồ, không khỏi tặc lưỡi, lẽ nào là bởi vì có người quấy rầy hồn thú tố hình duyên cớ, vì lẽ đó thiên lôi cường độ cũng không giống sao. Nàng không cam lòng cắn cắn răng, cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt nếu như trễ ngăn cản, trong băng quật hết thể hồn thú bao quát Tuyết Lệ Hàn đều sẽ bị đánh biến thành cho bụi. Băng Hoàng trong mắt lộ ra một tia hiểu ra, nếu như chính mình hoàn chỉnh linh hồn, có thể ngăn cản nó. Lệ Hàn bên người nếu như không có chính mình dẫn đường, cũng sẽ thành công trở thành băng thần đi. Dù sao, hắn là Tuyết Lệ Hàn mà. Băng Hoàng dư quang bên trong có không muốn, có âm u, có thất lạc. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lang Vương kinh ngạc thốt lên đem Băng Hoàng từ hồi tưởng bên trong thức tỉnh, tiếp theo nàng liền nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn giơ lên cao hai tay. Băng xương cự long cả người hiện ra hào quang màu trắng, hiển nhiên là đã tố hình thành công. Nếu như có thể sống quá đạo kia thiên lôi, đây, kiếm đến. Tuyết Lệ Hàn hô to một tiếng, trong tay một cái sao qua bay tới thanh tưởng vi chi kiếm, tiếp theo toàn bộ tay phải đều bị cực hạn chi đóng băng kết. Phía sau xuất hiện tổng cộng 9 cái màu sắc khác nhau hồn hoàn. Trời đất ngập tràn băng tuyết hiện sắc cơ. Giết. Độc kiếm phách thiên kiếp. Chương 138, phá nát, thành công. Ngay ở Băng Hoàng trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, Tuyết Lệ Hàn đồng bệnh đạp trên không trung, bị hàn băng bao vây tay phải vung lên thanh tưởng vi chi kiếm. Cùng đạo kia thiên lôi mạnh mẽ chạm vào nhau. Ầm. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng, cái kia thanh tưởng vi chi kiếm lên đột nhiên bốc lên một trận tia ánh sáng trắng. Sát thần lĩnh vực mở ra. Đạo kia thuần khiết sát khí điều khiển Tuyết Lệ Hàn nộ quát một tiếng, đang cùng thiên lôi rằng có không song thanh tưởng vi chi kiếm hơi nhất minh. Cách sân mạch, một người một đạo thiên lôi, triển khai giao chiến. Phá. Tuyết Lệ Hàn băng phát tung bay, hồn lực như là tìm tới một cái phát tiết chỗ, trên không trung bạo phát. Đạo kia truyền thừa cùng Trần Tâm kiếm khí cùng Tuyết Lệ Hàn tự thân kiếm khí dung hợp đến một chỗ, tiếp theo đem cái kia thiên lôi cắt đến nát tan. Tuyết Lệ Hàn cảm thụ cái kia dần dần tiêu tan đi sức mạnh kinh khủng, thở một cái khí, tiếp theo nhìn thấy trong băng quật còn lại 4 con hồn thú kinh dị ánh mắt. Ngươi dĩ nhiên đem cuối cùng một đạo thiên lôi đánh nát. Băng Hoàng khó có thể tin hỏi, lời đều có chút nói không rõ ràng. Rõ ràng, quả thật bị ta đánh nát. Tuyết Lệ Hàn vẩy vẩy chấn động tê dại tay phải, như thực chất nói rằng. Mạnh nhân A. Đống Nguyên Hùng đem tấm kia mở ra nửa ngày dưới cằm khép lại, nhân tính hóa dựng thẳng lên tay gấu lên ngón cái. Băng xương cự long thành công hay chưa? Tuyết Lệ Hàn thấy nơi đây không có băng xương cự long bóng người, không khỏi kỳ quái hỏi. Tuyết Báo lắc lắc đầu, vừa nãy đạo kia va chạm sau khi, lão long thật giống đã không thấy tăm hơi, không biết đi nơi nào. Hẳn là thành công đi. Tuyết Lệ Hàn có chút không vững tin nói rằng. Khẳng định thành công. Băng Hoàng khẳng định gật gật đầu, cái kia một tia đột phá khí tức bị nàng hoàn toàn cảm nhận được. Sắp thực thành công. Băng xương cự long thu khoáng âm thanh ở sau lưng mọi người truyền đến. Mọi người đưa mắt ném đi, nhìn thấy một lỏa người đàn ông trung niên chính đang chậm chậm hướng về bọn họ nơi này đi tới, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên người cái kia bắp thịt tính bùng nổ cùng sung túc cảm giác 10 phần, vừa nhìn chính là kinh nghiệm lâu năm rèn luyện răng rớp. Một con màu trắng tóc ngắn không gió mà bay, trên cằm còn có chút râu tua tủa. Tuyết Lệ Hàn cùng còn lại 3 con hồn thú một linh thể trực tiếp xem sừng sốt thần. Có cái gì kỳ quái sao, lẽ nào là nơi nào không có tố hình thành công? Lão Long Dương Dương tự đắc nói rằng, thuận tiện quay đầu lại nhìn một chút cái mông của chính mình. Nha quá tốt rồi, đuôi không gặp. Vô liêm sỉ. Mau mau đi mặc quần áo vào. Băng Hoàng mặt tối sầm lại giận dữ hét. Nhưng là ta bình thường cũng không mặc quần áo a. Đại tỷ ngài đây là làm sao? Lão Long nghi hoặc méo xệch đầu. Tuyết Lệ Hàn vô lực che mặt. Băng Hoàng đã tuốt tay áo lung lay tiến lên. Nhường ngươi không mặc quần áo. A. Đừng đánh mặt. Nhường ngươi đùa lưu manh. Cứu mạng a. Băng xương cự long lớn hô cứu mạng, hướng về Tuyết Báo, Tuyết Thương Lang cùng Đống Nguyên Hùng cầu cứu. 3 con hồn thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại nhìn một chút nổi giận Băng Hoàng, hết sức ăn ý xoay người rời đi. Chỉ có băng xương cự long tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Quần áo đều để ở chỗ này, Tuyết Báo tiểu thư, ta là thật không có nữ sinh quần áo. Tuyết Lệ Hàn mặt sạm lại giải thích. Trong băng quật ngồi 3 nam một nữ, đều là tố hình thành công 10 vạn năm hồn thú nhóm. Trung niên nam tử kia là băng xương cự long cái kia hơi mập nam tử to con nhưng là Đống Nguyên Hùng cái kia nhìn qua rất trẻ trung đẹp trai, chỉ có một con mắt trên có một đạo vết kiếm chính là Tuyết Thương Lang mà cái cuối cùng giàu dĩ không vui, bĩu môi tóc lam thiếu nữ xinh đẹp nhưng là Tuyết Báo. Băng Hoàng trôi nổi ở Tuyết Lệ Hàn phía sau, nhìn thần thái sáng láng 4 người, trên mặt hiện ra một tia nụ cười thỏa mãn. Ta muốn đi mua quần áo. Hiện tại liền muốn. Tuyết Báo bất mãn nói lẩm bẩm. Nàng trên người bây giờ ăn mặc chính là Tuyết Lệ Hàn mang theo vô số đổi giặt quần áo bên trong một cái. Tuyết Lệ Hàn đương nhiên sẽ không bên người mang theo nữ trang, chỉ có thể cho Tuyết Báo một cái rộng lớn áo choàng chấp nhận chấp nhận. Được rồi, Tiểu Tuyết, đừng nghịch. Băng Hoàng nhìn Tuyết Báo dở khóc dở cười, nói rằng, các ngươi vẫn là cố gắng tu luyện một quãng thời gian đi, qua một quãng thời gian chúng ta lại tới vấn an các ngươi, đầu tiên là muốn quen thuộc thân thể cảm giác. Ta đồng ý đại tỷ đầu nói chuyện chính là Tuyết Thương Lang, từ khi hắn tố hình sau khi thành công, liền tự xưng Thương Tuyết. Hắn nhìn không phục Tuyết Báo, nói rằng, Tuyết Nhi muội muội, đừng không phục, bằng vào chúng ta bây giờ đối với thân thể này nắm giữ trình độ, nếu như tiến vào thành thị sau gặp phải hồn đấu la hoặc là phong hào đấu la làm sao bây giờ? Nơi đó không phải vạn năm người ở thưa thất cực bắc nơi, nơi đó là nhân loại hồn sư nơi tụ tập. Ta này con mắt Thương Tuyết chỉ chính mình cái kia bị kiếm hoa mù mắt trái, chính là bị loài người một tên hồn đấu la hoa mù. Tiểu sói nói không mù hảo lý, tuy rằng ta cũng rất muốn đi ra ngoài. Băng Nguyên Gấu vây vây tay trưởng, thành thực nói rằng, ta vẫn là quyết định nghe theo đại tỷ quyết định, ở đây sửa chữa một quãng thời gian tái xuất cực bắc nơi. Băng Xương Cự Long hiển nhiên vẫn không có từ cái kia bữa hành hung bên trong khôi phục như cũ. Sương mặt hai đoán rên rỉ lên. Không, chỉ muốn các ngươi muốn, là có thể đi ra ngoài. Chính đang suy tư cái gì Tuyết Lệ Hàn ngẩng đầu lên, nói rằng. Lệ Hàn. Băng Hoàng tung bay ở phía sau hắn, bất mãn nói. Dĩ nhiên đập bỏ bổn tiểu thư nhất, ngươi là muốn tức chết bổn tiểu thư sao? Tuyết Lệ Hàn nhìn mắt tỏa hy vọng vẻ bốn con hồn thú. Không, hiện tại phải nói là bốn người, nói rằng, còn không đến bao lâu ở thiên đấu đế quốc thiên đấu thành bên trong, sẽ cử hành ta hôn lễ. Đến thời điểm ta sẽ mời các ngươi làm ta khách nhân, ở hôn lễ tốt nhất tốt ha ha vui đùa một chút, các ngươi ý như thế nào? Ồ đúng rồi, thiên đấu thành có tiếng ngoại trừ an vật ở ngoài, còn có son cùng lễ phục bán nha. Hắn cười hướng bốn người nói rằng, đại ca, Đống Nguyên Hùng, hiện tại tên là Đống Nguyên, lập tức đem Tuyết Lệ Hàn vững vàng ôm lấy, trong nháy mắt đem hắn một hơi ngột ngạt thở không ra đây. Tuyết Lệ Hàn thiết thân thực địa cảm nhận được đến từ 10 vạn năm hồn thú gấu ôm. Con kia 10 vạn năm hồn thú cũng thật là một con gấu. Tiểu Tuyết chính vô cùng phấn khởi nhảy lên nhảy xuống, trong lòng kế hoạch ở cái kia thiên đấu thành bên trong muốn mua nhà ai lễ phục, loại nào màu sắc son. Thương Tuyết tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra, thế nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng, dù sao hắn vẫn rất chờ mong thế giới bên ngoài. Chỉ có cái kia Băng Xương Cự Long chú ý tới, ở Tuyết Lệ Hàn nói ra hôn lễ hai chữ thời điểm, băng hoàng trên mặt, cái kia nhàn nhạt cô đơn. Đại tỷ, Băng Xương Cự Long không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Ngày thứ hai, Tuyết Lệ Hàn ăn mặc chỉnh tề, như mới vừa tới đến cực bắc nơi như vậy, theo đường cũ phản hồi thiên đấu đế quốc. Chỉ có điều, lần này đường về lữ đồ thêm ra bốn cái liễu ra liễu díu, không ngừng người nói chuyện. Băng Hoàng thì lại ở Tuyết Lệ Hàn trong cơ thể nghỉ ngơi, nàng tự xưng chống đối thiên lôi hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tuyết Lệ Hàn nhìn bọn họ hô to gọi nhỏ, không có cảm thấy không chút nào nén được, chỉ cảm nhận được một luồng nhàn nhạt yêu thương. Tu hành 10 vạn năm mới có cơ hội tiến vào thế giới nhân loại. Đây đối với hồn thú tới nói, thực sự quá mức tàn nhẫn. Tuyết Lệ Hàn cũng không phải cái kia một đám tự xưng hồn thú chi bạn, vĩnh viễn không săn giết hồn thú dân gian trong tổ chức một thành viên. Chỉ là, càng cùng hồn thú tiếp xúc, Tuyết Lệ Hàn liền càng cảm nhận được bọn họ thuần phát cùng đơn thuần, lóe sáng và mỹ hảo. Nói theo một cách khác, nhân loại mới phải tương đối đen ám. Thực sự là hắc ám A, loại ý nghĩ này. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ cười mắng chính mình một câu, tiếp theo tiếp tục vì là bốn người dẫn đường. Chương 139, Thiên Đấu Thành du khách. Hoan nghênh đi tới Thiên Đấu Thành, đấu la đại lục náo nhiệt nhất thành thị một trong. Tuyết Lệ Hàn cười giới thiệu. Cái kia đi theo Tuyết Lệ Hàn phía sau bốn người lại như ở tại Thiên Đấu Đế Quốc biên giới thành thị bình dân lần thứ nhất đi vào Thiên Đấu Thành như thế phản ứng. Đồng thời trận to mắt cùng miệng, nhìn người đến người đi đường phố, nghe cái kia náo nhiệt tiếng giao hàng. Đây đối với quanh năm không ra cấp bắc nơi bọn họ tới nói là lần thứ nhất mới mẻ trải nghiệm, cũng là trung thân khó có thể quên cảnh tượng. Hoa, phụ thân và nhị ca quả nhiên vẫn là làm quá mạnh náo loạn. Tuyết Lệ Hàn nhìn cửa thành dán bố cáo cùng đi tới đi lui không ngừng buôn ba cho biết bình dân, không chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Phụ hoàng quả nhiên vẫn là đại lực tuyên truyền. Nhìn cái kia mang theo màu đỏ lồng đèn lớn cùng cờ màu lung lay, Tuyết Lệ Hàn lúng túng nhún nhún vai. Này, ngươi biết không, tam hoàng tử điện hạ muốn kết hôn, bố cáo đều theo ra đến rồi. Thật hay giả, cái kia thiên đấu liên hợp học viện viện trưởng, tam hoàng tử Tuyết Lệ Hàn điện hạ. Có thể không phải sao, đại ca ta là trong hoàng cung một người thị vệ, mấy ngày trước đây liền biết cái tin tức này. Không biết hôn ước đối tượng là ai. Lúc này những người khác cũng để sát vào cái kia chính đang thao thao bất tuyệt hai người, có một người vội vã tò mò hỏi. Chúng ta cũng muốn biết, tam hoàng tử điện hạ hôn ước đối tượng đến cùng là ai. Cái kia vừa nãy thao thao bất tuyệt người trẻ tuổi nghe nói như thế âm thanh không khỏi lớn hơn vài tiếng, mang theo nồng đậm kiêu ngạo. Này đều là đại ca ta cùng ta nói, kỳ thực tam hoàng tử điện hạ hôn ước đối tượng chính là Độc Đấu La, Độc Cô Bác Tôn Nữ, Độc Cô Nhạn. Độc Đấu La, vậy là ai a? Một người thiếu niên người không hiểu hỏi. Đần, Độc Đấu La nhưng là Thiên Đấu Đế quốc khách khanh, một thân độc thuật tinh thông, nghe nói có thể vượt cấp chém giết phong hào đấu la cường giả. Thật là lợi hại a. Thiếu niên kia lẩm bẩm nói, lúc nào ta có thể trở thành là cùng Độc Đấu La như thế phong hào đấu la là tốt rồi. Thiếu làm điểm mộng đi tiểu tử. Một bên người trung niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kéo thiếu niên tay đi ra ngoài. Đối với loại này phổ thông bình dân tới nói, hồn sư chính là cao cao không thể với tới tồn tại. Nếu như một nhà bình dân bên trong ra một cái hồn sư, phỏng chừng cái kia người nhà nằm mơ cũng sẽ tuổi tỉnh. Tuyết Lệ Hàn mang theo bốn người theo đại quân, tràn đầy đi vào Thiên Đấu Thành, tuy rằng lấy hắn hiện tại hồn lực, có thể ung dung lướt qua tường thành, nhưng dù sao hắn là một quốc gia hoàng tử. Vừa nãy đối thoại thì lại không sót một chữ truyền vào bốn con hồn thú trong thai. Băng Xương sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp theo thở dài. Liên chính hắn cũng chẳng biết vì sao thở dài, chỉ là trong lòng vì là nào đó một thiếu nữ cảm thấy tiếc hận thôi. Đại ca, một lúc vào thành sau làm sao bây giờ? Là tự do hành động sao? Tiểu Tuyết, cũng chính là Tuyết Báo quấn quýt lấy Tuyết Lệ Hàn hỏi. Tuyết Lệ Hàn cảm thấy một trận nổi da gà. Đại tỷ, ngài đều là tu luyện 10 vạn năm hồn thú, gọi đại ca ta là có vẻ ta láo sao? Không, một lúc ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào ta rất dùng ngủ lại khách sạn ở lại, dù sao Thiên Đấu Thành bên trong cường giả vô số, cũng không ai biết có thể hay không không cẩn thận bại lộ. Tuyết Lệ Hàn ăn ngay nói thật nói. Dù sao các ngươi vẫn không có thích đứng mấy ngày liền trực tiếp đi ra cấp bắc nơi. Cái kia một lúc là kế hoạch gì, có thời gian đi dạo son trải sao? Tuyết Báo tựa hồ đối với loại này nữ tính thương phẩm hết sức cảm thấy hứng thú, mấy ngày nay cũng vẫn nhắc tới. Một lúc đem các ngươi dàn xếp tốt sau khi, ta trước về nhà một chuyến, sau đó mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi một chút, hưởng thụ một hồi Thiên Đấu Thành sống về đêm, làm sao? Nghe đến đó, không chỉ có Tiểu Tuyết, Đống Nguyên nở nụ cười. Cái kia vẫn duy trì bình tĩnh sắc mặt Thương Tuyết cùng Băng Xương cũng nở nụ cười. Vậy thì làm như vậy đi. Tuyết Lệ Hàn cười cợt, tiếp theo đi về phía trước. Đi đến cửa hải ra. Thị vệ kia hơi kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiếp theo lộ ra định nọt nụ cười đem Tuyết Lệ Hàn mời đi vào. Tuyết Lệ Hàn không có cảm thấy phản cảm hoặc là không nhanh, bởi vì hắn biết, đây chính là nhân tính. Thiên Đấu Thành Đông Nam Tây Bắc bốn đạo cửa thiết trí thành bốn đạo cửa ải, do bốn vị 70 cấp hồn thánh quản lý, ngăn cản khả nghi nhân viên vào thành. Dù sao dùng Tuyết Dạ Đại Đế tới nói, đây chính là con trai của ta trong cuộc đời quan trọng nhất nghi thức, bất kỳ quay rối hôn lễ người giết không tha, Chu Cửu Tộc. Lời này đều bung ra, đương nhiên tay người phía dưới cũng bắt đầu bán mạng. Tuyết Lệ Hàn xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người. Những dân chúng kia phảng phất là người trong nhà kết hôn như thế, ra ra treo lên lớn đèn lồng màu đỏ, mọi người cười khẩu thương mở, nhiệt liệt thảo luận Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện hoặc là Tuyết Lệ Hàn các loại sự tích. Tuyết Dạ cũng là ở Thiên Đấu Thành bên trong lần thứ hai vì là Tuyết Lệ Hàn tạo một hồi thế. Đại ca, bọn họ đều đang bàn luận ngươi đây. Tuyết Báo ở một bên nhỏ giọng nói rằng. Tiểu tử, xem ra thanh danh của ngươi không sai. Băng Xương lớn tiếng bình luận. Tuyết Lệ Hàn nhìn cái kia răng đèn kết hoa thành thị, trầm mặc. Ta cũng không nghĩ tới, Thiên Đấu Thành có một ngày sẽ bởi vì ta mà náo nhiệt lên. Hắn tiếng nói kỳ ảo, tung bay ở gió đêm bên trong. Cái kia ra đèn đuốc lần thứ hai để hắn cảm nhận được một loại khôn kể ấm áp. Bốn con hồn thú ngừng lại, chờ đợi Tuyết Lệ Hàn. Bọn họ biết, Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này khẳng định đang suy nghĩ cái gì, hoặc là biểu đạt tình cảm của chính mình. Qua không bao lâu, Tuyết Lệ Hàn quay đầu lại khẽ mỉm cười, nói rằng, đi thôi. Tuyết Lệ Hàn mang theo đi theo ở phía sau hắn bốn người đi tới hắn đã từng cùng Sử Lai Khắc Học Viện vượt qua một đêm địa phương, cái kia ưu tính tiểu khách sạn. Nhìn thấy bốn người tìm tới phòng của mình sau. Tuyết Lệ Hàn nói cho bọn họ biết chính mình lập tức sẽ trở về, liền đi ra khách sạn. Thiếu nữ hít sâu một hơi. Mái tóc dài màu vàng nóng cùng cái kia mỹ lệ mắt lam nhàn nhạt nháy lên. Rõ ràng cùng ta không có quan hệ, tại sao ta sẽ như vậy đau lòng đây? Nàng xoa xoa một bên tường trắng ngói đen, cảm thấy phiền não trong lòng dị thường. Này vốn là sẽ không có tâm tình, không sai, đây là nàng này một đời đều sẽ không có tâm tình. Từ khi ra da của nàng giảng nàng chế tạo ra sau khi... Nàng liền biết rồi nàng mỹ giải, tương lai, là ra sao? Là dựa theo người kia con đường, không có bất kỳ tự do một đường đi tới đấy. Vì sao lại cảm thấy cô độc đây? Thiếu nữ tự lẩm bẩm, lãnh đạm tiếng nói theo gió phấp phới. Mình đã cải lệnh một lần, chẳng lẽ còn phải tiếp tục phản kháng người kia à? Kẹp ở giữa chìm nổi à? Nàng thêu lông mày vung lên, khinh thường nói. Một bộ mặt nạ da người để ở một bên tảng đá lát thành trên đường nhỏ, nàng dĩ nhiên không muốn đi mang theo. Hán, hiện tại cũng không biết ta đến cùng dài ra sao đi. Nàng mỉm cười cay đắng, nhỏ giọng thở dài. Tại sao, ta là vũ hồn điện người đâu? Nàng lắc lắc đầu, đem mặt nạ da người chậm rãi mang tới, che kín rồi cái kia huyền dường như thiên sứ đẹp lệ dung nhan. Cái kia mắt lam bên trong có không cam lòng cùng cô quạng. Nếu như, ta là một lần bình dân, nên thật tốt. Phổ thông đến trường, biết hắn, hóa giải trong lòng hắn cô quạng, vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Như vậy hắn hôm nay bên người đứng liền không phải nàng, mà là nàng. Cái kia mỹ hảo, lại dễ vỡ hảo cảnh. Chương 140, chợ đêm. Thiếu nữ đi về phía trước, nhìn cái kia đèn đỏ treo cao, đèn đuốc sáng choang thiên đấu thành. Mình rốt cuộc là lúc nào cảm thấy hắn khác với tất cả mọi người đây? Là ở ẩn nút trước điều tra sao? Vẫn là nói, trước đây xuyên thấu qua cái kia cao cao cửa sổ cái kia nhìn thoáng qua đây. Đứa bé kia, vác lấy kiếm, đường đường chính chính. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, cảm giác mình tâm phức tạp tới cực điểm. Nàng hy vọng hắn có thể thu được hạnh phúc, chỉ là cảm giác vì sao như thế cay đắng. Thiếu nữ che ngực, cảm thấy cái kia cay đắng tâm tình dần dần biến thành đau đớn. Tuyết Lệ Hàn, Lệ Hàn A. Lời nói kia lại như tình nhân nỉ non. Nàng biết Tuyết Lệ Hàn là người, cả đời chỉ yêu một người tính cách làm cho nàng tuyệt vọng. Nếu như ta có thể, cảm nhận được cái kia một tia yêu thương, liền thỏa mãn. Theo khắc khẽ than thở một tiếng, mặt của cô gái sắc từ từ lạnh nhạt, bình tĩnh vẻ mặt che kín rồi cái kia một tia ước ao, cùng thảm thiết. Phu Hoàng. Ừm, ngươi trở về. Tuyết Dạ thả xuống trước mắt tấu chương, nhìn đứng ở trước mắt thanh niên thỏa mãn cười cợt. Hàn Nhi trở về. Tuyết Lệ Hàn chắp tay nói rằng. Tuyết Nhi bây giờ cùng nhạn cùng nhau đây, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tuyết Dạ nhìn ra Tuyết Lệ Hàn nghi hoặc, trực tiếp hồi đáp. Thì ra là như vậy, Hàn Nhi rõ ràng. Tuyết Lệ Hàn biết dựa theo Thiên Đấu Đế quốc tập tục, tân lang tân nương ở thành hôn trước là không thể gặp lại. Phụ thân lần này cũng làm quá náo nhiệt. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói. Đây là ta cùng vỡ vỡ đồng thời bày ra, thế nhưng bách tính treo lên lớn đèn lồng màu đỏ nhưng là bởi vì ngươi tự thân, Hàn Nhi. Đừng đem phân lượng của chính mình xem quá mức nhẹ, Hàn Nhi từ khi ngươi tiếp nhận Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện, cũng triển khai cái kia một loạt cải cách sau khi, ngươi cái kia nguyên bản vô cùng tốt danh tiếng càng là cao mấy đoạn. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Nếu như ngươi là ôm vì tăng cao danh tiếng mà đi làm chuyện như vậy, nói vậy bây giờ cũng sẽ không có như thế tốt danh vọng đi Hàn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ sự vật gì không thể ôm công lợi tâm thái độ đi đối mặt, bất cứ chuyện gì. Hàn Nhi biết rồi. Tuyết Lệ Hàn cười đáp. Biết rồi vậy thì tốt, lần này nhất định phải làm nhiệt nhiệt nháo nháo. Tuyết Dạ đem trà uống cạn, tiếp theo khoát tay háo một cái, Hàn Nhi ngươi cũng sớm chút đi về nghỉ, ngày đại hôn liền vào ngày kia, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi tuyệt vời. Hàn Nhi rõ ràng. Kết thúc đoạn đối thoại này sau, Tuyết Lệ Hàn trở lại bốn con 10 vạn năm hồn thú ở lại chúc với tài sản sự nghiệp của chính mình. Tuyết Báo đám người đã trông mòn con mắt, không kịp đợi Tuyết Lệ Hàn trở về, sau đó đi ra ngoài đi dạo một vòng Thiên Đấu Thành chợ đêm. Thiên Đấu Thành gần nhất chợ đêm bởi cái kia Tam Hoàng Tử Điện Hạ hôn lễ duyên cớ, trở nên so với ngày xưa càng náo nhiệt hơn, cái kia tiểu thương phiến tiếng giao hàng liên tiếp. Ta đã trở về, không có đợi lâu đi. Ô ô ô nha nha, tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Tiểu Tuyết một cái tát vô vào Tuyết Lệ Hàn trên lưng, để Tuyết Lệ Hàn lập tức nhe răng trợn mắt. Đại tỷ, ngươi tốt xấu cũng là 10 vạn năm hồn thú, như vậy một cái tát xuống sẽ chết người. Dĩ nhiên gọi đại tỷ của ta rất già sao. Tiểu Tuyết lập tức trừng lớn hai mắt. Tuyết Lệ Hàn nhìn có vẻ như so với băng hoàng còn thấp bé Tiểu Tuyết, có chút không nói gì, có vẻ như, lấy Tiểu Tuyết hiện tại cái này thân cao, người bên ngoài cho rằng nàng đa tài nhất 14 tuổi đi. Hắn vỗ tay một cái, được rồi, ta đã trở về, hiện tại mang bọn ngươi đi dạo một vòng chợ đêm. Thương Tuyết trong mắt lộ ra một nụ cười, càng khỏi nói còn lại ba người. Thiên Đấu Thành bên trong cường giả đông đảo, tuyệt đối không thể bại lộ một tia hồn thú khí tức. Tuyết Lệ Hàn sớm cảnh cáo nói. Yên tâm, tiểu tử, chúng ta trong lòng có vài. Băng Sương cười đắc ý, cái kia ngông cuồng tự đại khí tức nhất thời thu lại, đã biến thành một cái phổ thông đẹp trai đại thúc. Thấy Băng Sương dựng nên lên hài lòng địa bảng dạng, Tuyết Lệ Hàn thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia nguyên bản cả người tỏa ra người sống chớ tiến vào khí thế khủng bố ba người khác cũng ôn hòa đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bại lộ. Tuyết Lệ Hàn lần thứ hai nói rằng, tiếp theo đẩy cửa mà đi. Mọi người đi tới đến Trần Gia Son Trải. Đây là Tiểu Tuyết tâm tâm niệm niệm muốn đi địa phương. Cái kia Trần Gia Son Trải ông chủ nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn lập tức treo lên nhất nụ cười chân thành, đem một bên khách nhân phái cho đệ tử sau khi, chạy chậm bước đi tới Tuyết Lệ Hàn bên người. Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Người ông chủ kia khom lưng chắp tay. Ừm, nghe nói Trần Gia Son trải ở Thiên Đấu Thành bên trong tiếng tăm to lớn nhất, vì lẽ đó tới xem một chút. Tam Hoàng Tử Điện Hạ thực sự là lộn nhào sát tiểu nhân, đây chỉ là dân gian truyền lưu, thực sự không đủ thành đạo. Tuyết Lệ Hàn lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt trôi về Tiểu Tuyết. Vị tiểu thư này là ta khách nhân, ngươi cùng nàng chọn một ít son đi. Ông chủ nghe thấy Tuyết Lệ Hàn lập tức nhấc lên hoàn toàn tinh thần, vừa nay cái kia thoáng nhìn thấy phía sau hắn đứng thần thái khác nhau bốn người, lấy hắn nhiều năm quan sát tướng mạo kinh nghiệm, liền có thể xác định bốn người không phải người bình thường, tối thiểu là hết sức lợi hại hồn sư. Nếu có thể cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng nhau người, cái kia ha có thể là người bình thường. Ông chủ cười không lưng, tiếp theo đi theo Tiểu Tuyết phía sau, nghe nàng nhu cầu. Tuyết Lệ Hàn lộ ra vẻ tươi cười, nhìn tiếng cười cười nói Tiểu Tuyết, trên mặt của hắn lộ ra một tia ấm áp ý cười. Hồn thú cùng nhân loại thật sự khác nhau ở chỗ nào sao? Ở Tuyết Lệ Hàn xem ra, không có. Ồ, Tuyết đại ca. Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tuyết Lệ Hàn quay đầu lại, thấy là Nam Cung Nhã Chính đang cười vây tay, mà Tà Nhạc đi theo phía sau nàng, trong tay bưng một chậu ăn vặt, chính đang vùi đầu gian khổ lẩm ra. A, Tuyết lão đại, ngươi đã về rồi. Tà Nhạc cười nói, bên mép còn mang theo nước tương. Ngươi làm sao một thân một mình ở đi dạo Trần Gia Son trại a, có phải là chọn lễ vật đưa cho Nhạn đại tỷ đầu a? Tà Nhạc suy đoán nói. Không có, lần này tới là bồi bằng hữu. Tuyết Lệ Hàn nghiêng về mở nửa người, để Tà Nhạc có thể nhìn thấy đứng ở phía sau hắn ba người. Tiếp theo hắn vừa chỉ cái kia chính chìm đắm ở son bên trong đại dương Tiểu Tuyết, nói rằng, lần này đi ra chính là cùng nàng đến đi dạo. Thì ra là như vậy. Tà Nhạc gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt ấm áp nhìn Nam Cung Nhã, nói rằng, lần này đi ra chủ yếu vẫn là bồi Tiểu Nhã đi ra. Tiểu Nhã, mau đi đi. Nam Cung Nhã sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, tiếp theo hướng về Tuyết Lệ Hàn hơi không lưng, tiếp theo nhảy nhót nhót tiến vào son khu vực. Ta Tam Hoàng Tử Điện Hạ, việc kết hôn chuẩn bị làm sao? Tà Nhạc hì hì cười nói. Hoàn toàn không có quan tâm, đi cái quy trình là tốt rồi, sự tình đều giao cho nhị ca. Tuyết Lệ Hàn nhún vai nói rằng. Ngươi cũng thực sự là khổ cực. Tà Nhạc thở dài. Đến thời điểm ngươi kết hôn thời điểm, khổ cực chính là ngươi, Thiên Đấu Đế Quốc bá tước. Tuyết Lệ Hàn đáp lê nói. Đừng, vậy còn là quá sớm. Tà Nhạc vội vã xua tay. Hơn nữa đến thời điểm nơi nào cử hành cũng là cái vấn đề, Thiên Đấu Đế Quốc tốt vẫn là Tinh Lạc Đế Quốc tốt đây. Đúng đấy, đều trưởng thành, chuyện như vậy vẫn là quyết định nhanh một chút tốt hơn. Đúng đấy. Hai vị thanh niên đồng thời cười khổ nói. Chương 141, Thịnh Yến. Sắp trời tối rồi. Tam đệ, chúc mừng ngươi. Tam đệ, chúc mừng. Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Băng cười hì hì chắp tay nói rằng, Tuyết Kha lại có chút không vui. Dù sao nhìn từ nhỏ chăm sóc chính mình chăm sóc đến lớn người bị người khác ôm đi trùng quy vẫn còn có chút thất lạc. Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Băng vây quanh ở xe ngựa hai bên. Tuyết Kha cưỡi ngựa đi ở đội ngũ cuối cùng, bĩu môi. Tuyết Lệ Hàn một bộ sợi vàng hương bảo, đem cái kia màu băng làm tóc rối cùng con mắt tôn lên càng thêm chói mắt. Mà chung quanh xe ngựa đều là chính đang hoan hô nhảy nhót bình dân bách tính, bọn họ vung vẩy tài vận, tiếng cười cười nói không ngừng. Hắn đối diện ngồi đồng dạng sợi vàng hồng bảo Độc Cô Nhạn, trước tiên dưới sắc mặt của nàng tú cùng hê mẻ, một bộ còn đang vui mừng dáng dấp. Bộ dáng này thực sự quá làm người thương yêu, để Tuyết Lệ Hàn không khỏi nở nụ cười. Cười cái gì a? Không có gì, chỉ là không nghĩ tới này một ngày nhanh như vậy liền đến. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười. Để Độc Cô Nhạn đem cái kia thẹn mặt đỏ bừng vùi vào quần áo bên trong. Không nghĩ tới thời gian trở nên nhanh như vậy, lên một khắc ta còn nhớ mới vừa tiến vào học viện, cái kia ở trong phòng học lại gặp. Tuyết Lệ Hàn tung nhiên nở nụ cười, nói rằng, ta cũng không nghĩ tới hỏi ngươi vấn đề này, vì sao lại là ta? Cái gì? Độc Cô Nhạn ngẩng đầu lên, tóc đen dập dờn. Ta nhớ tới khi đó thái độ đối với ngươi thập phần lạnh nhạt đi, vì sao lại lựa chọn ta đây? Tuyết Lệ Hàn hỏi. Từ vừa mới bắt đầu yêu. Độc Cô Nhạn ôm hai đầu gối của chính mình, thấp giọng dù gì nói. Cảnh tượng này, thiếu nữ này, khiến người ta dâng lên một trận ý muốn bảo hộ. Độc Cô Nhạn cái kia nguyên bản hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan không khỏi nghĩ khiến người ta ngâm tụng nói hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, nàng liếc mắt lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Ở Tuyết Lệ Hàn hiếu kỳ nhìn kỹ, Độc Cô Nhạn đỏ mặt lúng túng. Còn nhớ ngươi lần thứ nhất xông vào ra ra vườn thuốc sao? Nhớ tới phi thường rõ ràng, suýt chút nữa bị ra ra người đánh một trận. Tuyết Lệ Hàn hồi tưởng lại Độc Cô bác tấm kia chăm chú nhăn lại thối mặt, trong lòng thì có một loại ý cười. Vậy cũng là ta cùng ngươi lần thứ nhất gặp gỡ. Độc Cô Nhạn nói rằng. Không sai. Ngươi nói vừa bắt đầu, chính là khi đó. Tuyết Lệ Hàn kinh ngạc nói rằng, khi đó ta mới 5 tuổi, ngươi mới 6 tuổi a. Độc Cô Nhạn hơi đỏ mặt, gắng gượng nói rằng, vừa thấy trung tình không được sao. Tuyết Lệ Hàn có chút buồn cười nhìn sắc mặt đỏ chót mạnh mẽ chừng tới được Độc Cô Nhạn, trong lòng còn đang suy nghĩ. Ta 5 tuổi thì có như thế xoái. Nếu như Tà Nhạc ở đây nghe thấy hắn suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ nhổ nước bọt, loại này tự thổi cùng tự tin thực sự là cùng mình một màn như thế. Nghe được ngươi câu nói kia sau khi, ta liền đã xác định yêu thích tâm tình của ngươi. Câu nào? Ngươi kể ra giấc mộng của ngươi thời điểm. Độc Cô Nhạn lộ ra một tia dịu dàng ý cười, hồi tưởng qua đi rực rỡ năm tháng. Tuyết Lệ Hàn có chút ngượng ngùng hơi co lại thân thể. Gia Gia cũng tới sao? Độc Cô Nhạn gỡ bỏ đề tài. Ừm, hiện tại chính ở trong Hoàng Cung cùng cha cùng nhau đây, khả năng Trần Thúc cũng ở. Tuyết Lệ Hàn cười đáp. Tần Minh lão sư cũng quay về rồi, lão sư, Liễu Nhị Long lão sư đám người nên đều ở đây. Độc Cô Nhạn hì hì nở nụ cười, xác thực đã lâu không gặp Tần Minh lão sư rồi. Đúng đấy, ta cũng có chút muốn Tần Minh lão sư. Tuyết Lệ Hàn nói rằng. Không biết Hoàng Đấu Chiến đội những người khác lúc nào trở về à, thật đúng, dĩ nhiên không tham gia ta cùng Lệ Hàn hôn lễ, xem ra là nợ thao luyện. Độc Cô Nhạn dương nộ, hung hắn nói. Như vậy sẽ chỉ làm nàng có vẻ càng thêm đáng yêu. Mỗi người có mỗi người kỳ ngộ. Không thể cưỡng cầu. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, đến thời điểm để bọn họ nâng cốc tiền bù đắp không là tốt rồi. Ý kiến hay. Hai người tất cả đều nở nụ cười. Xe ngựa hai bên tiếng hoan hô càng ngày càng kịch liệt, đưa thân đội ngũ dần dần tiếp cận Hoàng Cung. Muốn đến, chuẩn bị xong chưa? Độc Cô Nhạn cười bên trong mang nước mắt, không nghĩ tới, này một ngày nhanh như vậy liền đến. Ta vẫn chờ đợi này một ngày. Độc Cô Nhạn híp mắt nở nụ cười, nóng bỏng nước mắt rơi xuống ở lớn củ hệ nẻ lệ phục lên. Tuyết Lệ Hàn đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, xoa xoa nàng tóc đen, ở trên môi của nàng lưu lại hôn nhẹ. Xin lỗi a, kết quả vẫn là làm có chút vội vàng. Tuyết Lệ Hàn ở lại một tia ấy náy nhìn thẳng Độc Cô Nhạn con mắt. Không phải nói xin lỗi, ta rất yêu thích. Độc Cô Nhạn mím môi cười nói. Như vậy đi đi, Nhạn, chúng ta nghi thức bắt đầu rồi. Ừ. Độc Cô Nhạn một trái tim rầm rầm nhảy, bị Tuyết Lệ Hàn nắm tay, từ trên xe ngựa đi xuống. Xung quanh nhất thời đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương, không ngừng mà có ngự lâm quân đem quá mức kích động người nâng dậy, duy trì hiện trường trật tự. Tuyết Thanh Hà làm đại biểu tiến lên một bước, ôm quyền cười nói, tam đệ, đệ muội, chúc mừng. Đại ca, ta có ngươi, ta mới có thể có hôm nay, cảm tạ. Tuyết Lệ Hàn chắp tay cười nói, tiếp theo nắm Độc Cô Nhạn tay từng bước một đi tới đài cao. Tóc vàng gian, lam. Con mắt thiếu nữ sắc mặt có chút hồng hào, có ngươi à? Ánh mắt của nàng nhìn phía cái kia chính đang từng bước hướng về lên đi tới Thúy Phát thiếu nữ, trong mắt để lộ ra một loại ước ao cùng thất lạc. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, trước sau như một, hắn liếc mắt nhìn lại, cái kia bị đèn lồng màu đỏ nhuộm nửa cu hệ nảy bầu trời. Hắn chậm rãi đứng lại, nhìn bên dưới đài cao bình dân bách tính, cười vây tay. Độc Cô Nhạn lúc này cũng thể hiện ra tam hoàng tử điện hạ thê tử nên có dáng vẻ, lộ ra ấm áp ý cười, phất tay ra hiệu. Tam hoàng tử điện hạ. Một ít bình dân không khỏi hô lên, đón lấy, cả tòa thiên đấu thành đều vang lên, tam hoàng tử điện hạ hô to âm thanh. Tuyết Lệ Hàn dung cảm nở nụ cười, tiếp theo nắm Độc Cô Nhạn tay đi vào hoàng cung. Dưới đài hoan hô, dần dần có vũ đạo nhà bắt đầu khiêu vũ, hát hí khúc bắt đầu hát rong, tất cả khác nào đêm 30 quan hệ bình thường náo nhiệt. Đi vào quốc kiến phòng, Tuyết Lệ Hàn nhưng nhìn thấy không tưởng tượng nổi nhân vật. Các ngươi mấy tên này, vẫn đúng là trở về. Hắn nhìn cười hì hì ngồi vây quanh ở một bàn trước Ngọc Thiên Hằng, Tà Nhạc, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong, Áo Tư La, Diệp Linh Linh, còn có Nguyệt Phong Linh hơi xúc động than thở. Tuyết Lão đại quá không có suy nghĩ rồi, chính mình chuyện đại sự cả đời dĩ nhiên không gọi tới chúng ta, quá phận quá đáng. Áo Tư La cười nói. Những người còn lại tất cả đều gật đầu. Thực sự là. Tuyết Lệ Hàn cùng Độc Cô Nhạn nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo đi về phía trước. Một lúc quá chén hắn. Tà Nhạc cười hì hì. Liếc mắt nhìn Ngọc Thiên Hằng, chuyện này liền giao cho Thiên Hằng đội trưởng tới làm, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Thiên Hằng sắc mặt đen, phỏng chừng Lệ Hàn lại muốn tìm ta solo. Nhiều đáng giá A Ngự Phong rực dây nói, một lần solo bị đánh đổi một lần Tuyết Lão đại gia bực quái, thấy thế nào đều đáng giá được rồi. Vậy được đi, một lúc uống chết hắn. Tốt hay. Nam Cung Nhã ngồi ở Tà Nhạc bên cạnh, nhìn vẻ mặt cười khẩy mọi người, nhưng cảm thấy một trận mừng rỡ. Nàng thích nhất. Chính là loại này anh chị em bình thường tình nghĩa cùng quan hệ. Ngọc Thiên Hằng không biết, hôm nay quyết định này, sẽ làm hắn chịu đựng đến từ trước tới nay mãnh liệt nhất một trận cuộc dẹn. Nếu như hắn biết Tuyết Lệ Hàn là song sinh võ hồn hơn nữa có thể đồng thời sử dụng hai cái võ hồn, phỏng chừng hắn sẽ đem đưa ra đề nghị này Tà Nhạc miệng đều kéo xuống đến. Chương 142, Muôn Người Chú Ý. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Tuyết Dạ cùng một Tuyết Nhi ngồi cùng một chỗ. mang theo nụ cười vui mừng nhìn dịu dàng quỳ xuống hai người, Mục Tuyết Nhi một mặt hạnh phúc ý cười, hiển nhiên là muốn đến thời đó chính mình hôn lễ. Độc Cô Bác nguyên bản cứng rắn sắc mặt cũng mềm mềm nhũn ra, nhìn mình đẹp đẽ thông tuệ tôn nữ rốt cuộc tìm được nơi trở về của chính mình, lại nghĩ tới đã cố vợ con, dù cho là phong hào đấu la bình thường tu vi, viền mắt lúc này cũng có chút ửng hồng. Hắn vội vã lau một cái con ngươi, đùa giỡn, phong hào đấu la làm sao sẽ khóc. Có thể nước mắt nhưng càng bôi càng nhiều. Ngọc La Miện ngồi ngay ngắn ở Độc Cô Bác bên, nhìn thấy trước đối thủ cũ chảy nước mắt, vốn là nên nói cười vài câu. Thế nhưng hắn nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng cùng Nguyệt Phong Linh nắm thật chặt cùng nhau hai tay thời điểm, không khỏi nghĩ đến, lúc đó ta cũng sẽ là như vậy tâm tình đi. Trần Tâm nhìn cái kia từ từ trưởng thành anh em kết nghĩa, thỏa mãn gật gật đầu. Tuyết Lệ Hàn cùng Độc Cô Nhạn hạnh phúc mỉm cười. Hắn này một đời nửa kia, đã tìm tới. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn ý cười, trong lòng tất cả đều là thỏa mãn. Nhạn, ngay ở hôm nay, tìm tới nơi trở về của chính mình. Ngọc Thiên Hằng ở dưới đài nhìn thấy lẫn nhau đối với bái Tuyết Lệ Hàn cùng Độc Cô Nhạn, bất động thanh sắc hướng về bên cạnh chen chen. Linh Nhi, hôn lễ của chúng ta lúc nào định ra đến? Hắn nhẹ giọng nói. Ai ai biết ta? Nguyệt Phong Linh nghe được câu này trong nháy mắt mặt liền đỏ, ấp úng không nói ra được. Liên như thế định đi, nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó ta đi đem việc này trịnh trọng nói lại. Ngọc Thiên Hằng cười hì hì, để Nguyệt Phong Linh không khỏi mặt đỏ đem đầu thấp xuống. Nay một bàn đội viên của hắn đều nhìn đây. Thiên Hằng ngươi liền không sẽ cảm thấy thật không tiện à? Ngu ngốc! Thực sự là thật hâm mộ A Áo Tư La quái thanh quái khí nói rằng, không giống ta áo người nào đó, hiện tại còn đơn lắm. Thiếu lừa người, lần trước ở vùng phát sáng lớn trong rừng rậm ngươi cùng một cái nữ không phải đồng thời hành động sao, ta đều nhìn thấy. Ngự Phong không chút lưu tình vạch trần. Không rồi, ta cùng nàng không cái gì khả năng rồi. Áo Tư La nghe được Ngự Phong lời này, sắc mặt tối lại, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Làm sao? Này đấu la đại lục lên còn có ngươi không bắt được nữ nhân. Tà Nhạc nết miệng cười nói. Trước liền đề cập tới, hoàng đấu chiến đội bên trong mỗi người đều là tuấn nam mỹ nhân, mà Áo Tư La bởi vì võ hồn là quỷ báo duyên cớ, là loại kia lạnh lùng cảm giác. Ngự Phong cùng hắn ngược lại, là cái kia phiêu giật tiêu sái đẹp trai cảm giác. Vì lẽ đó bọn họ thời gian dài như vậy còn độc thân vậy thì thực sự quá kỳ quái. Thạch ma đi nhưng là cùng Ngọc Thiên Hằng một cái con đường, cương mánh thô khoáng mánh nam con đường. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, Tiểu La? Thạch ma hỏi. Ai? Áo Tư La thở dài một tiếng. Thiếu nữ kia là vũ hồn điện người. A. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều a một tiếng. Khi đó nhìn nàng bị hồn thú vây công, liền xuất thủ cứu giúp một cái, ở nàng bị thương hôn mê sau chăm sóc nửa tháng tả hữu, đón lấy rồi cùng ta đồng thời hành động. Áo Tư La vẫy vây tay, nói rằng, chỉ đơn giản như vậy. Người phụ nữ kia thế nào? Ngọc Thiên Hằng hai tay ôm ngực, hỏi. Cùng ta cùng tuổi, có vẻ như là vũ hồn điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Áo Tư La ăn ngay nói thật. Nàng bị thương sau khi đem thân phận nói cho ta, tuy rằng tên của ta nàng biết rồi, thế nhưng nàng không biết ta đến từ Thiên Đấu Đế Quốc. Có thể hay không là Hồ Liệt Na? Thạch Mặc mở miệng nói. Làm sao có khả năng? Ta nhạc lườm một cái, nói rằng, lần trước Áo Tư La cùng Hồ Liệt Na ở giải thi đấu lên đánh qua đối mặt. Hơn nữa còn là Áo Tư La đem nàng đạp xuống. Làm sao có khả năng không nhận ra? Không phải nàng. Áo Tư La nhổ nước bọt nói. Bây giờ nhìn lên, ngươi có vẻ như đối với nàng có chút ý tứ đi. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng nói rằng, sắc mặt trịnh trọng. Áo Tư La trầm mặc. Nàng thái độ đây. Ngọc Thiên Hằng tiếp tục hỏi. Nàng nguyên lai muốn mang ta tiến vào vũ hồn điện, thế nhưng ta từ chối. Ngọc Thiên Hằng đem hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói rằng, chuyện này, muốn cùng Lệ Hàn thương lượng, nếu nàng đối với ngươi có chút ý tứ. Cái kia thì không nên buông tay, hạnh phúc đến không dễ, không thể liền như thế mất đi. Giữa sân, Tuyết Lệ Hàn cùng Độc Cô Nhạn nghi thức đã hoàn thành, hai người ở giữa đại sảnh trên bàn ăn ngồi xuống, cùng Tuyết Dạ Đại Đế, Hoàng hậu Mộc Tuyết Nhi, Thái tử Tuyết Thanh Hà, Nhị Hoàng tử Tuyết Băng, cùng mấy vị quan hệ cực kỳ thân mật đấu la ngồi ở một bàn. Mọi người vỗ tay, vui cười, bắt đầu ngồi xuống ăn uống, không ngừng có người đi tới Tuyết Gia trước bàn ăn chúc rượu. Tuyết Lệ Hàn vừa thấy cái trận chiến này. Không khỏi sắc mặt đều khổ, đáng, lên. Có điều hiện tại hắn có thể đem vậy còn không dạ dày rượu đông lại lên, tiếp theo dùng hồn lực sắp xếp ra. Vì lẽ đó sử dụng loại này dối trá bình thường phương pháp, hắn hiện tại bất luận làm sao đều không biết uống say. Tuyết Lệ Hàn nhìn Ngọc Thiên Hằng bàn kia phương hướng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay ta không uống chết các ngươi bọn khốn kiếp kia. Nhạ, sau này ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lương tam đệ à, hắn vẫn còn có chút vô căn cứ. Tuyết Thanh Hà cười cùng Độc Cô Nhạn tiếp lời nói. Độc Cô Nhạn trên mặt hiện ra hạnh phúc ý cười, đem rượu trong chén uống cạn. Cảm ơn đại ca, ta sẽ chăm sóc tốt hắn rồi. Nếu cưới vợ, như vậy tìm mấy cái tiểu thiếp làm sao? Tuyết Dạ có vẻ như uống có chút cấp trên, hướng Tuyết Lệ Hàn ha ha cười nói. Phu hoàng, đừng uống. Tuyết Lệ Hàn không nói gì nhìn sắc mặt ửng hồng Tuyết Dạ, thầm nghĩ Tuyết gia tiểu lượng không được thực sự là đưa tình tương truyền à. Tuyết Lệ Hàn đem những kia rượu chậm rãi uống vào, hồn lực đưa chúng nó khinh nhu bao vây lấy, tiếp theo cực hạn chi băng khẽ động, cái kia chất lỏng đã biến thành nát băng. Bàn tay của hắn hơi vung một cái, đem cái kia nát băng quăng tiến vào một bên trong thùng gỗ. Tuyết Lệ Hàn động tác này không có bất luận một ai phát hiện, liền ngay cả ngồi hắn gần nhất Độc Cô Nhạn cũng không có cảm nhận được. Kỳ thực ta cũng không thế nào chú ý rồi, có thể ở trong lòng hắn chiếm một vị trí liền rất thỏa mãn, hơn nữa còn là chính thê không phải sao. Độc Cô Nhạn nhìn Tuyết Lệ Hàn gò má, thầm nghĩ. Nàng biết hai người thân phận, một cái là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Tử Điện Hạ, tuy rằng Độc Cô Nhạn ra ra là phong hào đấu la, thế nhưng này cũng không có nghĩa là thân phận của nàng so với hoàng tử cao quý, dù sao Thiên Đấu Đế Quốc cũng có phong hào đấu la. Lại như Tuyết Băng, hiện tại một cái chính thê, ba cái tiểu thiếp, Tuyết Dạ còn chống đỡ hắn mặt khác lại tìm, vì sớm ngày sinh ra Tuyết gia cốt đủ. Vì lẽ đó như Tuyết Lệ Hàn như vậy mới khá là hy hữu. Nếu như tóc vàng mắt lam thiếu nữ biết rồi ý nghĩ này, phỏng chừng sẽ lập tức cùng Độc Cô Nhạn kết bái tỉ muội đi. Tuyết Lệ Hàn không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, nếu như biết rồi chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đời này, không làm người thứ hai tuyển. Chuyện như vậy, từ hắn vừa bắt đầu liền quyết định. Tuyết Lệ Hàn đem rượu trong chén uống cạn, ánh mắt nhưng trôi về Ngọc Thiên Hằng cái kia một bàn. Ta chờ các ngươi, đám hỗn đản. Chương 143, tối nay, không người ngủ. Người quả nhiên đến rồi. Đây là khẳng định, uống không uống. Ngọc Thiên Hằng cười lạnh giơ ly rượu lên, dẫn sau khi đứng dậy hoàng đấu chiến đội một đám người khen hay. Tuyết Lệ Hàn hừ lạnh một tiếng, băng con ngươi màu xanh lam bên trong lập lòe lạnh lẽo thần quang. Đến. Ôi, hôm nay làm sao thái độ khác thường a? Có phải là ở nhạn trước mặt không thể làm mất đi mặt mũi a? Ngọc Thiên Hằng cười hắc hắc nói. Ta trước tiên cùng ngươi hẹn trước một hồi một trọi một không có vấn đề chứ? Tuyết Lệ Hàn nghiêng mặt sang bên, một đôi mắt nghiêng ở Ngọc Thiên Hằng trên mặt. Chính ngắm nghĩa cẩn thận Tuyết huynh đệ trở nên rất mạnh. Ngọc Thiên Hằng nghiêm nghị nói rằng, ta nghe Tà Nhạc nói rồi, ngươi rất sớm đột phá 60 cấp, mà ta cũng là, một trận chiến làm sao? Chính có ý đó. Tuyết Lệ Hàn cười âm hiểm một tiếng. Có thể đồng thời sử dụng hai loại võ hồn, không đem ngươi một cái tát đập xuống chàng vẫn đúng là hưởng là đấu la đại lục lên cái đầu tiên có thể sử dụng hai loại võ hồn nam nhân danh hiệu. Ngọc Thiên Hằng giơ ly rượu lên, tiếp theo sùng sục đem thuần tương ngọc dịch uống cạn. Này phóng khoáng cử động nhất thời gây nên một trận khen hay âm thanh, như vậy uy vũ bá đạo, quả thật không hổ là Lam Điểm Bá Vương tông người thừa kế kế tiếp. Đến đây đi. Hắn ra hiệu Tuyết Lệ Hàn nói. Độc Cô Nhạn tức giận liếc mắt nhìn Ngọc Thiên Hằng, tiếp theo có chút không nhịn được đóng lại hai mắt. Nàng đã nghĩ đến đón lấy tình cảnh. Tuyết Lệ Hàn uống xong một chén rượu liền cũng cảnh tượng. Tuyết Lệ Hàn không hề liếc mắt nhìn Ngọc Thiên Hằng trên mặt trêu tức mỉm cười, nhìn trong suốt thấy đáy tử dịch, tiếp theo đặt ở bên mép. Làm. Tuyết Lệ Hàn khẽ mỉm cười, tiếp theo đem rượu dịch đổ vào trong miệng, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Mặt không đỏ, không thở gấp. Hắn nhìn sắc mặt từ từ trở nên khiếp sợ Ngọc Thiên Hằng, lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao? Không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến a. Ngọc Thiên Hằng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tuyết Lệ Hàn, nhíu mày. Ngươi tiểu lượng lúc nào tăng lên? Rèn luyện. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười trả lời. Các anh em, uống nằm sấp hắn. Ngọc Thiên Hằng gãi gãi đầu. Tiếp theo hướng phía sau bàn kia hô lớn. Không thành vấn đề, uống nằm sấp Tuyết lão đại. Tà Nhạc cười ha ha, ôm lấy áo Tư La đi tới, trong tay bưng chậm rãi một chén rượu. Sa luân chiến sao? Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dù sao đối với chúng ta tới nói, đem ngươi quá chén là một cái đáng giá tự hào sự tình. Tuyết Lệ Hàn nhìn Ngọc Thiên Hằng, sờ sờ mũi, đáng tiếc các ngươi hôm nay không cách nào làm được. Ôi, ai cho sự tự tin của ngươi? Ngọc Thiên Hằng rầm rì nói rằng, một lúc ta để Lam Điểm Bá Vương tông sở có thành viên đều lên mời ngươi một chén, làm sao? Phóng ngựa lại đây. Tuyết Lệ Hàn khoát tay háo một cái. Tốt, các loại chính là ngươi câu nói này. Ngọc Thiên Hằng xoay người rời đi. Độc Cô Nhạn có chút bận tâm lôi kéo Tuyết Lệ Hàn quần áo. Này, có phải là có chút quá mức rồi? Tuyết Lệ Hàn nhìn nàng có chút bận tâm dung nhan, an ủi, không có chuyện gì, ta tự có phương pháp. Đêm đã thật khuya. Tuyết Dạ đã uống say mềm. Bị Mộc Tuyết Nhi kéo về tầm cung. Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Băng thì lại biết điều xin cáo lui, dù sao Tuyết gia tiểu lượng đại gia đều rõ ràng trong lòng, sẽ không có tiếp tục đều xấu. Ngoại trừ một người. Còn có ai hay không? Tuyết Lệ Hàn đứng ở tiệc rượu trung ương, bình thản bưng một chén rượu, tay run lên không run. Ngươi là làm thế nào đến? Ngọc Thiên Hằng sắc mặt đỏ đậm, khó có thể tin nhìn Tuyết Lệ Hàn. Bên cạnh hắn bày ra mấy cái khổng lồ thùng rượu, đều hết rồi. Rèn luyện là tốt rồi. Lại như tu luyện hồn lực như thế, chúng ta có thể dùng phương pháp giống nhau rèn luyện tiểu lượng. Tuyết Lệ Hàn mặt không đỏ nói lớn lời nói dối. Thả mãi mãi của ngươi dám. Ngươi nói cho ta làm sao rèn luyện tiểu lượng. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt cũng có chút tan rã, chỉ vào nằm nhoài trên bàn đã ngủ hoàng đấu chiến đội thành viên tức giận chửi ầm lên, thật là không có dùng một đám gia hỏa, còn không uống đủ liền nằm sấp. Ngươi say rồi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Trở lại hiệp 2. Ngọc Thiên Hằng không phục hô. Đến cái đầu ngươi, ta vào động phòng. Tuyết Lệ Hàn lườm một cái, cầm trong tay rượu uống cạn, chén rượu đặt lên bàn, đi vào nội đường. Đáng ghét khẳng định là dối trá. Ngọc Thiên Hằng lẩm bẩm mắng, chỉ một lúc sau, liền dựa vào vách tường ngủ. Xin lỗi, nhường ngươi đợi lâu. Tuyết Lệ Hàn đi vào một mảnh nến đỏ thế giới. Ngoài cửa sổ hoa mai cánh hoa chậm chậm tung bay, trăng sáng giữa trời. Độc Cô Nhạn chính chính ngồi ở trước giường, đầu hơi thấp, sắc mặt từng đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này Tuyết Lệ Hàn không khỏi bật cười. Làm sao? Có cái gì tốt cười? Độc Cô Nhạn mặt đỏ hừ một tiếng. Không có, chỉ là cảm giác ngươi cùng với bình thường cách biệt quá to lớn. Tuyết Lệ Hàn cười giải thích. Hai anh. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng hừ một tiếng. Tiếp theo nàng cắn cắn răng, đem sự ở cửa Tuyết Lệ Hàn kéo vào. Tuyết Lệ Hàn tay phải khẽ vuốt Độc Cô Nhạn gò má, mỉm cười nói, hôm nay ngươi, thật xinh đẹp. Câu nói này lần thứ hai để Độc Cô Nhạn mặt đỏ cúi đầu. Mảnh này động phòng hoa trúc, ngươi còn hài lòng không? Thỏa mãn a, đương nhiên thỏa mãn. Tối nay không có chuyện gì sao? Ngươi là nói cái gì? Tuyết Lệ Hàn hỏi ngược lại. Hư thân việc. Nghe nói như thế Tuyết Lệ Hàn không khỏi mỉm cười, trước Trần Thúc nói cho ta tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi ý tứ ta lý giải sai rồi, cho nên mới phải có không thể hư thân một chuyện tuy rằng không biết loại này đoán được đấy có hay không căn cứ, có điều ta vẫn là thừa nhận thiếu làm như tệ cô. Cái kia đêm đây. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng thầm thì. Tuyết Lệ Hàn bình thản cười cợt, ngươi là đang chờ mong cái gì không? Ngu ngốc. Mỏng mây dần dần che khuất mặt trăng hai mắt, gió mát khẽ nhúc nhích, đây là một cái mỹ hảo đêm. Thế nhưng đối với một vị thiếu nữ tới nói, này cũng không phải một cái đáng giá hài lòng tháng ngày. Nàng vẫn ở miễn cưỡng vui cười. Nàng vẫn ở cường trang cao hứng. Cách hắn càng gần, tâm liền càng đau. Thiên Nhận Tuyết ta, Thiên Nhận Tuyết, lúc đó nhiệm vụ trước ngươi có thể không nghĩ đến sẽ có thống khổ như vậy việc đi. Thiếu nữ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía cái kia hơi bị mây che mắt ở trăng sáng. Thật ước ao a. Nàng lẩm bẩm nói rằng, ái tình thực sự là một cái kỳ quái cảm tình, thiếu nữ than thở. Hồi ức hình ảnh, ở đãng bàn đu dây. Cái kia ở mảnh trong rừng rậm, nếu như không phải gặp phải đang tu luyện hắn, khả năng thiếu nữ đã chết đã lâu đi. Nhưng là hắn đã không nhớ rõ. Nay cũng khó trách, khi đó hắn mới bao nhiêu tuổi a? Không nhớ ra được là bình thường. Ái tình sẽ khiến người thống khổ. Câu nói này nàng đã từng từ giáo hoàng bị đông nơi đó nghe được. Lúc đó giáo hoàng trong ánh mắt không phải cái kia một mảnh uy nghiêm và quyền uy, mà là khác nào nữ nhân bình thường ôn nhu cùng khiến người ta không nhịn được muốn phải cố gắng bảo vệ loại kia tan nát cõi lòng. Nhưng vì cái gì ái tình chính là muốn vì là nửa kia trả giá, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, coi như chết rồi cũng coi như đáng giá đây. Nàng bưng chính mình ngực, cảm thụ cái kia cô đau đớn. Tối nay, không người ngủ. Chương 144, tái tụ. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi xoay người, đem kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Bắt đầu rồi buổi sáng tu luyện. Này đối với hắn mà nói đã là kiên trì sự thực. Cho dù đêm qua sự tình sau khi, Tuyết Lệ Hàn cũng không có đánh vỡ thông lệ. Tam đệ, hiện tại thực sự là lợi hại. Chính đang Tuyết Lệ Hàn không ngừng khiêu vũ kiếm thời điểm, Thái tử Tuyết Thanh Hà âm thanh từ một bên truyền tới. Đại ca. Tuyết Lệ Hàn cười chắp tay nói rằng. Ừm, ta tới thăm ngươi một chút rèn luyện, sẽ không quấy rối đến ngươi đi. Đại ca nói gì vậy, ngươi trăm công nghìn việc. Không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này liền không công tiêu hao thời gian. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói. Gần nhất đem sự tình đều xử lý xong, vì lẽ đó có lúc nghỉ ngơi a. Tuyết Thanh Hà nhún vai nói rằng. Đúng rồi, ngươi hay là đi nhìn tiểu muội đi, nàng ngày hôm qua nhưng là uống không ít bay giấm đây. Bay giấm. Tuyết Lệ Hàn không khỏi bật cười. Nhìn thấy từ nhỏ bồi đến lớn tam ca cùng người khác chạy, đổi thành ta cũng ghen a. Tuyết Thanh Hà cười nói. Vậy cũng tốt. Tuyết Lệ Hàn ôm quyền nói rằng. Ngươi luyện ngươi, ta xem một chút liền đi. Tuyết Thanh Hà dứt lời ngồi ở một bên trên băng đá, ra hiệu Tuyết Lệ Hàn tiếp tục. Tuyết Lệ Hàn thấy nói không quá đại ca, biến một lần nữa đem tâm tính đi, bắt đầu mua kiếm. Tuyết Thanh Hà thì lại mỉm cười, nâng quai hàm ở một bên lặng lặng quan sát. Cảm thụ cái kia phấn chấn cùng tùy ý mồ hôi. Tuyết Lệ Hàn kiếm linh động, một con màu băng lam tóc ngắn múa lên, cánh tay kéo kiếm trên không trung điêu khắc ra tinh tế vết kiếm, để một bên Tuyết Thanh Hà vỗ tay. Hô! Tuyết Lệ Hàn bôi bỏ đầu lên mồ hôi, đem kiếm đặt trên không trung, tiếp theo khoanh chân ngồi xuống, một cái tay dán ở trên kiếm, cảm thụ kiếm hàn khí. Tuyết Thanh Hà liền như thế nhìn, trên mặt hiện ra ý cười. Thái tử điện hạ, quân bộ thượng thư có việc gấp cầu kiến. Một người thị vệ chạy chậm tiến bước vào trong phủ, thấp giọng ở Tuyết Thanh Hà bên tai nói rằng. Rõ ràng, đi thôi. Tuyết Thanh Hà thở dài, nhìn Tuyết Lệ Hàn kiên cường bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia mê man, tiếp theo xoay người rời đi. Chờ Tuyết Lệ Hàn từ trong tu luyện kiềm chế thời điểm từ lâu là văng ngọ, hai mắt nhàn nhạt mở, hai điểm hàn khí theo con mắt của hắn lan ra, tiếp theo hỏa tan ở trong không khí. Thật nhanh tiến bộ. Tuyết Lệ Hàn cầm tay của chính mình, xác nhận trong thân thể lưu chuyển hai đạo tinh hà, rốt cục xác nhận hắn hồn lực đã tới 66 cấp. Nay cùng hắn thường ngày tháng ngày tích lũy tu luyện bí bí liên quan. Nhìn thấy Tuyết Thanh Hà đã không gặp, thầm nghĩ quả nhiên đại ca vẫn có chuyện quan trọng tại người a. Ngươi tỉnh rồi, điểm tâm đều không ăn biết không? Độc Cô Nhạn âm thanh từ phía sau truyền đến, tiếp theo một cái mềm mại thân thể đem phía sau lưng hắn ôm lấy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại ngủ một hồi đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Tuyết Lệ Hàn gò má cười nói. Người ta tốt xấu cũng trở thành 6 vòng tốt đi, nào có như thế yếu đuối. Độc Cô Nhạn hơi đỏ mặt, tiếp theo không vui nói, tay ở Tuyết Lệ Hàn sau lưng tầng tầng vỗ một cái. Thật sao? Tuyết Lệ Hàn tựa như cười mà không phải cười hồi đáp, lại gây nên Độc Cô Nhạn một trận không tha thứ làm nũng. Băng xương bọn họ nên không có vấn đề gì đi. Băng Hoàng Xung Phong nhận việc mang theo bọn họ đi dạo thiên đấu thành ăn ăn vặt đi tới, liền hôn lễ đều không có tham gia. Có điều dựa theo đống nguyên tới nói, hôn lễ lên đồ ăn quá thiếu, thực sự không đủ ăn. Tuyết Lệ Hàn không khỏi có chút bận tâm chính mình chuẩn bị này điểm kim hồn tệ có đủ hay không tiêu dùng của bọn họ, bởi vì thiên đấu thành bên trong tiêu phí trình độ vẫn là rất cao. Dù sao cũng là thiên đấu đế quốc thủ đô, tiêu phí trình độ cao là bình thường việc. Đi ăn cơm đi, hoàng đấu chiến đội những người khác đâu. Độc Cô Nhạn câu lên Tuyết Lệ Hàn một cánh tay. Thỏa mãn cười. Thiên Hằng nên ở Lam Điểm Bá Vương Tông, Nguyễn Phong Linh cùng với hắn. Tuyết Lệ Hàn dù muốn hay không, trực tiếp nói. Tà Nhạc cùng Nam Cung Nhã đều ở tà nhà, cái khác độc thân nên đều ở nhà mình đi. Có điều không cần lo lắng, Thiên Hằng ngày hôm qua rồi cùng ta nói rồi, hôm nay buổi trưa ở Tú Hoa Lâu ăn cơm trưa. Lúc nào nói? Ngày hôm qua ta cùng hắn đơn độc cụng rượu thời điểm hắn nói. Nói rằng cái này Độc Cô Nhạn lôi kéo Tuyết Lệ Hàn ống tay áo, Lệ Hàn tiểu lượng của ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy? Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ sờ sờ mũi, cười khổ nói, ta dối trá. A. Độc Cô Nhạn cười khanh khách nói, làm sao dối trá? Đem rượu dịch ở trong thân thể đông lại, tiếp theo dùng hồn lực đem nát tảng băng ra, là có thể. Vậy ngươi ha không phải biến thành ngàn chén không say? Độc Cô Nhạn hì hì cười nói. Không sai. Tuyết Lệ Hàn không chút nào bất kỳ thật không tiện, quang minh chính đại gật gật đầu. Ôi ôi ôi, tiểu phu thê, để chúng ta đợi lâu a. Áo Tư La ở trên ban công nhìn càng đi càng gần Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Lệ Hàn, huýt sáo nói rằng. Độc Cô Nhạn từ khi tối hôm qua sau, hiện tại đã như một cô gái bé bỏng bình thường kề cận Tuyết Lệ Hàn, nửa bước đều không muốn rời đi hắn. Đây chính là cảm tình đi. Là các ngươi đến quá sớm. Tuyết Lệ Hàn bình thản nhổ nước bọt nói, tiếp theo hướng về một bên tiểu nhi gật gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Đẩy ra phòng khách, Tuyết Lệ Hàn đỗng nhiên phát hiện, này gian bao xương là lúc đó bọn họ thiên đấu thập kiệt ăn bữa cơm thứ nhất phòng khách. Chuyện cũ hồi ức dần dần xông lên đầu. Ha ha, Tuyết lão đại, chị dâu, mời ngồi mời ngồi. Ngự Phong cười hát hát nói. Độc Cô Nhạn tức giận lườm hắn một cái, nhưng không nói thêm gì, Đại Minh hảo phóng ngồi xuống, này lại gây nên một trận tiếng huýt gió. Tuyết lão đại ngự nữ có cách ra, khâm phục. Tà Nhạc cười ha ha, hôm nay Nam Cung Nhã không tại người bên, cái kia cỗ tao kính lần thứ hai trở lại trên người hắn. Thực sự là. Tuyết Lệ Hàn cười chửi một câu, tiếp theo ngồi ở Độc Cô Nhạn bên cạnh. Xem thấy các ngươi đều trở về, ta rất vui vẻ. Hắn cười nói, nhìn cái kia từng cái quen thuộc đến khắc tiến vào trong lòng mặt. Lộ ra một tia hoài niệm ý cười. Lần này trở về chuẩn bị làm sao? Theo Tuyết lão đại tu luyện, chúng ta có chút lạc hậu. Ngự Phong đầu tiên nói rằng. Thạch Ma Thạch Mặc đồng thời gật gật đầu. Ta cũng là ý tưởng giống nhau, cùng Tuyết lão đại đồng thời, sắp thực dựa theo hắn huấn luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Ta Nhạc gật đầu đồng ý. Ta không thành vấn đề, theo Lệ Hàn ta đồng ý. Ngọc Thiên Hằng gật gật đầu. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên phát hiện Ngọc Thiên Hằng trên trán có chợt lóe lên lôi màu xanh lam điện quang. Trong lòng không khỏi nhảy một cái. Cái tên này, sẽ không phải. Các ngươi đã nói như vậy, cái kia cứ làm như vậy đi, gần nhất cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày xông lên 70 cấp. Tuyết Lệ Hàn giải quyết dứt khoát.
Tốt.
Mọi người đều cười nói. Lúc này tiểu nhị bưng bàn ăn tiến lên, nương theo thức ăn, còn có Tú Hoa Lâu chứ danh thêu hoa rượu. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày.
Hiệp hai, có tới hay không?
Ngọc Thiên Hằng hừ một tiếng, tiếp theo ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn. Đồng thời không có ý tốt ánh mắt còn có mấy đạo, toàn bộ đến từ hoàng đấu chiến đội thành viên. Độc Cô Nhạn thấy Tuyết Lệ Hàn một mặt bình tĩnh, lại nghĩ tới hắn mới vừa nói, không khỏi có chút buồn cười. Vậy thì phóng ngựa lại đây. Tuyết Lệ Hàn cười đem chén rượu giơ lên. Mọi người đều nói, được. Chương 145, về Nguyệt Hiên. Tuyết Lão Đại, niệm nó ngươi là dối cha chứ. Ngự Phong Nghiêng quan sát bất mãn kêu lên. Nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn đem một thùng thêu hoa rượu uống cạn đều không có bất kỳ men say, tâm trạng liền bắt đầu hoài nghi. Làm sao có khả năng? Tuyết Lệ Hàn lắc đầu phủ nhận, những năm này ta đều ở rèn luyện hồn lực đồng thời cũng ở rèn luyện tự lượng, đây là phân tâm nhị dụng, đối với hồn sư rất trọng yếu, kiến nghị các ngươi cố gắng học một ít. Độc Cô Nhạn thấy Tuyết Lệ Hàn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng, không khỏi che miệng nở nụ cười. Vì lẽ đó, có chuyện gì? Tuyết Lệ Hàn ngồi ngay ngắn, đem chiếc đũa thả lại bàn ăn. Xem các ngươi nhìn phía áo Tư La ánh mắt liền biết rồi, Tiểu La, phát sinh cái gì? Ngọc Thiên Hằng nhún vai, vốn là hôm nay gọi ngươi đi ra ngoại trừ ôn chuyện ở ngoài, chính là vì việc này. Khẳng định là liên quan với bạn gái sự tình. Tuyết Lệ Hàn cười vung vung tay, khẳng định cùng lúc đó Tà Nhạc như thế có đúng hay không, coi trọng nhà ai đại cô nương, Tiểu La cũng đến đàm luận hôn luận gả tuổi tác, chuyện như vậy không phải rất bình thường sao. Chuyện này, ta cảm thấy không cái gì khả năng. Áo Tư La buông tay cười khổ nói, ánh mắt trôi về Tà Nhạc, nói rằng, khả năng so với Tà Nhạc cái tên này càng thêm phiền phức. Có chuyện gì so với Tà Nhạc lão bà là Tinh Lạc Đế quốc trọng thần con gái còn muốn khó khăn. Tuyết Lệ Hàn thấy bốn phía không hề có một tiếng động, liền hỏi ngược lại. Nàng đến từ Vũ Hồn Điện, vẫn là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mọi người đều có chút bận tâm nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn, thân là huynh đệ của hắn, tự nhiên biết Tuyết Lệ Hàn những năm này vẫn ở kiêng kỵ cái gì, vẫn nỗ lực trở nên mạnh mẽ lại là vì gì đó. Nếu như lão đại cảm thấy không ổn thỏa, ta vẫn cảm thấy quên đi, ngược lại nàng cũng không biết ta là Thiên Đấu Đế quốc người. Áo Tư La nhún vai hào hiệp cười nói. Lệ Hàn. Ngọc Thiên Hằng muốn nói điều gì, thế nhưng bị Áo Tư La ánh mắt ngăn lại. Ta tại sao muốn phản đối? Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, liếc mắt nhìn mọi người. Đây là thuộc về Áo Tư La cảm tình, thân làm huynh đệ, đương nhiên chống đỡ, nào có phản đối đạo lý. Huống hồ cô gái kia lại không phải làm việc cực đoan giáo hoàng, tại sao muốn phản đối? Lời này vừa nói ra, mọi người đều hỉ. Cho nên, cô gái kia đây? Tuyết Lệ Hàn dò hỏi. Ta cũng không biết. Thật vô dụng. Nói chuyện chính là Độc Cô Nhạn, nàng tu lông mày hơi nhíu, chỉ vào Tà Nhạc nói rằng, nhìn người khác Tà Nhạc, trực tiếp đem tiểu cô nương rẽ trở về, nhìn lại một chút ngươi. Ha ha. Nghe được câu này, Tuyết Lệ Hàn cái thứ nhất bật cười. Mọi người đều cười ha ha. Cô nương kia đây? Độc Cô Nhạn hỏi. Về Vũ Hồn Điện. Áo Tư La thành thật khai báo nói. Sau đó thì sao, lúc nào có cơ hội gặp mặt một lần? Không biết, khả năng mãi mãi cũng không thấy được. Áo Tư La cười khổ. Tìm cái thời gian đem nàng hẹn đến, sau đó trói lại Ngự Phong một mặt chính phái chính đáng kế hoạch nói. Xin nhờ, Áo Tư La có tước vị tại người, này không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Tà Nhạc vô lực nhổ nước bọt nói. Ta cảm thấy Ngự Phong vẫn là câm miệng tốt hơn. Ngọc Thiên Hàng gật đầu đồng ý, tiếp theo đem ánh mắt rời về phía Tuyết Lệ Hàn. Hắn muốn biết Tuyết Lệ Hàn là nghĩ như thế nào. Tìm cái thời gian đem cô nương hẹn đến đi, sai người chuyển tin phương pháp kia liền không sai. Huống hồ hiện tại Vũ Hồn Thành vẫn là đối ngoại mở ra, người đưa tin có thể ung dung tiến vào Vũ Hồn Thành. Áo Tư La, thân phận của ngươi tuyệt đối không thể ẩn giấu, nếu ngươi đối với nàng có cảm tình, vậy thì không muốn đi lừa dối nàng, đối ngươi như vậy cùng nàng cũng không tốt, nhất định phải ăn ngay nói thật. Tuyết Lệ Hàn mặt sau câu nói kia nói hết sức trịnh trọng, để Áo Tư La không khỏi ưỡn lên động thân bản. Ta rõ ràng, Tuyết Lão Đại. Câu nói này nói thập phần chân thành, để Tuyết Lệ Hàn gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên truyền tin đi. Tuyết Lệ Hàn khoát tay háo một cái, tiếp theo đứng lên. Vậy thì phải đi sao? Đi xem tiểu muội, đã có một quãng thời gian không có đi Nguyệt Hiên xem qua nàng, phỏng chừng nàng cô quảng đi. Thật không biết xấu hổ. Câu nói này thu được hoàng đấu chiến đội toàn thể nhân viên khinh bỉ. Tối nay hẹn gặp lại. Tuyết Lệ Hàn tiêu sái nở nụ cười. Nắm Độc Cô Nhạn tay đi ra phòng ăn. Ta đi về trước, phía dưới vẫn còn có chút đau. Độc Cô Nhạn sắc mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói rằng. Ta cùng ngươi chứ. Đi bồi bồi Tuyết Kha đi, ngươi có thể lâu không có thấy nàng. Độc Cô Nhạn hiểu ý mỉm cười nói. Vậy ta đưa ngươi. Tuyết Lệ Hàn cùng Độc Cô Nhạn hai tay lẫn nhau nắm đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng có tiểu thương phiến đem hai người bọn họ nhận ra, vội vã cung kính chào hỏi. Độc Cô Nhạn vừa ý mấy cái đồ trang sức, Tuyết Lệ Hàn thì lại phụ trách móc tiền túi. Rất đẹp. Hắn cười tán dương. Thu được Độc Cô Nhạn không tha thứ một trận làm nũng. Đem Độc Cô Nhạn đưa về phủ đệ sau khi, hướng về Nguyệt Hiên phương hướng đi đến. Cô gái nhỏ này, nên còn ở khắc khổ học tập âm luật đi. Mỗi người đều có chúc với con đường của chính mình, Tuyết Kha chính là âm luật con đường à. Kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó, Tuyết Lệ Hàn thừa nhận Tà Nhạc cùng Tuyết Kha sẽ có chút cộng đồng đề tài, có điều đáng tiếc chính là hai người tựa hồ không có cơ hội gặp lại. Tựa hồ đã hồi lâu chưa có tới nơi này đây. Tuyết Lệ Hàn nhìn trước mắt Nguyệt Hiên, không khỏi cảm khái nói. Đứng ở hai bên thị vệ thấy là Tuyết Lệ Hàn, vội vã nghiêng người nhường ra một con đường. Trước mắt vị này Tam Hoàng Tử Điện Hạ bất luận nhân phẩm, vẫn là ở âm luật lên thiên tài cảm giác, đều không hơi cho bọn họ bên trong bất luận một ai. Nguyệt Hiên xem chính là thực lực, đối với thân phận thứ này thì lại xem rất nhẹ. Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Hai người chắp tay nói rằng. Ừm, tới xem một chút muội muội. Tuyết Lệ Hàn gật đầu mỉm cười, tiếp theo đi vào Nguyệt Hiên cửa lớn. Vừa đi vào trong môn phái, cầm sắc và tiếng hót dần dần truyền vào trong thai của hắn, để hắn cảm giác tâm thần thoải mái. Tuyết Lệ Hàn biết hiện tại Nguyệt Hiên đang dạy trong lúc, cũng chỉ có thể nói là đến thời gian không kéo đi. Hắn hướng trước sân khấu hai tên thiếu nữ gật gật đầu, tiếp theo liền thanh nhã mùi thơm, ngồi ở một bên tử đàn trên băng ghế dài. Từ trong nhẫn lấy ra nước trà cùng một quyển sách, bắt đầu lật xem cùng chờ đợi. Qua chưa tới một canh giờ, hắn bình tĩnh tâm tính bị bên ngoài tiếng huyên náo đánh gãy. Đồng thời cảm thấy, còn có một luồng lạnh lẽo chí nhân tâm sát khí. Tuyết Lệ Hàn không khỏi nhíu nhíu mày, ở này thiên đấu thành bên trong, còn có người ngang ngược. Huống hồ Nguyệt Hiên bối cảnh ở hắn suy đoán bên trong nhưng là Hạo Thiên Tông một cái chi nhánh, người tới là không rõ Sở Nguyệt Hiên phân lượng à. Hắn thay đổi một cái tư thế, để vỏ kiếm của chính mình hơi nổi lên vai. Nếu như có kẻ xấu trực tiếp xông vào, như vậy hắn cũng không ngại thế Nguyệt Hiên giải quyết phiền phức. Hắn hướng trước sân khấu hai tên thiếu nữ đưa tới một cái an tâm ánh mắt, tiếp theo gật gật đầu. Một cô thiếu nữ nhanh chóng chạy lên lầu, khả năng đi tìm phụ trách lão sư. Kiếm, đã hơi xuất hiếu. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lối vào miệng, toàn thân hồn lực đã điên cuồng vận chuyển, tinh hà nhảy đằng. Cái kia cỗ sát khí để hắn nhớ tới vậy hắn luôn luôn ham muốn đi tới ký ức, cái kia đến từ sát lục chi đô lạnh lẽo mùi máu tươi, để hắn cảm thấy căm ghét. Nếu như người tới là sát lục chi đô trốn ra được người. Vậy thì, thay trời hành đạo. Chương 146, sát ý khởi nguồn. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt nhàn nhạt nhìn cửa chính phương hướng. Một luồng bình tĩnh kiếm ý lặng yên nổi lên hắn xung quanh. Hạo Thiên đấu la. Hắn nhìn thấy xông tới cái kia trên người mặc rách rách dưới dưới quần áo người trung niên, phân biệt hồi lâu mới nhận ra được. Bá phụ. Ta là Tuyết Lệ Hàn, thực sự là đã lâu không gặp. Tuyết Lệ Hàn thu hồi cái kia cỗ phun trào kiếm ý, chắp tay nói rằng. Tuyết Lệ Hàn. Hạo Thiên đấu la Đường Hạo từng chữ từng câu nói rằng, tiếp theo hắn gật gật đầu, sự tiến bộ của ngươi rất lớn. So với ba phụ tới nói vẫn là kém xa. Lúc này, một cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng thanh niên tóc lam đi vào. Người này ngũ quan anh tuấn, chỉ là cái kia cô sát khí đem cái kia bức nguyên bản mỹ hảo hình ảnh triệt để phá hủy. Người tới nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn cũng là hơi sững sờ, tiếp theo đứng ở Hạo Thiên đấu la Đường Hạo bên người. Đã lâu không gặp, Lệ Hàn. Chỉ có điều thanh âm kia bên trong mang theo hơi lạnh thấu xương cùng sát ý. Đường Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, để cái kia thanh niên tóc lam cúi đầu. Người là Tiểu Tam. Tuyết Lệ Hàn từ trên người hắn hồn lực cảm thụ ra cái kia quen thuộc chập chờn và khí tức, nhìn thấy hắn cùng Đường Hạo đứng chung một chỗ, liền trực tiếp kêu lên. Không sai, chính là ta. Đường Tam muốn cười, thế nhưng là không cười nổi, trên mặt của hắn thời khắc duy trì sau một khắc liền muốn ra tay giết người kích động. Xảy ra chuyện gì? Trước đó đại thiếu nữ mang theo một cái lao sư đi xuống, nhìn thấy quần áo xốc xếp Đường Hạo không khỏi nhíu nhíu mày, nói rằng. Nguyệt Hiên không tiếp đãi quần áo xốc xếp khách nhân. Chu lao sư. Bọn họ là bằng hữu của ta. Tuyết Lệ Hàn đúng lúc nói rằng, tiếp theo cho vị kia Chu lão sư đưa tới một cái ánh mắt. Nếu là Tam Hoàng Tử Điện Hạ bằng hữu, như vậy. Người lao sư kia gật gật đầu, tiếp theo xoay người đi tới Đường Nguyệt Hoa văn phòng. Cái kia một cái ánh mắt bên trong nội dung, hắn loại này chìm nổi ở thiên đấu thành tiểu nhân vật đương nhiên mỏ rõ rõ ràng ràng. Trước tiên làm đi, Chu lão sư đi gọi viện trưởng. Tuyết Lệ Hàn quay đầu hướng hai người khẽ mỉm cười. Tiểu Tam là đi tới sát lục chi đô sao? Không sai. Đường Tam tựa hồ tính cách đến rồi một cái 180 độ lớn chuyển biến, bất luận nói cái gì đều thập phần ngắn gọn. Ta tựa hồ có hơi hiếu kỳ, ngươi lúc đó là làm sao điều tiết trong lòng cái kia cỗ sát ý, tuy rằng ta có đề cử cho ngươi đi, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn phải nhanh đi ra sát lục chi đô. Đường Hạo dựa vào ở một bên trên ghế gỗ, tùy ý nhếch lên hai chân. Ta đi cực bắc nơi đóng băng nội tâm nửa năm, là tốt rồi. Huống hồ bá phụ biết ta võ hồn là kiếm, ở sát lục chi đô loại này không thể sử dụng hồn kỹ địa phương, ta cảm thấy như cá gặp nước. Đường Tam nghe được câu này không khỏi gật gật đầu, xác thực, ám khí ở sát lục chi đô bên trong là hắn nhất thường sử dụng vũ khí. Lần này tiểu Tam đến Nguyệt Hiên cũng là vì điều chỉnh tâm thái sao. Không sai. Đường Hạo thẳng thắn dứt khoát hồi đáp. Lúc này, nhàn nhạt địch âm vang lên, lúc này Nguyệt Hiên tiếng chuông tan học. Thất lễ, tại hạ kỳ thực là đến thăm muội muội, hiện tại tan học, không thể không xin lỗi không tiếp được. Tiểu Tam, chúng ta một lúc lại tán gẫu. Hắn hướng Đường Tam trừng mắt nhìn, tiếp theo bái biệt Đường Hạo phụ tử. Đợi đến Tuyết Lệ Hàn đi xa sau, Đường Hạo mở cái kia nửa khép hai mắt. Tiểu Tam, ngươi vị sư đệ này không đơn giản, còn chưa tới 20 tuổi, hồn lực đã tới 66 cấp. Có đúng không, hắn vẫn rất lợi hại. Đường Tam thản nhiên nói, trong mắt có một tia hơi khiếp sợ. Hơn nữa vừa nãy ta cảm nhận được, ngươi vị sư đệ này khả năng là song sinh võ hồn, do cho các ngươi đều bái ở đại sư môn hạng, khả năng này thập phần cao. Đường Hạo nhỏ giọng thầm thì. Lệ Hàn cũng đúng đấy. Đường Tam gật đầu nói. Có điều không muốn đối ngoại mở rộng, nói vậy hắn cũng có hắn kiêng kỵ, chính là cái kia vũ hồn điện. Đường Hạo trong thanh âm ẩn một tia khàn giọng, tiếp theo đem con mắt nhắm lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết Lệ Hàn đi tới Tuyết Kha giáo sư ở ngoài, nghe bên trong liễu ra liễu díu náo nhiệt tiếng nói chuyện, không khỏi cảm thán một tiếng, thực sự là thanh xuân a. Thật không tiện, xin hỏi ngài là. Ngồi cách cửa hơi tiến vào bạn học nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn bóng người, liền hỏi. Ta là Tuyết Kha ca ca, tới xem một chút nàng. Tuyết Lệ Hàn cười nói. Ngài chính là Tuyết Kha vẫn treo ở bên mép ca ca sao? Treo ở bên mép sao? Có điều ta đúng là ca ca. Lúc này, Tuyết Lệ Hàn đêm gây nên những học sinh khác tầm mắt. Bọn họ chính trực tuổi trẻ, là phân chấn phồn thịnh dáng vẻ, bắt quái đối với bọn hắn tới nói bắt đầu một cái rất phổ thông thế nhưng chuyện kích thích. Ca ca, ngươi làm sao đến rồi? Tuyết Kha bình tĩnh mỉm cười, từ chen chúc nàng các bạn học nữ bên trong đi ra. Tuyết Lệ Hàn khẽ mỉm cười, xem ra vị muội muội này ở học sinh bên trong nhân khí vẫn còn rất cao, không khỏi yên tâm chút. Tới thăm ngươi một chút. Tuyết Lệ Hàn nhìn so với hắn thấp một cái đầu Tuyết Kha. Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, để Tuyết Kha thoải mái nheo cặp mắt lại. Đi đi, đi ra ngoài nói. Tuyết Lệ Hàn thấy đại gia ánh mắt đều có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút nguyên do sau khi, đối với Tuyết Kha nói rằng. Khả năng Tuyết Kha bình thường cũng là duy trì hoàn mỹ hình tượng, chưa từng hướng về bất kỳ ai làm nũng đi. Loại này tương phản, bọn họ chuyện đương nhiên sẽ cảm thấy giật mình. Được rồi. Tuyết Kha hì hì nở nụ cười, tiếp theo đi theo ở Tuyết Lệ Hàn phía sau đi ra phòng học. Hắn thật giống chính là Tam Hoàng tử Điện Hạ à, ngày hôm qua ta ở trên đường nhìn thấy hắn một cái bạn học đống nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Ngồi ở một bên đồng bạn tức giận lườm một cái, ngươi lẽ nào hôm nay ngày thứ nhất đến đi học. Tuyết Kha bạn học là thiên đấu hoàng thất lại không phải bí mật gì, ở ca ca của nàng bên trong đeo kiếm tóc lam đương nhiên là Tam Hoàng tử Điện Hạ rồi. Thì ra là như vậy, thụ giáo. Cái kia đặt câu hỏi bạn học thật không tiện cười cợt. Tuyết Lệ Hàn mang theo Tuyết Kha đi vào một gian trong phòng nghỉ ngơi. Bởi Tuyết Lệ Hàn thân phận cùng Đường Nguyệt Hoa cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, vì lẽ đó ở Nguyệt Hiên bên trong nắm giữ nhất định quyền hạn. Tiểu muội, cuộc sống lúc này thế nào? Mỗi ngày đều sẽ học tập đến mới có liên quan với âm luật chi thức đây, hì hì. Tuyết Kha thấy bốn bề vắng lặng, liền thả lòng ra, mềm mặt nằm sấp ở một bên trên ghế xà lồng. Tuyết Lệ Hàn bị bộ này tình cảnh suýt chút nữa nở nụ cười, ta nên kiến nghị mẫu hậu một lần nữa mang ngươi xù ỉ chìa khắp cả lễ nghi khóa. Thối ca ca, xấu ca ca. Ngươi nhận tâm sao? Tuyết Kha thầm nói. Có điều, nhìn thấy ngươi nha đầu này như thế tinh thần, ta liền yên tâm. Tuyết Lệ Hàn cười nói. Ca ca bất luận có cái gì liên quan với âm luật vấn đề, cũng có thể thỉnh giáo ta nha. Tuyết Kha tự hào vỗ vỗ ngực. Vậy thì xin nhờ ngươi rồi. Hắn chắp hai tay sau lưng, xuyên thấu qua ánh mắt, nhìn về phía phương xa hoàng cung, thiên đấu thành. Tiểu muội, ngươi hiện tại có người thích sao? Tuyết Lệ Hàn âm thanh, xuyên thấu qua ánh mặt trời. Để Tuyết Kha cảm thấy một trận ấm áp. Vẫn không có. Tuyết Kha quả đoán lắc lắc đầu. Cũng là, Tuyết Kha từ nhỏ tiếp thu giáo dục cùng tăng cường hiểu biết, coi trọng phàm phu tục tử mới phải việc khó. Bất luận ngươi lựa chọn ai, ta cùng hai vị ca ca đều muốn gặp một lần, dù sao cũng là ngươi đại sự. Ngươi như thế nào cùng phụ thân giống như lúc? Tuyết Kha bất đắc dĩ nói. Này không phải lo lắng cho ngươi sao, đương nhiên, ngươi lựa chọn độc thân ta cũng ủng hộ ngươi. Tuyết Lệ Hàn quay đầu cười cợt. Tuyết Kha không giống qua đi đế quốc công chúa, muốn xuất giá mới có thể bảo vệ hòa bình, nàng bây giờ là tự do. Vì lẽ đó Tuyết Lệ Hàn lựa chọn tôn trọng Tuyết Kha tất cả quyết định. Hiện nay không có, có điều có sẽ cùng ca ca nói rồi.
Tốt. Chương 147, cách xa nhau 4 năm đối thoại.
Không cần quặng mặt lại rồi, bất luận ngươi làm cái gì, ca ca đều ủng hộ ngươi.
Tuyết Lệ Hàn lời nói trả về đãng ở Tuyết Kha bên hai, để tâm tình của nàng càng thêm khoan khoái.
Có điều, phải tìm được chính mình hạnh phúc khó khăn cỡ nào a?
Tuyết Kha lẩm bẩm nói rằng, tiếp theo trở lại chính mình phòng học.
Chung vào học.
Tuyết Lệ Hàn trở lại trong đại sảnh, phát hiện Hạo Thiên Đấu La đã chẳng biết đi đâu, mà Đường Tam chính sững sờ ngồi ở chỗ đó.
Tiểu Tam, làm sao?
Ba ba ta để cho ta tới học tập tâm luật, chủ yếu là rửa sạch trí hoa.
Đường Tam từ trong suy nghĩ tỉnh lại, đối với Tuyết Lệ Hàn gật đầu nói.
Đi đi, hồi lâu không thấy, mời ngươi ăn một trận tốt.
Tuyết Lệ Hàn kéo Đường Tam, quyến rũ đi ra ngoài cửa.
Không có sao chứ?
Đường Tam hỏi.
Tuyết Lệ Hàn sững sờ. Tiếp theo liền rõ ràng Đường Tam nói tới chính là cái kia cô sát khí lĩnh vực, loại kia người sống chớ gần lạnh lẽo cảm giác.
Ta không có chuyện gì, ít nhất ta cũng đi sát lục chi đô trải qua chừng một năm.
Tuyết Lệ Hàn lắc đầu một cái, mang theo như cũ sắc mặt lạnh lẽo Đường Tam đi chuyển quẹo phải, đi vào một nhà trang trí cổ điển tiểu điếm.
Hắn nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo Đường Tam, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, xem đến sát lục chi đô đối với hắn xung kích vẫn là rất lớn.
Bất quá khi đó đối với hắn mà nói, cũng giống như vậy. Hắn cũng là thời khắc nhẫn nhịn nổ lên giết người dục vọng, một thân một mình đi tới cực bắc nơi bế quan.
Nhà này quán mì mì nước, là thiên đấu thành tam tuyệt một trong, bất quá chúng ta đến hơi trễ, vì lẽ đó cũng không người nào.
Tuyết Lệ Hàn giải thích.
Cái kia không phải nên đóng cửa sao?
Đường Tam không rõ hỏi.
Tiểu Tam, ngươi tựa hồ quên thân phận của ta.
Tuyết Lệ Hàn trừng mắt nhìn, để Đường Tam trong lòng không khỏi mỉm cười.
Trường quỹ, hai phần đặc sắc mì nước.
Tuyết Lệ Hàn đi vào trong điếm. Thấy dùng cơm khu không có ai, liền trực tiếp lôi kéo cổ họng hô.
Yêu, không phải Lệ Hàn Tam hoàng tử điện hạ sao, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này.
Trưởng quỹ kia rõ ràng cùng Tuyết Lệ Hàn nhận thức, tiếp theo một thô mãng đại hán ở sau quầy trong bóng tối xuất hiện.
Đám kia hoàng đấu các tiểu từ đây.
Hôm nay không ở.
Tuyết Lệ Hàn nhún vai một cái, chỉ Đường Tam cùng mình.
Hôm nay liền hai phần, vị này chính là huynh đệ ta, Đường Tam.
Huynh đệ của ngươi thật nhiều.
Không biết là có chút ước ao vẫn còn có chút trào phúng nói ra câu nói này, cái kia thô mãng đại hán tiếp theo đi vào nhà bếp, mì sợi vào nồi âm thanh dần dần vang lên.
Chớ để ý, người khác chính là như vậy. Tuyết Lệ Hàn nhìn Đường Tam có chút lạnh lẽo vẻ mặt nói rằng, xem sự tình đều từ mặt tối bắt đầu xem, cho nên muốn pháp khá là cực đoan.
Ta cũng nghe được.
Đại hán kia âm thanh từ trong phòng bếp truyền ra.
Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, tiếp theo uống Đường Tam ngồi ở dựa vào trung tâm trên ghế, chờ đợi.
Ngươi ở sát lục chi đô ở lại sững sờ mấy năm?
Tuyết Lệ Hàn hỏi.
Đường Tam suy nghĩ một chút, tiếp theo có chút không xác định nói rằng, hình như là khoảng một năm rưỡi, chỗ này ta không muốn đi lần thứ hai.
Ta cũng là, một năm rưỡi.
Tuyết Lệ Hàn vuốt mũi cười khổ một tiếng, cái kia bên trong bị máu tanh giết chóc quay chung quanh cảm giác thật sự không dễ chịu.
Nói như vậy chúng ta đã xem như là bốn năm không thấy đi.
Tuyết Lệ Hàn nói rằng.
Ừm, xác thực, hồi lâu không thấy.
Lúc này cái kia thô mãng đại hán đem hai bát mì điều đã bưng lên, nhìn mì sợi màu sắc liền thập phần mê người ngon miệng, cái kia trôi nổi ở đậm đặc canh lên hành thái tô điểm đẹp luân đẹp dương.
Đặc sắc mì nước, hai phần.
Đa tạ rồi.
Hừ, ta cũng quen rồi.
Thô mãng đại hán cầm trong tay kim hồn tệ ánh chừng một chút, tiếp theo thỏa mãn hừ một tiếng, tựa ở sau quầy trên ghế nằm.
Ngáy lên.
Tuyết Lệ Hàn đem một bát mì điều đẩy lên Đường Tam trước mắt. Hắn biết hiện tại Đường Tam vẫn không có từ sát lục chi đô trong bóng tối đi ra, vì lẽ đó hắn muốn nói nhiều, để Đường Tam lại đi thích ứng cái kia phổ thông sinh hoạt. Nay cũng chỉ có hắn có thể làm được, dù sao đều là kế thừa sát thần lĩnh vực người, vì lẽ đó Đường Tam giữa hai lông mày sát khí cũng không có ảnh hưởng đến Tuyết Lệ Hàn.
Trước đây chúng ta ở đấu hồn tràng sau khi đánh xong thường thường sẽ tới nơi này giải quyết, một là khoảng cách đấu hồn tràng tương đối gần, hai là tiệm này mang món ăn tốc độ thập phần nhanh, hơn nữa làm cũng hết sức tốt ăn. Cha ta đã từng muốn cho hắn vào hoàng cung làm ngự chủ, có điều hắn không muốn, nói vậy là muốn tự do nấu ăn đi, ta cũng lý giải hắn.
Tuyết Lệ Hàn đẩy ra mảnh gỗ, đầu tiên là uống một hớp canh, tiếp theo đem mì sợi cuốn lên.
Cái tên này đối với cay nắm giữ vẫn là tốt như vậy a.
Đường Tam trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé ý cười, có điều cũng không có bị người phát hiện, rất nhanh sẽ biến mất.
Hắn nhìn trước mắt tô mì này điều, bắt đầu học Tuyết Lệ Hàn dáng dấp bắt đầu thưởng thức.
Vì lẽ đó ngươi sau khi muốn ở Nguyệt Hiên học tập đi.
Ừ.
Lão sư đến xem qua sao, hắn hiện tại ở Sử Lai Khắc làm chủ nhiệm lớp, dạy học phong cách là nổi danh nghiêm.
Xem qua, hắn bây giờ cùng Liễu viện trưởng quan hệ so với trước đây được rồi.
Đường Tam gật đầu nói.
Phất Lan Đức viện trưởng đây. Không có, ba ba ta chỉ dẫn ta đi gặp lão sư.
Tại sao?
Ta cũng không biết, khả năng là muốn duy trì bí ẩn đi.
Đường Tam ăn ngay nói thật.
Quang thời gian trước, ta đi Tinh Lạc Đế Quốc nhìn thấy Mộc Bạch cùng Trúc Thanh, hai người cũng không tệ, toàn bộ tăng lên tới 60 cấp bên trên.
Tuyết Lệ Hàn nhớ tới Tinh Lạc Đế Quốc hành trình, tiếp theo nâng nói.
Tốc độ thật nhanh a, bọn họ.
Đường Tam cảm thán một câu.
Có thể không phải sao.
Tuyết Lệ Hàn nhún vai, đem mì sợi hút vào trong miệng.
Có điều vẫn là không ngươi nhanh.
Đường Tam vung tay nói rằng.
Khoảng thời gian này vận may tốt hơn thôi, thu được một chút cơ duyên.
Tuyết Lệ Hàn gật đầu thừa nhận.
Ba ba ta cùng ta nói ngươi cũng là song sinh võ hồn.
Có điều yên tâm, ta sẽ không cùng người khác nói.
Đường Tam nghĩ tới điều gì, tiếp theo nhỏ giọng nói rằng.
Tuyết Lệ Hàn gật gật đầu, Hạo Thiên Đấu La nhìn ra cũng là bình thường, dù sao hắn quan sát qua chính mình thời gian dài như vậy, có liên lạc với tại sao đại sư chỉ lấy hai cái đệ tử, có thể suy đoán ra hắn là song sinh võ hồn cũng không phải việc khó gì.
Không sai, ta xác thực là song sinh võ hồn, lão sư cũng là bởi vì điểm ấy mới thu ta làm đồ đệ. Dù sao, ở này Đấu La đại lục lên, rõ ràng nhất hiểu rõ nhất song sinh võ hồn huyền bí chỉ có lão sư.
Tuyết Lệ Hàn ăn được một nửa liền buông đũa xuống, bởi vừa nãy ở Tú Hoa lâu ăn qua một vài thứ, vì lẽ đó hắn hiện tại đã có chút chịu đựng.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia bay xuống hoa mai, cảm thụ lạnh lẽo không khí, không khỏi than nhẹ một tiếng.
Lập tức sẽ mùa xuân a.
Đúng đấy, ta cũng không sẽ nghĩ tới, 4 năm lại nhanh như vậy qua đi.
Đường Tam cũng là tràn đầy cảm xúc nói rằng,
Tiểu Vũ đây, ở này sau khi có chưa từng thấy hắn.
Đường Tam trầm mặc lắc đầu, cái kia bị sát khí tràn ngập trong con ngươi xẹt qua một đạo nhu hòa, cùng nhớ nhung.
Nói vậy Tiểu Vũ cũng là nhớ nhung ngươi như vậy.
Tuyết Lệ Hàn an ủi.
Đường Tam phun ra một hơi, tiếp theo dưới định cái gì quyết tâm bình thường gật gật đầu.
Ta phải nhanh một chút từ Nguyệt Hiên tốt nghiệp, sau đó đi tìm Tiểu Vũ.
Nguyệt Hiên cơ sở chương trình học tối thiểu muốn một năm mới có thể lên xong, huống hồ độ khó thập phần cao, cố lên.
Tuyết Lệ Hàn vỗ vỗ Đường Tam vai.
Thời gian một năm quá dài.
Vậy thì cố lên đi, có chuyện gì bất cứ lúc nào có thể tới Thiên Đấu học viện tìm ta.
Tốt, không thành vấn đề.
Đường Tam trên mặt hiện lên một tia cười yếu ớt.
Chương 148, lâu không gặp, song tử tinh va chạm.
Trở lại trên đường cái, cùng Đường Tam nói tạm biệt sau khi, Tuyết Lệ Hàn suy nghĩ.
Còn có ít hơn một năm này, chính mình nhất định phải đạt đến 70 cấp.
Tuyết Lệ Hàn đã cảm thấy băng thần nhiệm vụ này tựa hồ là ở đùa hắn.
Càng đi lên bò, sẽ cảm thấy loại kia gian nan.
Nguyên bản cảm thấy ung dung lên cấp, hiện tại đã không thể có thể cảm giác được.
Cũng không phải nói Tuyết Lệ Hàn thiên phú không ở, mà là hắn rõ ràng biết được mỗi một cấp sự chênh lệch.
Kiếm Đấu La Trần Tâm đã nói với hắn, phong hào đấu la mỗi một cấp cũng giống như một cái to lớn thang trời, vượt qua cấp một tiêu hao thời gian thực sự quá mức dài lâu.
Có điều đại đa số người đều đình trệ ở hồn đấu la, liền cái kia một cấp bậc đều không có tiếp xúc được thôi.
Tuyết Lệ Hàn kế thừa Trần Tâm kiếm đạo sau khi, đã lúc gần lúc hiện nhìn thấy hắn muốn tìm được con đường kia.
Cái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua con đường lên, đã lưu lại hắn một cái vết chân.
Đi xem băng hoàng bọn họ chơi làm sao đi.
Tuyết Lệ Hàn quyết định sau, đạp lên bước chân hướng về băng hoàng mấy người cư trú ngủ lại khách sạn đi đến.
Bọn họ nên đều ở bên ngoài chơi đi.
Tuyết Lệ Hàn suy đoán nói.
Đi qua mấy cái đường nhỏ, Tuyết Lệ Hàn đi tới tài sản sự nghiệp của chính mình trước, ngoài ý muốn chính là, hắn cảm giác băng xương mấy người đều ở bên trong tiểu điếm.
Chẳng lẽ mấy ngày nay chơi thực sự quá mệt mỏi?
Tuyết Lệ Hàn cười suy đoán nói.
Hắn tướng môn lôi kéo, tiếp theo đi vào.
Nghe băng xương cùng băng hoàng ở trong phòng khách sung sướng âm thanh. Hắn không có quá nhiều quấy rối, chọn một cái gian phòng, lại là ngồi khoanh chân.
Tuy nói khoảng cách 70 cấp còn có cấp 4, thế nhưng Tuyết Lệ Hàn biết này cấp 4 cũng không phải như thế dễ dàng liền có thể đột phá.
Xem ra gần nhất lại muốn đóng một lần tử quan.
Các ngươi nghĩ như thế nào?
Băng Hoàng nổi đồng bền giữa không trung, nhìn băng xương, Đống Nguyên, Thương Tuyết cùng Tiểu Tuyết.
Bốn người ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt trịnh trọng nhìn lung lay trên không trung băng Hoàng.
Đại tỷ, tiểu tử kia ta vẫn còn có chút không thấy rõ.
Băng Sương nói rằng,
nhân phẩm phương diện này không cho hoài nghi, dù sao đại tỷ theo hắn lâu như vậy rồi, nên đối với nhân phẩm của hắn có cái phán đoán.
Thương Tuyết từ tốn nói, liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó đại hán.
Lao Long ngươi nói đến cùng là cái gì không thấy rõ.
Băng Sương trầm mặc không nói, tiếp theo mở miệng hỏi, đại tỷ, tiểu tử kia tiếp thu đệ nhất sát hoạch là cái gì?
Ở trong một năm đến 70 cấp, cách năm đó còn sót lại khoảng nửa năm kỳ hạn đi.
Băng Hoàng tinh tế ngón tay lướt cằm. Đem lúc đó Tuyết Lệ Hàn nói cho nàng toàn bộ nói ra.
Tiểu Tuyết chậm rãi xoay người, nói rằng, Lệ Hàn hồn lực đẳng cấp đã đến 66 cấp tả hữu, điểm ấy ta vẫn là nhìn ra.
Thế nhưng tiếp theo cấp 1 chính là một cái cầu thang đống nguyên hử một tiếng. Cái này sát hoạch nhìn như dễ dàng, trên thực tế vô cùng khó khăn, này lại không phải từ cấp 10 đến 20 cấp. Băng Hoàng gật đầu nói, ngón tay hơi dương lên, một luồng cực hàn năng lượng nhất thời đem phòng khách bao vây lấy, bất luận người ngoài nghe được cái gì, đều là không thể. Liền ngay cả Phong Hào đấu la đều khó mà phá tan này Băng Hoàng la chán. Các ngươi quyết định xong chưa, bất luận các ngươi muốn trở lại cực bắc nơi, vẫn là giống như ta, đem tự thân mị giải, tương lai, đánh cược ở hắn mị giải, tương lai, lên, ta lời trước tiên nói rõ ràng, các ngươi muốn đi, ta sẽ không phản đối, ta tôn trọng quyết định của các ngươi. Băng Hoàng chăm chú hỏi, nếu như mấy người không muốn, nàng cũng sẽ không thêm ngăn cản đem bọn họ đưa về cực bắc nơi. Dù sao trở thành người, còn có lượng lớn sung sướng thời gian ở phía trước chờ đợi bọn họ. Lệ Hàn, nếu như biết rồi ta làm như vậy, hẳn là sẽ không hài lòng đi. Nàng cay đắng cười cợt, tiếp theo nhìn về phía bốn người con mắt. Ta lưu lại. Băng Sương trầm mặc một hồi. Trầm giọng nói rằng. Trong ánh mắt của hắn lập lòe kiên định ánh sáng, hắn nhìn về phía Băng Hoàng. Ta quyết định, ta ở tiểu tử kia trên người nhìn thấy, thần tính. Thần tính, toàn bộ đấu la đại lục lên nhất là mịt mờ tồn tại, nhưng chính là loại này đặc chất, sẽ ngăn cản 97 cấp phong hào đấu la trưởng thành trở thành 98 cấp, tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại. Thế nhưng, Băng Sương nói, hắn nhìn thấy. Người cũng nhìn thấy không? Băng Hoàng nhìn Băng Sương không giả bộ ánh mắt, gật gật đầu. Không sai, Tuyết Lệ Hàn trên người xác thực tồn tại một tia thần tính, đây là hắn thu được băng thần truyền thừa sau, ở trên người hắn xuất hiện một tia đặc chất. Nếu như vậy, đối với hắn mà nói, 97 cấp không còn là la chán, mà là có thể vượt qua tạ cả mà nếu như hắn như vậy vẫn tiếp tục kéo dài, hắn sẽ trở thành băng thần. Băng Hoàng lạnh lạnh âm thanh vang vọng ở trong phòng, bốn người lập tức sửng sốt. Các ngươi làm sao quyết định? Băng Hoàng đem ánh mắt chuyển qua còn lại ba trên thân thể người, nhìn bọn họ trong ánh mắt cái kia như lúc hy vọng hỏa diễm, trong lòng không khỏi cười cợt. Tuyết Lệ Hàn kết thúc ngắn ngủi tu luyện, đem ý nghĩ rối loạn trong lòng tất cả đều bài trừ, trong nháy mắt cả người trở nên không nhiễm một hạt bụi. Hắn thấy Băng Hoàng đám người ở trong phòng khách bí mật thương lượng cái gì, hắn cũng không có đi quấy rối bọn họ, khả năng là đang thương lượng thiên đấu thành bên trong ăn vặt địa điểm đi. Tuyết Lệ Hàn đẩy cửa mà đi, đem kiếm chịu ở sau lưng, đạp lên chậm chậm bước chân hướng Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện đi đến. Hắn biết hắn cùng Ngọc Thiên Hằng trong lúc đó khẳng định có một trận chiến, vì lẽ đó là hiện tại thực hiện lời hứa thời điểm. Nên ở giác đấu trường đi. Ngọc Thiên Hằng ở sáng sớm đã nói với hắn, hôm nay ở Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện giác đấu trường, đến một hồi lâu không gặp một chọi một. Ta ngày đó nếu như không nhìn lầm, cái kia như lúc điện quang dấu ấn, là có thật không? Tuyết Lệ Hàn xoa xoa trên trán cái kia băng tuyết vương miệng dấu ấn, không khỏi trầm ngâm. Nếu như là thật, như vậy liền rất thú vị. Hắn rất xa đi vào Thiên Đấu Liên Hợp ngoài học viện đây, liền nghe thấy bên trong ồn ào âm thanh. Quả nhiên, lại tuyên truyền à? Chẳng lẽ còn thông báo toàn bộ học viện hay sao? Mới vừa đi vào học viện, thì có bạn học đem một tờ giấy nhét vào trong tay hắn. Học trưởng, giác đấu trường lập tức có một hồi một chọi một thi đấu tổ chức, nghe nói là cái kia 4 năm trước hoàng đấu chiến đội, học viện song tử tinh hàn băng kiếm vương đối chiến gian, Lam, Điện Long Vương. Nếu như có cơ hội nhất định phải đi nhìn. Ta biết rồi, đa tạ nhắc nhở. Tuyết Lệ Hàn nhìn sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên học đệ, không khỏi cười cợt. Thấy hắn lại nhảy nhảy nhót nhót đem giấy nhét vào những học sinh khác trong tay, gây nên khác một trận ồn ào. Thực sự là náo nhiệt a. Tuyết Lệ Hàn xem trong tay giấy, mặt trên rõ ràng viết đối chiến hai người, mặt trên còn trông rất sống động vẽ ra một thanh kiếm cùng một cái Lam Điện Bá Vương Long. Vẽ thực là không tồi. Xem ra Ngộng Thần Cơ phó viện trưởng là muốn lại xào một lần nhiệt độ. Tuyết Lệ Hàn nhìn tờ giấy kia, tiếp theo đưa nó nhét vào trong túi tiền. Nếu như trong lòng trước suy đoán là chính xác, vậy thì quá tốt rồi. Hắn tự lẩm bẩm, tiếp theo hướng về Hoàng đấu chiến đội phòng nghỉ ngơi đi đến, như quả không ngoài ý liệu của hắn, Hoàng đấu chiến đội hết thảy thành viên đều sẽ ở nơi đó. Lại là một hồi sói tranh hổ đấu, à. Chương 149, Song Thần. Lâu không gặp. Tuyết Lệ Hàn nhìn đứng ở đối diện Ngọc Thiên Hằng. Nhún vai một cái rút. Kỳ thực ngươi không cần khiến cho náo nhiệt như thế, bị người khác nhìn thấy ngươi bị cuồng dẹt liền không tốt. Thấy Ngọc Thiên Hằng trầm mặt không nói lời nào, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói. Ngươi cầm ấy? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Tuyết Lệ Hàn nghe xung quanh không ngừng truyền đến tiếng ủng hộ, hai tay chịu ở sau lưng. Ta hiện tại 66 cấp, ngươi đây. 66 cấp, thực sự là xấu hổ, rõ ràng so với ngươi lớn tuổi, hồn lực vẫn không vượt qua được ngươi. Ngọc Thiên Hằng hừ một tiếng. Tiếp theo đem tầm mắt từ trên thính phòng thu lại rồi. Hắn chỉ Tuyết Lệ Hàn trên trán dấu ấn, đột nhiên nở nụ cười. Ta rất vui vẻ, nhìn thấy ngươi cũng bị tuyển chọn. Xem ra ta Ngọc Thiên Hằng mỹ giải, tương lai, sẽ không cô quạnh. Tuyết Lệ Hàn hơi sững sờ, tiếp theo ánh mắt nhất động. Cái kia đến huyền như lôi đình bình thường khắc ở Ngọc Thiên Hằng trên trán, không phải là thần tích à? Ngươi thu được vị nào thần sát hoạch? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Băng thần. Ngọc Thiên Hằng hai tay hơi nắm, đã bày ra tư thế. Ta, nhưng là thu được lôi thần sát hoạch đến đi, để cho ta tới gặp gỡ ngươi trở nên mạnh như thế nào. Cũng vậy, nói thật, ta nhìn thấy ngươi thu được sát hoạch, ta cũng rất vui vẻ, nói vậy những năm này ngươi thu được kỳ ngộ cũng không ít đem. Tuyết Lệ Hàn khẽ mỉm cười, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lôi đình ai? Cực bắc nơi. Hai người lẫn nhau xác minh đối phương suy nghĩ, tiếp theo đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đến đi, hy vọng ngươi không muốn quỳ xuống đất xin tha. Ngộng sẽ chờ đến ngủ sau làm tiếp. Ngọc Thiên Hằng bạo gào một tiếng, một đạo thiên lôi phách ở trên lôi đài, ở sấm sét tắm rửa dưới, Ngọc Thiên Hằng cả người bình thường đều bị hóa rồng, vảy rồng dần dần dâng lên gò má của hắn, một đôi mắt bên trong phun trào sấm sét ánh sáng. Hắn trên trán sấm sét dấu ấn bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Sáu cái hồn hoàn ra hiện tại Ngọc Thiên Hằng phía sau, tiếp theo hắn vuốt rồng hơi rung động, khuấy lên một mảnh phong vân. Trên khán đài Tà Nhạc nhất đẳng người trợn to hai mắt. Tà Nhạc lẩm bẩm nói rằng, Thiên Hằng lúc nào trở nên như thế cường? Ra trận làm sao trở nên như thế phong cách? Nguyệt Phong Linh hừ nhẹ một tiếng, nói rằng, đương nhiên rồi, hiện tại Thiên Hằng có thể là phi thường lợi hại đây, nói không chắc Tuyết Lao Đại lần này có thể sẽ bại nha. Nàng đối với nàng nam nhân có tuyệt đối tự tin, tuy rằng không biết hắn thu được cơ duyên gì, thế nhưng chỉ muốn người đàn ông này có thể đưa nàng ôm vào trong lòng, gánh chỉnh ngồi trời, nàng liền thỏa mãn. Đại tỷ đầu, thấy thế nào? Thạch Mặc nhìn bị lôi điện đan dệt bầu trời, tiếng trầm hỏi. Ta tin tưởng Lệ Hàn, lại như ta vẫn tin tưởng hắn như thế, hắn là không bị thua. Độc Cô Nhạn vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay phải, ánh mắt vẫn nhìn kỹ đứng ở trên võ đài ngạo nghễ mà đứng Tuyết Lệ Hàn, khoe miệng lộ ra một tia dịu dàng nụ cười. Nay cũng có chút quá khuyết đại đi, áo tư la phiền muộn sờ sờ mũi, Thiên Hằng mới 66 cấp, vừa ra tay liền có thể triệu hoán sấm sét, khiến cho ta rất ước ao a. Ngự Phong hiếm thấy chính phái chính đáng một hồi, tiếng nói của hắn bình tĩnh, đừng quên, Thiên Hằng nắm giữ nhưng là đấu la đại lục lên mạnh nhất thú võ hồn một trong a. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tuyết Lệ Hàn nhìn cái kia bị dày đặc lôi vân bao phủ bầu trời, không khỏi nói rằng. Thiên Hằng, hy vọng ngươi không phải hối hận. Tuyết Lệ Hàn cầm kiếm ở tay. Một luồng cực hàn năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bành dũng mà ra, cái kia hai đạo tinh hà điên cuồng vận chuyển, kéo hàn khí mở ảo. Tay trái của hắn hướng về giữa bầu trời rối đi, một tầng băng bao trùm ở Tuyết Lệ Hàn trên người, hắn khỏe miệng hơi nhếch lên, băng tuyết trong nháy mắt bạo phát. Ta nói rồi, không phải hối hận đi. Tuyết Lệ Hàn chân đạp phong tuyết, đứng thẳng trên không trung, nhìn xuống sấm sét đan sen nửa kia võ đài, tinh hà bạo phát. Trên thính phòng hết thảy học sinh bị cái kia ánh chớp cùng gió tuyết quấy không thấy rõ trên võ đài tình hình trận chiến, chỉ làm hai người đã đấu võ, không ngừng mà khen hay. Tím, đen, 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 băng lam, băng lam, băng lam. Chín cái hồn hoàn ra hiện tại Tuyết Lệ Hàn xung quanh, để trên mặt của hắn bốc ra một trận lạnh lẽo thần quang. Ngọc Thiên Hằng lập tức sửng sốt, hắn có chút khó có thể tin nhìn cái kia trên dưới tung bay chín cái hồn hoàn. Tiếp theo hắn dường như lĩnh ngộ được cái gì. Trong lúc nhất thời không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Không nghĩ tới a, Lệ Hàn, ngươi dĩ nhiên là song sinh võ hồn. Có chút giật mình đi. Quả thật có chút. Tuyết Lệ Hàn nhìn vẻ mặt mỉm cười Ngọc Thiên Hằng, không khỏi có chút kỳ quái méo sạch đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có chút phẫn nộ, bởi vì lấy quan hệ của chúng ta, loại này đã tính được là lừa dối. Cũng không có. Ngọc Thiên Hằng nhún vai dung cảm nở nụ cười, ta biết ngươi lo lắng cái gì, chỉ cần ngẫm lại cái kia quái vật khổng lồ. Suy nghĩ thêm ngươi cẩn thận một chút, vấn đề thế này đều giải quyết dễ dàng. Cảm ơn. Tuyết Lệ Hàn có chút xấu hổ nói rằng. Mà Ngọc Thiên Hằng cũng là hết sức trịnh trọng đáp lại nói, hai người chúng ta trong lúc đó, không cần phải nói cảm tạ. Vậy chúng ta bắt đầu đi, dù sao không thể để cho bọn họ đợi lâu. Tuyết Lệ Hàn nói rằng. Ngươi là song sinh võ hồn sự tình, muốn nói cho bọn hắn biết sao? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Ừm, thế nhưng việc này chỉ có chúng ta mới có thể biết. Yên tâm đi. Hoàng đấu chiến đội người miệng đều rất lao. Ừ. Tuyết Lệ Hàn cầm kiếm cùng ngực, phía sau không khí lượng nước tất cả đều bị đông cứng kết, thân hình lóe lên, thanh tưởng vi chi kiếm đã bổ tới Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Ngọc Thiên Hằng cười ha ha, sấm sét giao tạp vuốt rồng đã đem kiếm tiếp được. Ầm. Hai người hồn lực chạm vào nhau. Tuyết Lệ Hàn kiếm lên bao vây cực hạn chi băng hàn khí, không ngừng rót vào Ngọc Thiên Hằng vuốt rồng, nhưng này thiên lôi nhưng không ngừng oanh kích lại hắn hàn băng hộ thể trên người, chấn động hắn đau đớn. Ha. Tuyết Lệ Hàn bạo gào một tiếng, phía sau hồn hoàn một lần tỏa ra. tay trái của hắn hóa thành quyền, một quyền đánh vào Ngọc Thiên Hằng bị vảy rồng bao vây gò má lên, tiếp theo cất kiếm lùi về sau.
Ngươi là cố ý đi.
Ngọc Thiên Hằng xoa xoa bị đánh đau đớn gò má, trợn lên giận dữ nhìn Tuyết Lệ Hàn.
Ngược lại không có hủy dung, vảy rồng không phải bảo vệ rất tốt sao?
Tuyết Lệ Hàn nói rằng.
Hỗn đản, ta đánh chết ngươi.
Ngọc Thiên Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy vớt rồng cực lớn nhào tới.
Phía sau sấm sét nổ tung, đem toàn thân hắn bao vây ở trong sấm sét.
Tuyết Lệ Hàn toàn thân bao phủ ở băng tuyết bên trong, đỉnh đầu Đông Tuyết Vương miệng ra hiện tại trên trán của hắn.
Đây chính là ngươi băng thần dành cho ngươi truyền thừa sao?
Không sai, đây chính là thuộc về truyền thừa của ta.
Tuyết Lệ Hàn thanh tường vi chi kiếm lên chậm rãi dắt lên một tầng đông tuyết, hắn trong con ngươi tiết lộ băng ánh sáng màu lam trở nên càng thâm thúy phát sáng.
Đây là ta đem hai loại võ hồn dung hợp tiến vào một chỗ kết quả, đây là ta kiếm, cũng là ta hai loại võ hồn hợp hai làm một hóa thân.
Tên của nó, gọi Băng Hoàng Kiếm.
Chuẩn bị kỹ càng cảm thụ tự cực bắc nơi bá chủ Băng Hoàng uy nghiêm sao, Thiên Hằng.
Tuyết Lệ Hàn âm thanh bình tĩnh, kiếm, khuấy lên băng tuyết.
Chương 150, Thử Quan.
Băng Hoàng Kiếm.
Bị đông tuyết bao trùm thanh tưởng vi chi kiếm, đem hai nguồn sức mạnh hợp hai làm một kỳ tích.
Tuyết Lệ Hàn khẽ nhất tay một cái. Một đạo tường băng trong nháy mắt đứng lên, đem Ngọc Thiên Hằng quả đấm to lớn chặn ở bên ngoài.
Ầm.
Ngọc Thiên Hằng chen lẫn sấm sét nắm đấm mạnh mẽ oanh kích ở trên tường băng, toàn bộ Thiên Đấu Học Viện tựa hồ cũng bởi vì lần này va chạm chấn động một chút.
Phá tan.
Ngọc Thiên Hằng quát.
Quyền thứ hai mang theo bàng bạc đèn kỳ, phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt, Lam Điện Bá Vương Long Âm thanh ảnh.
Trần Thúc, cảm tạ ngươi.
Ngươi cái kia chưa hoàn thành nguyện vọng, liền do ta đến thực hiện.
Mạnh nhất thú võ hồn sao? Như vậy,
Tuyết Lệ Hàn hai mắt hàn quang tỏa ra, một trưởng tiếp được Ngọc Thiên Hằng cái kia chất lượng kinh người nắm đấm, tiếp theo mang theo băng tuyết một chiêu kiếm chém ở hắn nghiêng về trên eo.
Ta chính là kế thừa Trần Thúc kiếm đạo, mạnh nhất kiếm võ hồn.
Tuyết Lệ Hàn không hề có một tiếng động giận dữ hét, một viên băng cầu ở Tuyết Lệ Hàn bên người ngưng tụ, tiếp theo ở hai người trước mắt nổ tung.
Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện lay động.
Tuyết Lệ Hàn cũng không có bị băng bạo ảnh hưởng, trường kiếm vung lên, hóa thành một đạo hạ sông về phía trước đi.
Hắn xung quanh không ngừng ngưng tụ đông tuyết cấu trúc thành trường kiếm, quay chung quanh hắn, tỏa ra lạnh giá ánh sáng.
Xem ra ngươi đối với ngươi thu được sức mạnh nắm giữ còn không phải như vậy thông thạo.
Dù sao cũng là gần nhất mới thu được sức mạnh Ngọc Thiên Hằng đuốt rồng hơi nắm chặt, cái kia trong con ngươi tràn ngập ý cười.
Có loại sức mạnh này, ta liền có thể bảo vệ muốn phải bảo vệ người.
Hắn hoạt động một chút bị băng tập kích thân thể, để cho không lại như vậy cứng ngắc.
Vậy hãy để cho ta gặp lại thấy nguồn sức mạnh kia đi.
Tuyết Lệ Hàn trường kiếm nhắm thẳng vào Ngọc Thiên Hằng.
Đừng nói thoải mái như vậy, duy trì thiên lôi tình cảnh nhưng là rất háo hồn lực nha.
Nam nhân không thể nói không được.
Ngươi không phải Nguyệt Phong Linh, đừng buồn nôn ta.
Ngọc Thiên Hằng tức giận vùng vung tay, tiếp theo hít sâu một hơi.
Cái kia trên không trung không ngừng vang vọng thiên lôi lại bị hắn thu hồi trong cơ thể, để cái kia thứ sáu hồn hoàn càng thêm chói mắt.
Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thứ sáu hồn kỹ đi, lôi long nổ hơi thở.
Ngọc Thiên Hằng lồng ngực cao cao dơ cao. Tiếp theo bắt đầu gào thét.
Gào.
Tuyết Lệ Hàn chính diện đối đầu cái kia lớn dày ỉ trịa giống như gào thét, cái kia chen lẫn lôi đỉnh khí tức để hắn không khỏi phát sinh sách một tiếng.
Thực sự là phiền phức a.
Tuyết Lệ Hàn chính diện chịu đựng cái kia cỗ sức gió, tường băng không ngừng dựng nên ở trước mặt của hắn, tiếp theo phá nát.
Vậy cứ như thế đi.
Tay trái của hắn giơ lên thật cao, tinh hà mang theo hồn lực trên không trung ngưng tụ.
Khởi điểm là một điểm bông tuyết, tiếp theo tinh thể kia dần dần lớn lên, dần dần trở nên sắc bén.
Tuyết Lệ Hàn từng thử dùng cực hạn chi băng sản sinh đông tuyết rèn đúc kiếm, có điều cũng là lần thứ nhất thử nghiệm rèn đúc khổng lồ như thế kiếm.
Cái kia chiếm cứ một hai ngày không kiếm, hơi rủ xuống, mũi kiếm nhắm ngay Ngọc Thiên Hằng.
Rơi.
Tuyết Lệ Hàn trái vung tay lên, kiếm kia chậm rãi, hướng về trên đất rơi đi.
Sắp thực tới nói, nên tính là xuyên đi.
Ngọc Thiên Hằng mí mắt một trận kinh hoàng, đây cũng quá quang nghịch thiên rồi đi.
Có điều hắn nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn cái kia đã trở nên trắng sắc mặt liền rõ ràng hắn đã sử dụng phần lớn hồn lực.
Hòa nhau sao?
Ngọc Thiên Hằng đầu hướng về dương lên, đem cái kia cố nhổ hơi thở nhắm ngay cái kia từ từ hạ xuống cự kiếm.
Ngay ở người trước tầm mắt rời đi Tuyết Lệ Hàn trong nháy mắt, Tuyết Lệ Hàn di chuyển, hắn cái kia hiện ra băng ánh sáng màu làm tay trái chặt chẽ vững vàng vô vào Ngọc Thiên Hằng nơi ngực.
Cái kia lạnh lẽo đâm nhói làm cho Ngọc Thiên Hằng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu băng.
Có điều cái kia một trường đẩy lùi hắn, cũng cứu hắn.
Thanh kiếm kia không có bởi vì cái kia nhổ hơi thở mà ở giữa không trung phá nát, mà là chính chính cố gắng cắm ở Ngọc Thiên Hằng nguyên bản đứng thẳng địa phương.
Toàn bộ võ đài bị tất cả đều phá hủy, cự kiếm kia xuống đất trong nháy mắt lay động, để trên thính phòng một ít bạn học trực tiếp từ trên ghế té xuống.
Gió tuyết, sấm sét tàn đi. Tuyết Lệ Hàn cùng Ngọc Thiên Hàng vẫn là cùng lên trước lôi đài như thế, mặt đối mặt đứng thẳng. Chỉ là hai người sắc mặt tái nhợt cùng trên võ đài lưu lại không ổn định khí tức đều tượng trưng vừa nãy nơi đây đã bạo phát một trận đại chiến. Nếu như ngươi có thể càng thêm quen thuộc nguồn sức mạnh kia, nói vậy chịu thiệt chính là ta. Tuyết Lệ Hàn thu kiếm vào vỏ, gật đầu nói. Dù sao cũng là mạnh nhất thú võ hồn, cái kia mạnh nhất tên không phải thổi. Ta thua, ta đánh không lại ngươi. Ngọc Thiên Hàng quả đoán lắc đầu phủ nhận nói, ngươi cặp kia võ hồn thực sự quá biến thái, bất luận tiến công cùng phòng ngự đều là cao cấp nhất biến thái. Nếu như ngươi vừa nãy không thu tay lại, ta đã treo. Hắn vây vây tay, tiếp theo che ngực, ho ra một ngụm máu tươi. Cố gắng dưỡng thương đi, tiếp theo đồng thời cố gắng lên, không chỉ có vì chúng ta, cũng là vì chúng ta người trọng yếu. Tuyết Lệ Hàn đi vào, vỗ vô Ngọc Thiên Hàng vai, nhìn thấy hắn có chút sững sờ vẻ mặt, không khỏi mới nhớ tới Ngọc Thiên Hàng khả năng đối với thần vị không biết gì cả. Khả năng này muốn nói rõ với hắn một hồi. Tuyết Lệ Hàn cười cười, tiếp theo xoay người đi xuống lôi đài. Mặt sau xảy ra chuyện gì, Tuyết Lệ Hàn cũng không rõ ràng. Chỉ là biết Ngộng Thần Cơ phó viện trưởng dựa vào lần này đối kháng lần thứ hai trắng trợn tuyên truyền một làn sóng, dẫn đến thiên đấu liên hợp học viện học sinh số lượng lần thứ hai chật ních. Mà hoàng đấu chiến đội thành viên thì lại bắt đầu rồi bế quan khổ tu, tuy rằng mỗi người đều đến 60 cấp độ cao, nhưng là cùng Tuyết Lệ Hàn trong lòng mục tiêu vẫn là chênh lệch rất xa. Ngọc Thiên Hằng triệt để ngã xuống dưỡng thương, Tuyết Lệ Hàn cuối cùng cái kia Hàn băng một trưởng không phải tốt như vậy tiếp. Hắn gần đây mục tiêu, cũng chỉ có ở nửa năm sau, đạt đến 70 cấp. Bái khảo hạch này ban tặng, đón lấy hắn muốn bắt đầu bế tử quan. Lệ Hàn, ngươi nói ngươi bạn học kia dĩ nhiên là thu được lôi thần truyền thừa. Băng Hoàng có chút thanh âm kinh ngạc ở trong mật thất vang. Nếu ta nói bao nhiêu lần, hắn xác thực thu được lôi thần sát hạch, chính hắn cũng nói rồi, đạo kia dấu ấn không giống như là giả. Hắn nói ở nơi nào thu được sát hạch? Ở lôi đình ai? Băng Hoàng nghe được cái từ ngữ này sau ánh mắt hơi ngưng lại, tiếp theo gật đầu nói, không trách, không trách, lôi đình nhai là chư năm tiếng sấm không ngừng địa phương, nơi đó hầu như không có cái gì hồn thú cư trú, chỉ có vô tận thiên lôi từng trận. Đặc biệt địa chất điều kiện, quả thật có khả năng. Lôi thần là cấp mấy thần? Là cấp một thần nha. Hả, vậy thì tốt. Tuyết Lệ Hàn thở một cái khí, chí ít Ngọc Thiên Hàng không cần cùng Nguyệt Phong Linh tách ra. Ta muốn bê quan, kỳ thực ta đã làm tốt sát hoạch thất bại chuẩn bị. Tuyết Lệ Hàn hơi nắm tay, nhẹ như mây gió nói rằng. Tại sao? Băng Hoàng nhàn nhạt nhìn Tuyết Lệ Hàn, hỏi. Nửa năm, hướng cấp 4 lại không phải cấp 10 vọt tới cấp 14, hai người cách biệt thực sự quá to lớn. Tuyết Lệ Hàn khẽ mỉm cười, phảng phất không phải ở nói chuyện của chính mình bình thường. Sát hoạch thất bại hậu quả, ngươi cân nhắc qua à? Băng Hoàng âm thanh khẽ run. Không có, đi được tới đâu hay tới đó. Tuyết Lệ Hàn lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, Băng Hoàng, mấy ngày nay, đa tạ. Dứt lời, Tuyết Lệ Hàn khí tức chìm xuống dưới. Trên mặt của hắn còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Ám Lưu. Tiểu tử kia đâu? Băng Xương nuốt nhẹ thô ráp bàn tay, cảm thụ chén trà trong tay ấm áp, không khỏi thoải mái thở dài. Bế quan, là tử quan. Băng Hoàng tâm tình tựa hồ không phải rất ổn định, mọi cách tẻ nhạt, một tay chống mặt của mình, nhìn ngoài cửa sổ bay điệp đờ ra. Đống Nguyên đi thiên đấu thành ăn đồ ăn đi tới, Thương Tuyết tựa hồ đi tới vũ khí điếm, mà Cổ Rủ Kỷ thì lại ở tiệm bán quần áo du đãng. Ba người ở mấy ngày trước đồng thời thu được đến từ Tuyết Lệ Hàn một bút kim hồn tệ, liền thật vui vẻ đem ra dùng. Đại tỷ, ta nghĩ hỏi ngài một chuyện. Băng Xương thấy ở tại khách sạn sinh hoạt thường ngày phòng chỉ có mình và Băng Hoàng, liền trịnh trọng hỏi. Đại tỷ, ngài có phải là thích tiểu tử kia? Băng Hoàng trên mặt ngoài dự đoán mọi người không có ngượng ngùng, cũng không có thật không tiện, chỉ là bình thản gật gật đầu. Vậy tại sao? Băng Xương vừa mới ra khỏi miệng, liền bị Băng Hoàng một cái ánh mắt chặn ở trong cổ họng. Ta là yêu thích hắn, thế nhưng, hắn đã có người mình thích. Băng Hoàng cười bưng chính mình ngực, yêu một người đúng là rất kỳ quái cảm tình. Ta làm hồn thú chưa từng có trải nghiệm qua loại này cảm giác kỳ dị. Ta yêu hắn, vì lẽ đó ta mới chúc phúc hắn có thể thu được hạnh phúc, không phải sao? Băng Hoàng không có nửa phần miễn cưỡng, trái lại không đáng kể nhún vai một cái. Ta cũng là bởi vì vẫn ở bên cạnh hắn ở lâu rồi mới sẽ thích hắn, nói không chắc đổi một người liền không giống nhau. Băng Hoàng trái lại khai đạo lên Băng Xương đến. Tiểu Long ngươi cũng là, vừa nhưng đã làm quyết định tại sao trả lại theo ta. Không đi hưởng thụ một chút thật sự được không? Nhưng là đại tỷ ngài đây cũng quá làm đoán chính mình đi. Băng Xương không cam lòng hô. Các loại tuyết tiểu tử xuất quan ta liền nói cho hắn đại tỷ vẫn yêu thích hắn, lập tức kết hôn. Ngươi dám? Băng Hoàng chừng một chút, thử nói. Lấy Băng Hoàng tự tôn, làm ra chuyện như vậy căn bản không có khả năng. Chuyện này, liền như vậy kết thúc đi. Băng Hoàng hẹ chặt để băng xương lần thứ hai trầm mặc. Lên trong phòng nhỏ lập tức yên tĩnh lại, hai người phảng phất cái này nói chuyện chưa từng xảy ra giống như vậy, bắt đầu thưởng thức trà. Đại tỷ Tuyết tiểu tử đã bế quan 5 tháng, còn sót lại 1 tháng cuối cùng, tình huống làm sao? Bởi mật thất chỉ có Băng Hoàng có thể tự do ra vào, vì lẽ đó chỉ có nàng hiểu rõ nhất Tuyết Lệ Hàn tình trạng gần đây. Đột phá 69 cấp, hắn đã liều mạng tuy rằng thiên phú của hắn rất cao, thế nhưng nửa năm đột phá cấp 4 vẫn còn có chút độ khó. Tiểu tử này dĩ nhiên đột phá 69 cấp. Băng Sương có chút giật mình hỏi, tiếp theo hắn tức giận nhổ nước bọt nói, có chút khó khăn cái quỷ a, tiểu tử thúi này đã nghịch thiên rồi được không? Dù sao, hắn có thể đồng thời sử dụng hai loại võ hồn tu luyện, tốc độ tu luyện nói vậy cũng rất nhanh đi. Băng Hoàng cười tủm tỉm nói rằng, ta vốn còn muốn nếu như hắn không chống đỡ nổi vậy thì trực tiếp Băng Sương thở dài một hơi, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên. Chứng minh chúng ta muốn cùng người thiên phú không kém, trở thành băng thần là chuyện chắc như đinh đóng cột. Băng Hoàng ừ một tiếng, từ tốn nói, Trình tự nghĩ được chưa, các ngươi ai đi tới? Ánh mắt của nàng nhìn Băng Sương, chờ đợi hắn làm quyết định. Băng Sương trầm mặc một hồi, tiếp theo kéo ra một nụ cười khổ, vẫn là ta tới trước đi, để bọn họ lại hưởng thụ một lúc đi. Băng Hoàng khen ngợi, cũng là vui mừng thở dài, Tiểu Long, có thể làm ra loại này quyết định, thật ghê gớm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đá cẩm thạch chế thành cửa sổ rào cản soi sáng giáo đường, ở cái kia giáo đường trung ương nhất, cũng là ánh mặt trời dày đặc nhất địa phương, là một cái vương tọa. Chỉ có chí cao vô thượng người, mới có thể ngồi trên, bảo tọa. Trên bảo tọa vắng ngắt, phảng phất rất lâu không có ai tới ngồi lên bình thường. Mà ở cái kia bảo tọa bên cạnh, đứng một vị hồng y chủ giáo. Hồng y chủ giáo nhìn ngồi ở phía dưới, trên băng ghế dài thiếu nữ tóc vàng, trong mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng cùng tham lam. Chỉ là, phần này cười lạnh bị hắn rất tốt ẩn giấu ở. Thiên Nhật Tuyết, nhiệm vụ tình huống làm sao? Hắn bình thản hỏi. Ta nhớ tới đã đăng báo giáo hoàng điện hạ rồi. Thiên Nhận Tuyết kỳ ảo tiếng nói vang vọng ở trong phòng, trong thanh âm mang theo một tia mơ hồ thiếu kiên nhẫn. Giáo hoàng điện hạ đem việc này toàn quyền giao cho ta xử lý, vì lẽ đó ta tất yếu hiểu rõ tình hình. Hồng y chủ giáo hiển nhiên là nghe ra Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói tâm tình, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Muốn không phải là bởi vì ra ra ngươi duyên cớ, ngươi hiện tại có điều là ta dưới khố chi nô thôi. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt nhìn ánh mắt kia thời khắc biến hóa phong hào đấu la, tâm không khỏi trở nên càng lạnh giá. Tất cả thuận lợi, Tuyết Thanh Hà hết thể quen, 9, người cũng đã thành công đã lừa gạt, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Cái kia Tuyết Thanh Hà bản thân đây, xử lý xong à? Hồng ý chủ giáo thâm chấm hỏi. Xử lý xong. Thi thể đây. Ngay tại chỗ chôn. Cái kia Hồng ý chủ giáo hừ lạnh một tiếng, tiếp theo xoay người đi vào. Hắn vừa đi vừa nói, gần nhất Vũ Hồn Điện sẽ có hành động lớn, đến lúc đó thân phận của ngươi nhất định phải bại lộ, ở bại lộ trước, giết Tuyết Dạ, Tuyết Băng. Cùng Tuyết Lệ Hàn ba người bọn họ là chúng ta trở ngại lớn nhất, đặc biệt, Tuyết Lệ Hàn. Hồng y chủ giáo một đôi nham hiểm song mí mắt rực rực, nói rằng, người này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải ở hắn trưởng thành trước liền đem hắn bóp chết. Liền do hắn kính yêu nhất đại ca hạ độc rượu đem hắn độc chết đi, ha ha, ha ha. Hồng y chủ giáo cười to vài tiếng, tiếp theo chắp tay sau lưng đi vào nội đường. Thiên Nhận Tuyết trên mặt xem không ra bất kỳ tâm tình, nhìn cái kia Hồng y chủ giáo phong hào đấu la dần dần rời đi. Hừ lạnh một tiếng. Nàng xoay người, hướng về giáo đường đi ra ngoài. Đại nhân, không biết. Thuộc hạ thấy Thiên Nhận Tuyết một mặt lạnh lùng đi ra giáo đường, liền vội vàng không người hỏi. Về tầm cung, các ngươi không cần theo. Nàng gật gật đầu, tiếp theo khoát tay háo một cái. Cái kia mấy cái vũ hồn điện thuộc hạ thì lại thập phần biết điều xin cáo lui. Vũ Hồn Thành, Tây Phố. Người nơi này khói ít ỏi, thập phần quận cũ ẽ, liền ngay cả ở tại Vũ Hồn Thành bên trong dân thường đều không biết tới chỗ này. Thế nhưng nơi này kỳ thực cư trú Vũ Hồn Điện hết thể nhân viên cao tầng, chỉ có ở Vũ Hồn Điện đạt được nhất định thành tựu cùng quyền uy người mới có cơ hội cư ngụ ở nơi này điện. Thiên Nhận Tuyết đẩy cửa mà vào, tiếp theo đem giày nặng cửa lớn vững vàng đóng lại. Nơi này thời khắc có phong hào đấu la giám thị, nàng không thể không làm đến trong mắt bọn họ tốt nhất dáng vẻ. Nàng đem áo khoác thả ở phòng khách trên ghế salon, tiếp theo đổi một cái nhẹ nhàng áo khoác. Đem cái kia quấn ngực gỡ xuống, Thiên Nhận Tuyết thư thư phục phục vươn người một cái. Nàng thân là Tuyết Thanh Hà thân phận tạm thời có một kết thúc, đối ngoại tuyên truyền là Tuyết Thanh Hà đi tới Thiên Đấu Đế Quốc các nơi cải trang đi nước ngoài, khảo sát dân tình nhưng trên thực tế đây chỉ là nàng cho mình thả một cái tiểu giả thôi. Thiên Nhận Tuyết bưng lên một chén xi mị rủ, tiếp theo đi tới trước kệ sách. Nhẹ nhàng nhấn vài cuốn sách vị trí, trầm trọng tiếng kim loại truyền đến, cái kia giá sách dần dần mở rộng một cái khe. Nàng nhìn bên trong mơ hồ truyền đến ánh nến, cất bước đi vào. Thiên Nhận Tuyết bình thản mở miệng, trong thanh âm mang theo một nụ cười. Ở chỗ này đến vẫn tính thoải mái sao, Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử, Tuyết Thanh Hà Điện Hạ. Chương 152, Tài Quyết. Gần nhất làm sao a, Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói tựa hồ là mang theo chút trầm trọng, nàng âm thanh vang vọng ở chỉ có vài chiếc ánh nến phòng dưới đất. Tâm tình của ngươi, thật giống rất nguy. Tuyết Thanh Hà âm thanh đồng dạng mang theo một chút trào phúng. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, tiếp theo đẩy ra phòng dưới đất cửa lớn. Tuyết Thanh Hà trong tay nâng một quyển sách, dựa vào yếu ớt ánh nến chính đang tinh tế xem. Trên tay của hắn cùng trên chân đều mang theo đặc chế xiềng xích, loại này chỉ có vũ hồn điện mới có đặc chất xiềng xích có thể giam cầm ở phổ thông hồn sư. Ngươi nhìn qua rất dáng dấp nhàn nhã a, không sợ ta giết ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết thấy Tuyết Thanh Hà không có nửa phần giật mình hoặc là kinh ngạc, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Giết ta, sao? Tuyết Thanh Hà tầm mắt từ sách vở lên rời, hai đôi bình thản con mắt đối đầu Thiên Nhận Tuyết mắt lam. Ngươi muốn giết ta, phỏng chừng đã sớm động thủ, không phải sao? Hắn hào hiệp nở nụ cười, nói rằng, giữ lại mục đích của ta, đơn giản chính là bắt ta vì là áp chế, để phụ hoàng, làm cho cả Thiên Đấu Đế Quốc khó làm, không phải sao? Thế nhưng ngươi không được quên, ta là người nhà họ Tuyết, ở ngươi có loại ý nghĩ này trong nháy mắt, ta liền sẽ lập tức tự sát. Nói xong những câu nói này, Tuyết Thanh Hà tựa hồ cảm thấy tựa hồ là đang nói chút phí lời, liền tự giác kẻ nhạt lắc đầu một cái, tiếp theo đem tầm mắt chuyển thư trả lời bản lên, tiếp tục lật xem. Người nhà họ Tuyết, đây chính là người nhà họ Tuyết kiêu ngạo sao? Thiên Nhận Tuyết dựa vào vách tường, mỉm cười nói. Bao quát Tuyết Lệ Hàn sao? Tuyết Thanh Hà không có nhìn về phía nàng, chỉ là khẽ mỉm cười, nói rằng, hắn là ta nhất là tự hào tam đệ, nhân phẩm cùng thiên phú đều là mạnh mẽ nhất nhân vật thiên tài. Nói vậy bây giờ tu vi cũng là tiến triển cực nhanh đi. Hắn đã 66 cấp, nửa năm trước tả hưu hắn đóng tử quan. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói. Ha ha, không hổ là tam đệ. Tuyết Thanh Hà cười ha ha, trong tiếng cười mang theo tự hào cùng dũng cảm. Ngươi liền không sợ ta ám sát hắn sao? Dù sao đẩy ta vào ngoài, chuyện như vậy thật sự có khả năng phát sinh. Tuyết Thanh Hà trào phúng liếc mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết bên người mang theo mặt nạ ra người. Có điều tam đệ nhất định sẽ nhìn ra cái gì đến, dù sao. Chỉ có một loại đồ vật ngươi là mô phỏng theo không đến. Món đồ gì? Thiên Nhận Tuyết mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Vậy thì là đối với người nhà cảm tình. Tuyết Thanh Hà cười nhạo nói, thứ tình cảm này ngươi là tuyệt đối sẽ không nắm giữ, ta lẽ nào nói không đúng sao? Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn Tuyết Thanh Hà một chút, tiếp theo xoay người hướng về trên bậc thang đi đến. Tuyết Thanh Hà liếc mắt nhìn nàng mỹ lệ bóng lưng lắc lắc đầu, bên mép mang theo một tia như có như không, nhàn nhã ý cười. Tam đệ nhất định sẽ bình an vô sự. Băng Tuyết Cung Điện. Đứng sững ở thần giới hoang vu Bắc Bộ, có một tòa thật to Băng Tuyết Cung Điện. Nơi này chỉ ngày tết tuyết, vắng ngắt, không có một tia nhân khí. Rồi cùng tòa cung điện này nữ chủ nhân giống như vậy, thập phần lạnh nhạt. Chỉ có điều, hôm nay vị này Băng Tuyết Cung Điện nhiều một vị khách nhân. Khấu khấu khấu. Nam tử trên mặt mang theo vẻ mong đợi cùng nụ cười ôn nhu, phía sau vác lấy một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vang lên Băng Tuyết Cung Điện cửa lớn. Tiếng gõ cửa vang lên không bao lâu sau khi, cửa liền tự động mở rộng. Nam tử nhìn này không mang theo một tia khói lửa nhân gian phòng khách, cái kia tinh mỹ tựa băng, không khỏi sự bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu băng, đã lâu không gặp. Hắn nhìn ngồi ở đó băng tuyết trên vương tọa, chính đang kẻ nhạt đờ ra băng thần, nói rằng. Tài quyết, ngươi làm sao đến rồi? Băng thần con mắt từ phương xa thu hồi, nhìn trên mặt mang theo ôn nhu ý cười nam tử, không khỏi cau mày. Nàng tính cách luôn luôn hỉ tĩnh, không thích bị quá nhiều người quấy rối. Tới thăm ngươi một chút. Thuận tiện tới thăm ngươi một chút đời tiếp theo người thừa kế. Nam tử cũng không có bị cái kia một bộ người sống chớ gần dáng vẻ bước lui, mà là cười bước lên trước một bước. Hắn để sát vào băng thần bên người, xuyên thấu qua cái kia một mặt băng tuyết chế tạo thành tấm gương, nhìn thấy một thế giới khác. Đây chính là ngươi lựa chọn người thừa kế sao, thiên phú không tệ a. Tài quyết cười tán dương, băng thần lông mày mới dần dần bình phục. Nếu như ngươi chỉ là đến xem băng thần người thừa kế, ngươi đã xem trọng. Băng thần thản nhiên nói, ánh mắt đã liếc về phía cửa. Xem loại này tư thế, đã là tiễn khách xu thế. Tài quyết cười khổ một tiếng, làm sao trăm ngàn năm qua, băng thần tính cách vẫn là một tia cũng không hề biến hóa. Tài quyết chi thần, cùng tu la chi thần chủ quản thần giới hình pháp, làm người vẫn ấm và bình tĩnh, trong tay tài quyết kiếm tên là đoạn tội, ý tứ là đem thế gian này tất cả xấu xí tất cả đều tài quyết, đoạn tội. Không có bất kỳ người nào có thể làm cho vị này mạnh mẽ anh tuấn tài quyết chi thần động tâm. Có điều chỉ có số ít cấp một thần biết, vị này tài quyết chi thần là vẫn đơn phương yêu mến một vị thần, mới sẽ trong mắt không tồn tại còn lại nữ tính. Vị này tài quyết chi thần theo đuổi đối tượng, chính là ngồi ở bên cạnh hắn, đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích băng thần. Tiểu băng đem thân là kế thừa cho thiếu niên này sau khi, muốn đi nơi nào chơi. Băng thần trong mắt lộ ra một tia mê man, đúng đấy, trăm ngàn năm qua đều một người ngồi yên ở băng tuyết cung điện bên trong, với bên ngoài hiểu rõ thực sự là quá ít. Có muốn hay không ta làm cho ngươi hướng đạo, ta biết có mấy cái rất thú vị thế giới, không phải này một mảnh đấu la đại lục nha. Tài quyết chi thần cười nhỏ giọng nói rằng, băng thần liếc mắt nhìn trước mắt tài quyết, trong lòng suy nghĩ nửa ngày, tiếp theo chậm rãi gật gật đầu. Khẽ ư một tiếng, tài quyết trong lòng làm một cái nắm tay thủ thế, tiếp theo vừa khổ phiền như mày. Muốn ta làm ngươi hướng đạo, như vậy mang ý nghĩa tài quyết chi thần vị trí ta cũng không thể muốn, trong thời gian ngắn nơi nào tìm ra thích hợp kế thừa ta vị trí thiếu niên đây. Băng thần ngón tay thon dài chỉ trong hình, trôi nổi ở tuyết lệ hàn trước người thanh kiếm kia. Vị thiếu niên này là song sinh võ hồn, đệ nhất võ hồn là kiếm, đệ nhị võ hồn là cực hạn chi băng. Là kiếm. Tài quyết vừa nãy nhìn liếc qua một chút cũng không có nhìn thấy trôi này đông tuyết trường kiếm, hắn vội vã tiến đến hình ảnh trước, hai mắt híp lại, nhìn trôi này trên dưới di động kiếm. Băng thần biết tài quyết là ở kiểm tra vị thiếu niên này thiên phú cùng điều kiện, đối với hắn trực tiếp tựa ở tay trái của chính mình lên cũng không có quá nhiều lưu ý. Rất thuần túy kiếm. Tài quyết hai mắt đóng lên. Phía sau hắn kiếm hơi rung động. Tài quyết trong đầu chính đang từng bước chiếu lại tuyết lệ hàn một đời, từ cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, vẫn trưởng thành đến hiện tại thanh niên hết thảy ký ức, đều bị hắn ở trong đầu nhợt nhạt qua một lần. Ai, không sai thiếu niên, đối với nửa kia sâu như vậy tình. Chỉ có điều, cái kia chỉ chim nhỏ cảm tình vẫn còn có chút đáng tiếc ca. Tài quyết thỏa mãn gật gật đầu, được lắm người, tốt một thanh kiếm. Hiện tại liền bắt đầu sát hạch sao? Ừm, hắn hiện tại chính đang trùng kích 70 cấp cảnh giới, nếu như ngươi ra tay, có thể để cho hắn một lần đột phá hạo gây. Có điều nếu như ta ra tay rồi, phòng trừng lại cũng bị tu la cằn nhằn a. Tài quyết cười ha ha, trong tiếng cười mang theo một chút bất đắc dĩ. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì hiện tại đi. Chương 153, kiếm tên, đoạn tội. Tuyết lệ hàn hai mắt duy trì một mảnh thanh minh. Trong lòng hắn tính toán số trời, một bên trên vách tường sử dụng kiếm có khắc từng đạo vết. Băng tuyết đem chỉnh gian phòng bao phủ, đem trong mắt hắn cái kia tơ máu ung dung che kín rồi. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Nửa năm này, trong đầu của hắn chỉ có hai chữ này. Vứt bỏ tất cả cảm tình, trong lòng chỉ có trở nên mạnh mẽ niềm tin, đây chính là hắn, tuyết lệ hàn phương thức tu luyện. Nếu như vũ hồn điện làm ra cái gì động tác, thiên đấu đế quốc diệt loại ý nghĩ này hắn không chút suy nghĩ qua, chỉ có một mực trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn trôi này làm bạn hắn một đời thanh tưởng vi chi kiếm, trên mặt hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Cuối cùng một đạo giới hạn, lại hướng một cái. Hai đạo tinh hà điền cuồng vật chuyển, đem cái kia cố hàn băng hồn lực dẫn dắt, xoay chuyển một cái lại một chu thiên. Lúc này, thanh tưởng vi chi kiếm lên cái kia tỏa ra hào quang màu xanh lam đột nhiên biến đổi, đã biến thành mang theo mê huyễn bình thường hào quang màu tím. Mà hết thể này biến hóa, tuyết lệ hàn đều không có nhìn thấy. Giờ khắc này hai mắt của hắn đóng chặt, ở trong lòng vận chuyển cái kia hai nguồn sức mạnh. Trong lòng hắn không hề có thứ gì, thời khắc duy trì nguồn sức mạnh kia ổn định. Thanh tưởng vi chi kiếm chậm rãi bay tới tuyết lệ hàn trước người, luồng năng lượng màu tím kia lưu chuyển, tiếp theo tụ tập ở mũi kiếm nơi. Xì. Thanh tưởng vi chi kiếm trong nháy mắt đi vào tuyết lệ hàn trong lồng ngực. Tuyết lệ hàn khiếp sợ mở hai mắt ra, nhìn ngực bên trong thanh kiếm kia. Trong lúc nhất thời không biết phát sinh cái gì. Trời vong ta. Hắn cổ họng có chút khàn khàn, khó có thể tin nhìn cái kia làm bạn nhiều năm đồng bọn. Tiểu tử, nói nhăng gì đấy? Một cái ung dung giọng nam ở bên thai của hắn vang lên. Ngươi là ai, vũ hồn điện người? Tuyết lệ hàn ngồi khoanh chân, khàn khàn nói rằng. Thân kiếm đi vào địa phương không có cảm thấy chút nào đau đớn. Tuyết lệ hàn bước đầu phán đoán hẳn là xoa kịch độc có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào này mất thất. Cũng ở hắn thời khắc tỏa ra kiếm khí lên kiếm môi độc. Lẽ nào là vũ hồn điện phong hào đấu la? Vũ hồn điện? Đó là vật gì? Nam tử trong giọng nói mang theo tò mò hỏi. Tuyết lệ hàn mí mắt hơi nhảy một cái, nghe đối phương ngựa khí, xác thực như là không biết vũ hồn điện người a. Như vậy, vị này thần bí nam tử là ai? Người là ai? Tuyết lệ hàn hỏi. Tên của ta gọi Tài Quyết, là Tài Quyết Chi Thần nha. Nam tử kia giọng ôn hòa ở vang lên bên tai. Tài Quyết, Chi Thần. Lại một vị thần. Mà... Cùng ngươi đối thoại nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn cho ngươi kế thừa ta thần vị thôi, có phải là rất đơn giản? Tại sao? Tư nhân nguyên nhân ngươi bởi vì là song sinh võ hồn, vì lẽ đó kế thừa hai cái thần vị cũng là có thể. Tài Quyết Chi Thần cười nhạt nói, ngươi kiếm, rất thuần túy, ta rất yêu thế. Cảm ơn. Thử đi dẫn dắt nguồn sức mạnh kia đi, sau này ngươi kiếm đem chủ quản Tài Quyết, đem thế gian tất cả tà ác đồ vật tất cả đều chém giết đi. Nhớ kỹ, ta kiếm. gọi đoạn tội. Tài quyết chi thần phát sinh một tiếng vui sướng thỏa mãn cười dài sau, âm thanh biến mất không còn tăm hơi. Hắn cũng không có cảm thấy đau đớn, cũng không có chảy máu. Chỉ là cảm thấy thân kiếm đi vào vị trí bên trong, có một luồng thần kỳ năng lượng chậm rãi tiến vào thân thể của chính mình. Cái này chẳng lẽ chính là cơ duyên? Hạnh phúc thực sự đến quá mức đột nhiên, liền Tuyết Lệ Hàn chính mình cũng không có đem nắm vọt qua này một cửa ải khó, nhưng là phủ gần liền như thế đến rồi. Làm sao cảm giác ta cùng hoàng gia trong thư viện những kia đồng thoại trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế a? Tuyết Lệ Hàn lẩm bẩm nói rằng. Tuyết Lệ Hàn nhìn đem chính mình định trên đất kiếm, lần thứ hai đem lòng trầm xuống. Thử cùng kiếm lên cái kia cỗ thần bí hồn lực câu thông. Màu tím khí tức bị Tuyết Lệ Hàn hồn lực điều động, dần dần tụ hợp vào cái kia hai cái tinh hà bên trong. Trên trán của hắn, cái kia băng tuyết vương miện dấu ấn nơi, mặt trên nhiều một thanh kiếm, hiện ra nhàn nhạt tử mang kiếm dấu ấn. Khí tức ổn định. Băng Hoàng mang theo băng xương đến gần Tuyết Lệ Hàn mật thất, cảm thụ bên trong hồn lực chập chờn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xác định hiện tại sao? Tiểu Long. Băng Hoàng có chút bận tâm nhìn băng xương một chút, trên mặt một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, Tiểu Long. Ngươi rõ ràng có thể đợi được hắn trở thành phong hào đấu la thời điểm ở hiến lễ, nhưng vì cái gì một mực là hiện tại. Băng xương lộ ra đã thấy ra tất cả nụ cười, nói rằng, đau dài không bằng đau ngắn, cùng với lo lắng Tuyết Lệ Hàn sau một khắc, ta thừa nhận vẫn là hiện tại trở thành sức mạnh của hắn tốt hơn. Hơn nữa, ta cũng có thể cống hiến một khối hồn cốt, Tuyết tiểu tử sức chiến đấu nhất định sẽ thẳng tắp tăng vọt. Nhưng là, thế giới này lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn đi một chút à? Được rồi, băng xương cười nói rằng, ta tâm tình bây giờ cùng lúc đó đại tỷ tâm tình giống như lúc, mà hiến lễ sau ta có thể đã thể linh hồn phương thức tồn tại, lại có cái gì không tốt đây. Cái này cũng là vì là mấy người bọn họ dựng nên một cái hùng hồn hy sinh hình tượng, đại tỷ liền không muốn lại ngăn cản ta rồi. Băng xương gãi đầu cười to nói. Băng Hoàng có chút trầm mặc, tiếp theo nàng lộ ra vẻ tươi cười, vậy thì do cho ngươi đi. Không thành vấn đề, đại tỷ. Băng xương lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo hắn chậm rãi hướng về cái kia nhà đá đi đến. Tuyết tiểu tử, ta thân thể này là ngươi cho, hiện tại ta đem nó trả cho ngươi, hai người chúng ta hai không thiệt thòi ha, đến thời điểm đừng mắng ta xuẩn là tốt rồi. Liên quan với đại tỷ việc này, ai, lão long ta cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người đi. Cuối cùng tặng ngươi một câu lời, Tuyết tiểu tử. Cố lên xông về phía trước đi. Băng xương thân thể khôi ngô dần dần trở nên hư huyễn lên, đồng thời luồng khí tức kia đột nhiên tăng vọt, toàn bộ thiên đấu liên hợp học viện đồng thời chấn động lên. Một ít thú võ hồn bạn học bị luồng áp lực này trực tiếp áp đảo trên mặt đất, có chút hồn lực kém một chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngộng Thần Cơ đột nhiên từ trên ghế làm việc đứng lên, nhìn lay động thiên đấu liên hợp học viện. Cũng không phải phong hào đấu la, vậy rốt cuộc là, cái gì? Không tốt, Ngộng viện trưởng, bên trong học viện không biết tiến vào cái gì mạnh mẽ hồn thú, nắm giữ thú võ hồn bạn học đều té xỉu. Ngươi nói cái gì? Băng xương hữu quyền dần dần đã biến thành một con vuốt rồng, thuộc về 20 vạn năm hồn thú uy thế toàn lực bạo phát. Băng Hoàng có chút bận tâm nhìn chính đang hiến lễ băng xương cự long, tiếp theo hai tay vẫy một cái, một nói lá chắn từ từ triển khai, bảo đảm sẽ không có bất luận người nào quấy rối lần này hiến lễ. Tiểu Long, cố lên. Tuyết Lệ Hàn chính là đột phá cái kia 70 ngưỡng cửa ngàn cân treo sợi tóc, theo một trận chấn động, một luồng hàn băng năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong thân thể của hắn, để hắn không nhịn được thấp hừ một tiếng. Từng cái hồn hoàn ở Tuyết Lệ Hàn phía sau hiện hiện, cái kia cực hạn chi băng nguyên bản ba cái màu băng lam hồn hoàn. Bây giờ, lại thêm một người. Từ trên xuống dưới, tổng cộng, 10 cái hồn hoàn khủng bố tỷ lệ. Đây chính là song sinh võ hồn từ lúc sinh ra đã mang theo ưu thế. Có thể có được 18 cái hồn hoàn thiên tài. Nói vậy vũ hồn điện nhất định sẽ càng thêm kiên kỵ, đi. Chương 154, tìm tới cửa thiếu nữ. Đây là cái gì? Tuyết Lệ Hàn nhìn trôi nổi ở phía sau mình một cái khác màu băng lam hồn hoàn, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. Băng Hoàng, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hắn hơi cắn răng, đem ngực bên trong thanh tưởng vi chi kiếm rút ra. Tại sao phải làm như vậy? Tuyết Lệ Hàn bình thản lời nói tung bay ở trong mặt thất. Một khối hóng ánh long lanh hồn cốt nghiêm túc bày ra ở trước mặt hắn, để hắn không khỏi có một trận mũi chua. Tại sao? Tuyết Lệ Hàn lần thứ hai đặt câu hỏi. Băng Hoàng khả năng nghe thấy, hay là không có nghe thấy trong mặt thất hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ rõ ràng nắm giữ tốt đẹp mỹ giải, tương lai, rõ ràng có thể tiếp tục vui sướng tiếp tục sống. Vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Tiểu tử, đừng ở chỗ này đa sầu đa cảm, trước tiên hấp thu ta hồn cốt đi. Băng xương âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tuyết Lệ Hàn cắn răng hỏi, trong thanh âm tiết lộ chất vấn. Băng xương, tại sao phải làm như vậy? Bởi vì ta đánh cuộc. Đánh rắm. Ngươi rõ ràng mới thu được thân thể, liền một năm đều không có đến, tại sao không đi cố gắng sống? Đấu La Đại Lục trên có quá nhiều đặc sắc, tại sao không đi từng cái mắt thấy? Tuyết Lệ Hàn chửi ầm lên. Băng Xương trầm mặc một hồi, nói tiếp, bởi vì ta muốn phải nhanh một chút trở thành sức mạnh của ngươi, Mị Giải, tương lai, phi thăng thần giới thời gian, ta cũng có thể cùng đi tới. Tuyết tiểu tử, ngươi trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, không hổ là yêu nghiệt chúng ta sợ sệt chính là chờ chúng ta chơi tốt sau khi trở về, ngươi đã dựa vào chính mình thu được hết thể hồn hoàn, cũng không có vị trí của chúng ta. Chúng ta. Tuyết Lệ Hàn lẩm bẩm nói rằng, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy, chẳng lẽ mỗi người các ngươi đều muốn hiến lễ hay sao? Không sai, đây là chúng ta quyết định của chính mình, không phải đại tỷ Băng Xương âm thanh nghiêm túc, đây là chúng ta quyết định, ngươi hiểu chưa? Tuyết Lệ Hàn hít một hơi thật sâu, tiếp theo chậm rãi phun ra. Hắn nhìn trước mắt này một khối óng ánh long lanh hồn cốt, đem cầm trong tay thưởng thức, lúc này mới phát hiện đây là một con búa rồng. Tay phải hồn cốt à? Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, tiếp theo rất nhanh thu dọn được rồi tâm tình, đem tâm bình phục lại đến. Hắn đem bàn tay phải dán vào, bắt đầu hấp thu cái kia băng xương cự long búa rồng. Vũ Hồn Thành, Tây Phố. Thiên Nhận Tuyết ngoài cửa phòng, đứng một vị sắc mặt bình tĩnh thiếu nữ. Thiếu nữ gõ cửa, sau đó chờ đợi. Dây nặng cửa lớn mở rộng, Thiên Nhận Tuyết đi từ từ đi ra, nhìn thấy người tới sau hướng nàng gật gật đầu, tiếp theo nghiêng người nhường ra một lối đi. Trên người mặc Vũ Hồn Điện học viện chế phục thiếu nữ thì lại trực tiếp đi vào gian phòng. Lão sư nói, Vũ Hồn Điện sắp có một hồi hành động, thời gian là 2 tháng sau, địa điểm là Thiên Đấu Đế quốc thủ đô, Thiên Đấu Thành mục tiêu là ám sát Tuyết Dạ đại đế, cũng do giả mạo Tuyết Thanh Hà trưởng quản chính quyền. Thiếu nữ nhàn nhạt sau khi nói xong, giơ lên chén trà nhấp một miếng. 2 tháng sau sao? Biết rồi. Thiên Nhận Tuyết từ một tiếng, tiếp theo đưa mắt rời về phía thiếu nữ. Lạc Ly, gần nhất học tập bận bịu thông thả. Thiếu nữ một mặt bình tĩnh gật gật đầu, lão sư bố trí xuống rất nhiều bài tập, mỗi một ngày đều rất muộn ngủ, huống hồ trong tiểu tổ diện có chút thành viên thực sự quá cản trở, phiền phức. Huấn luyện sự tình đây. Lạc Ly tiếp tục báo cáo, hồn lực đẳng cấp đã tới 58 cấp, lão sư phi thường hài lòng, cũng đồng ý cho ta thả một cái tiểu giả. Ngươi đã 58 cấp. Thiên Nhận Tuyết nhìn Lạc Ly tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn vị này bởi nhiệm vụ kết bạn, ở Vũ Hồn Điện bên trong hơi hơi có thể nói lên mấy câu nói, nhỏ hơn nàng một lần học sinh. Chúc mừng. Thiên Nhận Tuyết bình thản kể ra chúc mừng. Mà Lạc Ly cũng một mặt bình tĩnh tiếp nhận rồi. Hai người lạnh nhạt bình tĩnh tính cách quả thực giống nhau như lúc. Học tỷ, có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Nói đi. Thiên Nhận Tuyết gật gù. Học tỷ ở Thiên Đấu Thành ở lại, sững sờ lâu như vậy. Không biết có nghe hay không qua áo tư là danh tự này. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhảy một cái, lúc đó ở tuần tra hết thệ cùng Tuyết Lệ Hàn có quan hệ người thời điểm, cái kia một phần hoàng đấu chiến đội, thiên đấu thập kiệt tư liệu nàng đã từng lăn qua lộn lại nghiên cứu. Quỷ báo võ hồn, áo tư la. Ở đấu la đại lục lang bạt trong lúc, lưu lại một cái quỷ ảnh hạ kỳ danh hiệu. Ta biết. Thiên Nhận Tuyết trong lòng mặc dù có chút kỳ quái tại sao Lạc Ly sẽ biết danh tự này, thế nhưng vẫn là trực tiếp nói ra. Hắn hiện tại nên ở thiên đấu thành bên trong, hoặc là ở thiên đấu liên hợp trong học viện đi. Cảm ơn học tỷ. Lạc Ly hơi cúi đầu, thập phần cung kính nói cảm tạ. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ hỏi. Được chỉ là Lạc Ly bình thản hồi phục, ta cùng hắn có chút việc tư cần giải quyết. Cái kia nhớ kỹ, không thể cùng Vũ Hồn Điện ở ngoài người từng làm tiếp xúc nhiều, để trưởng lão phát hiện liền rất khó xử lý. Cảm ơn học tỷ, ta rõ ràng. Sáng sớm, thiên đấu liên hợp học viện. Tuyết Lệ Hàn vung ra một đạo kiếm pháp sau, đem thanh tưởng vi chi kiếm thu hồi vỏ kiếm. Băng thần sát hoạch hoàn thành, toàn thân hồn hoàn tu vi toàn bộ gia tăng rồi 2.000 năm. Hắn cái kia nguyên bản màu tím đệ nhất hồn hoàn, đã biến thành màu đen. Tuyết Lệ Hàn khe khẽ thở dài, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn phương xa sắp bay lên mặt trời mọc. Đường Tam ở mấy tháng trước cũng đã hoàn thành Nguyệt Hiên chương trình học, ở trì hoa rửa sạch sau, Đường Tam trở thành một vị tao nhã công tử ca, khắp toàn thân tỏa ra trang nhã ý nhị. Ở hắn trước khi rời đi rồi cùng Tuyết Lệ Hàn đã nói, lần này hẳn là trở về Hạo Thiên Tông. Ở không lâu sau đó, Sử Lai Khắc học viện hết thể học sinh đều sẽ trở về một lần Sử Lai Khắc phân hiệu, lần thứ hai gặp nhau. Đường Tam đem tin tức này nói cho hắn sau khi, cùng Hạo Thiên đấu La Ly mở ra. Tuyết Lệ Hàn thì lại cười đưa tiễn. Đang suy nghĩ gì đấy? Độc Cô Nhạn trên người mặc một bộ đồ trắng, một bàn tay dán lên Tuyết Lệ Hàn kiên cường gánh. Tu luyện thôi. Tuyết Lệ Hàn gò má hơi mỉm cười nói. Giờ khắc này đã là mùa xuân. Ta hồn lực đẳng cấp đã đến 68 cấp ai, Lệ Hàn ngươi còn dự định ở 70 cấp gạ tù lâu đây? Độc Cô Nhạn ôn nhu hỏi. Không biết, chí ít chờ ta đem kiếm pháp đó lĩnh ngộ lại nói. Tuyết Lệ Hàn trong đầu vẫn chiếu lại cái kia kinh thiên động địa một chiêu kiếm tử mang, đem thế gian tà ác tất cả đều chém hết tài quyết chi kiếm. Đoạn tội. Đã thẻ mấy tháng đi, kiếm pháp này là khó khăn như thế sao?
Đúng đấy.
Tuyết Lệ Hàn ôn nhu bóp bóp Độc Cô Nhạn mũi, nói rằng, đi đi, chúng ta đi ăn điểm tâm.
Tốt.
Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện. Áo Tư La xoa xoa còn có chút ảm đạm đầu, đã hai tuần lễ không có cố gắng chấm mắt, mấy ngày nay đều đang suy tư việc tu luyện, có chút tâm lực tiểu tụy. Áo Tư La, hồn lực đẳng cấp 67 cấp.
Mệt mỏi quá a, đi ăn điểm tâm đi.
Hắn ngáp một cái, tiếp theo đi ra cửa phòng.
Vì sao lại mệt?
Lạc Ly cười tươi rói đứng ở Áo Tư La trước cửa phòng, bình thản hỏi.
Là ngươi?
Áo Tư La lập tức trợn to hai mắt, vừa nay cái kia mệt mỏi lập tức không cánh mà bay.
Vũ hồn điện cho ta nghỉ.
Vì lẽ đó, ta tìm đến ngươi.
Lạc Ly thản nhiên nói.
Nay thật giống không có bất kỳ liên quan đi. Áo Tư La nhổ nước bọt nói.
Lạc Ly gò má nói rằng, không phải muốn đi ăn điểm tâm sao.
Như vậy đi thôi.
Dứt lời, xoay người rời đi.
Áo Tư La một cái tát đập lên trán của chính mình, thử để cho mình trở nên tỉnh táo một ít, tiếp theo đi theo Lạc Ly phía sau, hướng về căng tin đi đến.
Hắn ở Đấu La Đại Lục lên lang bạt thời điểm cũng không có cùng các anh em như thế không đứng đắn.
Dù sao, quỷ ảnh tên gọi không phải không công thu được.
Chương 155, Xuân.
Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện căng tin bởi vì sáng sớm duyên cớ, cũng không có rất nhiều học sinh ở bên trong hưởng dụng bữa sáng. Phần lớn bạn học còn đang ngủ say hoặc là trong tu luyện, cái này cũng là nhân chi thường tình.
Tuyết Lệ Hàn thực thi cũng không phải cao áp giáo dục, mà là như hắn nhiều năm trước nói tới, anh tài thi dạy.
Người vẫn căng ra đến mức quá gấp, chung quy sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Tuyết Lệ Hàn nhìn cách đó không xa ngồi tuyết đấu chiến đội, yên lặng gật gật đầu.
Này chút thời gian đều đang bận rộn chuyện của chính mình, đều không có danh quan tâm một hồi học sinh của chính mình.
Nghĩ tới đây hắn đi lên phía trước, đem bàn ăn để ở một bên.
Sớm.
Lão sư chào buổi sáng.
Tuyết đấu chiến đội hết thảy thành viên nghe thấy cái kia âm thanh quen thuộc thân thiết âm thanh, lập tức đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười chân thành.
Mấy người các ngươi, tiến bộ đều rất nhanh.
Tuyết Lệ Hàn hơi nheo mắt, cảm thụ trên người mấy người truyền đến, vận chuyển hồn lực, không khỏi gật gật đầu.
Đều là vì là lão sư phương pháp tu luyện duyên cớ.
Diễm Thiên bước đầu cười nói.
Cái này cũng là do với tự thân các ngươi nỗ lực, cố lên đi.
Tuyết Lệ Hàn cười nói.
Lão sư nên cho các ngươi bố trí bài tập đi, nhanh đi xử lai khắc tìm hắn đi.
Nhớ tới lão sư trước sau như một, Tuyết Lệ Hàn khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ có thể không cần ở đây cùng hắn tán gẫu.
Không hổ là lão sư.
Bố Vân Đoan cười cợt, tiếp theo cùng tuyết đấu chiến đội những người còn lại đồng thời hơi không lưng.
Lão sư, chúng ta đi rồi.
Ừm, đi thôi.
Tuyết Lệ Hàn cười nhìn theo mấy người nhảy nhảy nhót nhót rời đi, trong lòng không khỏi lần thứ hai cảm khái một tiếng.
Thực sự là thanh xuân a.
Đang suy nghĩ gì đấy?
Sẽ không là người già rồi loại này khác nào lao già bình thường ý nghĩ chứ?
Độc Cô Nhạn đem bàn ăn bưng đến Tuyết Lệ Hàn bên cạnh, hơi mỉm cười nói.
Đợi được ta là lao già, ngươi cũng là lao thái bà.
Tuyết Lệ Hàn cười nói.
Muốn ăn đòn.
Độc Cô Nhạn tức giận hừ một tiếng, tiếp theo ngồi ở Tuyết Lệ Hàn bên cạnh.
Yêu, sáng sớm thì có sưởi lão bà a.
Tuyết Lệ Hàn không hề liếc mắt nhìn, liền biết hoàng đấu chiến đội bên trong cái kia duy nhất một cái người đàn ông độc thân, Ngự Phong là cũng.
Ngươi a, thật sự không suy tính một chút sao?
Đều trưởng thành, làm sao còn đánh lưu manh?
Tuyết Lệ Hàn nhìn Ngự Phong ngồi đối diện với hắn, đem chiếc đũa hơi giơ lên, làm ra một bộ chỉ điểm vãn bối dáng dấp.
Phúc!
Độc Cô Nhạn trực tiếp bật cười.
Ta còn trẻ được không?
Ngự Phong sờ sờ mặt của mình, nói rằng, nơi nào già?
Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hợp pháp kết hôn tuổi tác là 16 tuổi, Thảo Nguyên Bầy Sói Bộ Lạc có vẻ như là 14 tuổi. Ta nghĩ hỏi một chút vị huynh đài này hiện tại vài tuổi.
Tuyết Lệ Hàn không chút lưu tình nổ nước bọt nói.
21.
Này không là tốt rồi, để ta kỳ quái chính là ngươi thậm chí ngay cả bạn gái đều không có, ngươi lẽ nào yêu thích nam nhân?
Đánh rắm.
Ngươi mới yêu thích nam nhân.
Ngự Phong sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Tuyết Lệ Hàn chửi ầm lên.
Cái kia lý do, thế nào cũng phải có một cái đi.
Ta có vị hôn thê.
Ngự Phong ánh mắt buông xuống, đem tầm mắt đặt ở bàn ăn nơi.
Chưa từng thấy, nghe nói qua, là một cái tập đoàn tài chính thiên kim, ở Ngô Thành.
Ngự Phong nhún vai nói rằng,
tại sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua?
Tuyết Lệ Hàn vấn đề.
Bởi vì ta thực sự không muốn gặp Ngự Phong không đáng kể cười cận, đối với ái tình thứ tình cảm này ta vẫn xem rất nhạt, cũng không có cảm thấy thứ đó là vật tất yếu.
Ý nghĩ của ngươi, rất nguy hiểm.
Tuyết Lệ Hàn có chút không nói gì nói rằng,
chính là cha mẹ vẫn rất phiền là được rồi.
Vẫn thúc ta đi Ngô Thành tìm ta cái kia chỉ phúc vi hôn hôn ước đối tượng, ta cũng không muốn đi.
Ngự Phong, ta thật lòng cùng ngươi nói, ngươi hiện tại đã 21 tuổi, nếu như là chỉ phúc vi hôn cô gái kia cũng đồng dạng 21 tuổi, nàng một mực chờ đợi ngươi, đầy đủ đợi 21 năm. Độc Cô Nhạn có chút nghiêm túc nói, phía trên thế giới này có bao nhiêu cái 20 năm có thể tiêu xài, lại có bao nhiêu thiếu cái 20 năm có thể lãng phí. Ta tuy rằng không thể thế ngươi quyết định, thế nhưng ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Độc Cô Nhạn có chút đồng cảm, rất được thở dài. Ta đồng ý đại tỷ đầu cái nhìn. Tà Nhạc cùng Nam Cung Nhã không biết lúc nào bưng bàn ăn đi tới ba người trước bàn ăn. Tà Nhạc đem bàn ăn thả xuống, vỗ vỗ Ngự Phong vai. Phong tử, ta cũng cho là như vậy, qua một quãng thời gian tranh thủ đi xem nàng thôi. Ai? Ngự Phong cười khổ lắc đầu một cái. Kỳ thực chúng ta hiện tại muốn đi cũng có thể đi. Tuyết Lệ Hàn cười đề nghị, ta thành khoảng cách Thiên Đấu Thành lại không thập phần xa xôi, nhiều lắm tiêu tốn 2 ngày, nhưng chúng ta có thể đều là 60 cấp trở lên hồn sư, lại có Tà Nhạc phụ trợ gia tốc, tin tưởng nửa ngày bên trong liền có thể chạy tới. Ta thực sự là không muốn đi, đã làm cho đối phương chờ đợi 20 năm, lập tức đi đến nhà bái phỏng phỏng chừng sẽ bị cái kia cha vợ răng rắc. Ngự Phong làm một cái cắt cổ thủ thế. Cái kia ngươi muốn cho ngươi cái kia chỉ phúc vì hôn nữ tử chờ ngươi cả đời sao? Độc Cô Nhạn thản nhiên nói. Ngự Phong cả kinh, vài giọt mồ hôi lạnh theo gánh lưu lại. Là ta sai rồi, đại tỷ đầu tiếng nói của hắn bên trong mang theo tràn đầy xấu hổ. Thôi Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng nện cho nện Ngự Phong, hướng Độc Cô Nhạn gật gật đầu. Nhất mấy ngày gần đây liền không sai, là xuân về hoa nở tháng ngày, ta cũng vừa hay cho mình thả cái tiểu giả, chúng ta đi Ngô Thành vui đùa một chút làm sao? Tuyết Lệ Hàn đề nghị đến. Ta không thành vấn đề, gần nhất tu luyện quả thật có chút khổ cực, là thời điểm buông lỏng một chút. Tà Nhạc chậm rãi xoay người. Tuyết Lệ Hàn liếc mắt nhìn Tà Nhạc, liền biết hắn gần nhất không có lời biếng. Đang thảo luận cái gì đây? Áo Tư La lớn cả giật đi tới Tuyết Lệ Hàn bên cạnh ngồi xuống, nhét lên hai chân. Mấy ngày nay đi Ngô Thành vui đùa một chút, thuận tiện nhìn Ngự Phong vị hôn thê, ngươi có rảnh không? Đương nhiên là có. Áo Tư La lộ ra vẻ tươi cười, gần nhất xác thực tu luyện hơi mệt chút, thích hợp thả lỏng cũng là rất tất yếu a. Ồ đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị tiểu thư này là Lạc Ly, là đến từ Vũ Hồn Điện học viện học sinh. Áo Tư La giơ tay lên, làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới yên lặng đứng ở vòng tròn ở ngoài thiếu nữ tóc trắng. Chào mọi người, tên của ta gọi Lạc Ly, là Áo Tư La bằng hữu. Nguyên lai vị này thiếu nữ chính là Áo Tư La trong miệng, vị kia đến từ Vũ Hồn Điện thiếu nữ. Xin chào, tên của ta gọi Tuyết Lệ Hàn, gọi ta Tuyết Đại Ca là có thể nha. Tuyết Lệ Hàn híp mắt mỉm cười nói. Lạc Ly ánh mắt khẽ động, tiếp theo nàng hơi không lưng, nhỏ giọng kêu một tiếng, Tuyết Đại Ca. Thiên Đấu Đế Quốc Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Tuyết Lệ Hàn. Vũ Hồn Điện hàng đầu ám sát mục tiêu. Lạc Ly biết Tuyết Lệ Hàn rõ ràng thân phận nàng ý nghĩa, cũng biết Vũ Hồn Điện địa vị. Nhưng là tại sao, đối xử nàng vẫn là như phổ thông nữ hải như thế thân mật đây? Áo Tư La, cái này cứu nàng một mạng nam nhân, đến cùng Tuyết Lệ Hàn là quan hệ gì? Chương 156, trong lòng ấm áp. Lạc Ly tiểu muội muội, đừng đứng, nhanh ngồi xuống đi. Độc Cô Nhạn một cái kéo qua Lạc Ly tay, bắt chuyện hắn ngồi xuống. Tuyết Lệ Hàn đưa cho Áo Tư La một cái ánh mắt, Áo Tư La vội vã ngồi xuống. Vừa nãy nghe các ngươi nói muốn đi Ngô Thành A, đi nơi nào làm gì? Áo Tư La tiếp nhận đề tài. Tương tính ngươi đi hỏi Phong Tử đi, hắn lần này phải nhận lãnh nam nhân trách nhiệm A. Tuyết Lệ Hàn thập phần hí kịch hóa nói rằng. Nam nhân trách nhiệm. Phong Tử lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Áo Tư La cười nói. Lạc Ly sững sờ. Tuyết Lệ Hàn. Cái kia ở trong miệng lão sư, hết sức kiêng kỵ Tam Hoàng Tử, Tuyết Lệ Hàn. Lạc Ly nhàn nhạt nhìn trước mắt, để trong lòng nàng cảm thấy ấm áp cảnh tượng. Rõ ràng lần kia ở trong rừng rậm, cùng Áo Tư La cùng nhau thời điểm, hắn mặt vẫn luôn là bản, thường thường một mặt lênh khốc, liền lời đều rất ít nói. Nhưng là hắn bây giờ nhưng nhanh như vậy vui cười. Thế nhưng, bằng hữu của hắn, là Tuyết Lệ Hàn, Vũ Hồn Điện hàng đầu ám sát mục tiêu. Nếu như Tuyết Lệ Hàn chết đi, Áo Tư La nên thương tâm đi. Thế nhưng Lạc Ly không muốn để cho Áo Tư La cảm thấy thương tâm. Lạc Ly trong mắt một trận biến hóa, xoắn xuýt. Ở võ hồn học viện lúc đi học, thật giống không có mấy cái bạn học có thể giống như bọn họ, chuyện trò vui vẻ đây. Mỗi người đều là nghiêm mặt, âm u đầy tử khí học tập tri thức. Lạc Ly đột nhiên cảm thấy một trận ước ao, đây là nàng xưa nay đều chưa từng cảm thụ cảm tình. Lạc Ly tiểu muội muội, cùng đi chứ. Lạc Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người tất cả đều cười tủm tỉm nhìn nàng. Nàng sửng sốt một chút, tiếp theo phát sinh một tiếng nhẹ nhàng ngữ âm thanh. Vậy thì quyết định như vậy, tiểu la ngươi đi thông báo một hồi Thiên Hằng, tên tiên nên còn đang tu luyện chúng ta hôm nay buổi chiều liền xuất phát. Tuyết Lệ Hàn giải quyết dứt khoát, tiếp theo cùng Độc Cô Nhạn đứng lên. Hiếm thấy buông lỏng một chút, trở về tu luyện nữa đi. Hắn vỗ tay một cái, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười. Đi đi, đi xem muốn dẫn gì đó. Hắn hướng về phía Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nói rằng. Hai người tay trong tay, đi ra căng tin. Sử Lai Khắc Học Viện người lúc nào đến? Độc Cô Nhạn cầm quần áo thu vào chính mình nhẫn hồn đạo khí bên trong, tiếp theo bắt đầu thu dọn gian phòng. Đại khái một tháng sau tả hữu đi, bọn họ đều nói 5 năm không tụ tập cùng một chỗ. Tuyết Lệ Hàn ngồi ở một bên trên ghế xa lồng, xem vội vàng Độc Cô Nhạn, đáy mắt lộ ra một tia ấm áp. 5 năm sau, thời gian qua thật nhanh a, Độc Cô Nhạn lẩm bẩm nói. Tuyết Lệ Hàn đồng cảm rất được than thở, không sai, 5 năm trước, chúng ta còn ở đây Vũ Hồn Thành, tranh cướp cái kia thanh thiếu niên hồn sư giải thi đấu quán quân đây. Hoài niệm à? Chỉ là cảm khái thôi. Tuyết Lệ Hàn tiêu sái cười nói. Độc Cô Nhạn ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ cằm, Lạc Ly tiểu cô nương này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Cái gì gọi là xử lý như thế nào? Nàng hồn lực đẳng cấp khoảng chừng ở 50 cấp tả hữu, nhìn qua chính là Vũ Hồn Điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hơn nữa nhìn nàng vừa nãy đối mặt ngươi thời điểm loại kia khuôn mặt vẻ mặt, khả năng ở giáo viên của nàng nơi đó nghe nói qua ngươi. Vì lẽ đó, chúng ta có muốn hay không đi biện pháp lời, không được nữa đến điểm cứng. Độc Cô Nhạn đề nghị. Ta sẽ không như vậy làm. Tuyết Lệ Hàn cười phản đối. Nàng chỉ là vô tội, cũng không phải Vũ Hồn Điện đây dã tâm bừng bừng trưởng lão, giáo hoàng, đối với chúng ta tới nói, nàng hiện tại chỉ là một học sinh mà thôi huống hồ, nàng bây giờ cùng Áo Tư La là người yêu không bằng hữu quan hệ, nếu như chúng ta ra tay rồi, Áo Tư La tuy rằng sẽ không nói cái gì, thế nhưng trong lòng ta sẽ không qua được. Vạn vật đều có nó hai mặt tính, huống hồ, ta thanh tưởng vi chi kiếm bên dưới chỉ giết tội ác tại trời người. Chỉ cầu cái kia một mảnh không thẹn với lương tâm. Tuyết Lệ Hàn một mặt nghiêm nghị nói rằng, việc này, đừng vội nhắc lại. Hắn nhìn Độc Cô Nhạn buông xuống dưới khuôn mặt, vội vã bổ cứu nói, có điều ngươi quan tâm ta tâm, ta cảm nhận được. Ngươi nói đúng, ta nghe lời ngươi. Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ừ. Tuyết Lệ Hàn xoa xoa Độc Cô Nhạn tóc đen, lộ ra một tia cười yếu ớt. Chuẩn bị lên đường đi. Tốt. Mọi người quần áo nhẹ ra trận, bởi đều có chứa đồ hồn đạo khí, cho nên liền không có phát sinh cong lấy bao lớn bao nhỏ chuyện như vậy. Bọn họ cũng không có sử dụng xe ngựa loại này phương tiện đi lại, mà là dọc theo quan đạo bay nhanh. Có Tà Nhạc cái kia ra sức phụ trợ, vì lẽ đó mọi người tốc độ vẫn duy trì rất nhanh. Tú năm tụm ba đi chung với nhau, mà chỉ có Ngự Phong một người bay nhanh ở phía trước nhất. Trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, bình thường không nghĩ đến vấn đề này thời điểm, cũng không có cảm thấy bồ câu vị hôn thê hơn 20 năm là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thế nhưng theo Tuyết Lệ Hàn cùng Độc Cô Nhạn hai người nhắc nhở, hắn rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Phong tử có chút hoảng hốt. Ngọc Thiên Hằng nhìn Ngự Phong cái kia hóa thành phong linh chim bình thường chạy như bay bóng lưng, buồn cười nói rằng. Khả năng là sợ thua thiệt cô gái kia đi. Nguyễn Phong Linh hì hì cười nói. Nhân chi thường tình, phong tử tâm loạn cũng là bình thường. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha. Thạch Mặc Thạch Má hai người đồng thời ha hả bật cười. Lạc Ly, có mệt hay không, có muốn hay không ta mang mang người. Áo Tư La nhìn cùng ở bên cạnh Lạc Ly, quan tâm hỏi. Lạc Ly, võ hồn ngân dương hoa, phụ trợ hệ hồn sư. Thể lực có chút càng không lên nhưng là bình thường, dù sao nàng không có chịu qua Tuyết Lệ Hàn ma quỷ huấn luyện. Ta không quan trọng lắm. Lạc Ly lắc lắc đầu, ở Vũ Hồn Điện bên trong, thể lực phạt là ở chuyện không quá bình thường. Vẫn là ta mang theo ngươi đi, ngươi biết, tốc độ của ta vẫn rất nhanh. Áo Tư La nhìn Lạc Ly gấp gáp thở dốc, liền cau mày nói rằng. Rõ ràng là cái phụ trợ hệ hồn sư, xính cái gì cường. Nghĩ tới đây, Áo Tư La một cái chép lại chạy ở hắn phía trước cái kia chính đang chạy trốn, bóng dáng bé nhỏ. Đem Lạc Ly nhẹ nhàng ôm lấy, đem hắn công chúa ôm vào trong ngực, Áo Tư La hít sâu một hơi, tốc độ lại biến nhanh hơn rất nhiều. Ngươi làm gì? Lạc Ly nhỏ giọng hỏi. Hơi mệt chút đi, đừng xem ta không lớn hơn ngươi vài tuổi, hồn lực đẳng cấp nhưng là rất cao, điểm ấy lộ trình đối với mẫn công hệ hồn sư tới nói, cũng không tính là gì. Áo Tư La nhẹ nhàng nở nụ cười. Không biết là ai thổi một tiếng huýt sáo, chạy ở phía trước mọi người đem tầm mắt ném về cái kia đội ngũ cuối cùng hai người. Lợi hại a, Tiểu La. Tuyết Lệ Hàn giơ ngón tay cái lên, hướng Áo Tư La trừng mắt nhìn. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên có thể vô sư tự thông này một chiêu. Tà Nhạc thấp giọng nói lầm bầm. Lạc Ly cảm nhận được mọi người ánh mắt, hiếm thấy đem đầu thấp xuống. Một trái tim ở lòng dạ bên trong vẫn nhảy lên, đây là nàng xưa nay chưa từng cảm thụ an tâm cảm giác. Liền ngay cả nàng ở võ hồn học viện trong túc xá đều không có cảm nhận được an tâm cảm giác. Cái cảm giác này, từ khi cha mẹ ở nàng 3 tuổi tạ thế sau, liền cũng không còn cảm nhận được qua. Hôm nay, nàng lâu không gặp cảm nhận được. Cái kia cô nóng bỏng thiêu đốt tâm ấm áp cảm giác. Chương 157, Tiểu Kiều Lưu Thủy Nhân Gia. Liên dương như Tuyết Lệ Hàn dự liệu được giống như lúc, thân là hồn sư bọn họ chạy đi tốc độ là cao cấp nhất cấp tốc. huống mà còn có trước Tuyết Lệ Hàn bố trí xuống đến huấn luyện, như là lặn lội đường xa săn bắt hồn hoàn các loại rất nhiều hạn chế biến thái hạng mục, mỗi một người bọn hắn đều thông qua. Vì lẽ đó những này khoảng cách cũng không tính là gì. Hồn sư, không hổ là mảnh này đấu la đại lục, cao quý nhất nghề nghiệp. Mà cũng chỉ có hồn sư bên trong tinh anh, mới có thể chạm đến những người kia không nhìn thấy đồ vật. Nô Thành, Thiên Đấu Đế Quốc thành phố lớn thứ hai, cùng Thiên Đấu Thành thương mại phồn hoa không giống chính là, thành phố này thập phần trang nhã cổ điển, ở Thiên Đấu Đế Quốc trong lịch sử, nơi này đã từng là Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô. Tiểu Kiều Lưu Thủy nhân ra, đây chính là Nô Thành. Xuyên qua cổ điển thế nhưng như cũ cứng chắc tường thành sau, mọi người lần lượt đến gần thành phố này. Ta giờ sau đó qua nơi này, tham gia Thiên Đấu Đế Quốc tiệc rượu. Tuyết Lệ Hàn nhìn này giống như đã từng quen biết phong cảnh, rốt cục nhớ lại cái kia khi còn bé hồi ức. Dù sao cũng là thành phố lớn thứ hai, nguyên tắc thủ đô A. Ngọc Thiên Hằng nhìn cái kia tường trắng ngói đen đắp thành kiến trúc, hơi xúc động thở dài một hơi. Nơi này khoảng cách Tinh La Đế Quốc khá gần, vì lẽ đó khí hậu khá là ôn hòa. Tuyết Lệ Hàn tắm rửa cảnh xuân, cười giải thích đến. Tuyết Lão Đại, chúng ta đi nơi nào đặt chân tốt đây? Ta xưa nay chưa từng tới bao giờ Ngô Thành, không rõ ràng. Ta nhắc hỏi. Ngươi muốn hỏi ta cũng không rõ ràng. Dù sao đến Ngô Thành thời điểm ta quá nhỏ, hắn đi tới Ngô Thành chủ nói, theo đại đạo đi đi, nhất định sẽ tìm tới một nhà có thể có nhiều như vậy gian khách phòng tiểu lâu. Cảnh xuân rực rỡ, mùi hoa phân tán, cách đó không xa, một vòng tà dương chính đang dần dần hạ xuống. Tuyết Lệ Hàn lần đầu cảm giác được, ở đây sinh hoạt cũng là một loại lựa chọn không tồi. Nơi này không có Thiên Đấu Thành phồn hoa, nhưng có một phần đặc biệt yên tĩnh vẻ đẹp. Tiểu lâu nào làm sao, nhìn qua rất náo nhiệt. Thạch Mặc chỉ vào vừa bay dương cờ xí nói rằng, mặt trên viết to lớn hai chữ, Tỏa Hương. Nơi đó có vẻ như là Thanh Lâu, ngươi xác định chúng ta đêm nay ở đâu. Độc Cô Nhạn mặt sầm lại, mạnh mẽ nhìn Thạch Mặc một chút. Thạch Mặc nhất thời một gánh mồ hôi lạnh, nhìn một chút Tuyết Lệ Hàn đồng dạng không nói gì ánh mắt, không khỏi đưa tới cầu cứu tín hiệu. Thanh Lâu chỗ tốt chính là, quý Tuyết Lệ Hàn khoát tay háo một cái, vì là Thạch Mặc giải vây, quý liền đại diện cho ở ít người, chúng ta nơi này đều là người người đều có bạn, vì lẽ đó ta cảm thấy Thạch Mặc phương pháp có thể được. Độc Cô Nhạn nghe được câu này mặt đỏ trừng mắt Tuyết Lệ Hàn, để hắn không khỏi lúng túng gãi gãi đầu. Tam Hoàng Tử Điện Hạ mang theo bạn học đi dạo Thanh Lâu, chuyện như vậy nếu như truyền đi phòng trừng không biết bao nhiêu người sẽ nhìn hắn chuyện cười. Ta cũng cảm thấy có thể Ngọc Thiên Hằng tiếp nhận lời, liền như thế định đi. Thạch Mặc ở trong lòng cảm kích hướng hai vị đại lão lệ bái. Mới vừa đi vào phiên hương lâu, liền có thể nghe thấy bên trong truyền đến ca vũ tiếng nhạc. Một chỗ hoa rơi, thêm vào khảo cứu kiến trúc, để Tuyết Lệ Hàn ở trong lòng đối với nơi đây Thanh Lâu đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Cái kia trang điểm kỹ càng tú bà vừa nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn các loại anh chàng đẹp trai chậm rãi đi tới trong nháy mắt thẳng con mắt, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ người phụ nữ bên cạnh, không khỏi lộ ra một tia rụt rè mỉm cười. Mấy vị này thiếu gia tiểu thư xin mời vào. Tú bà thập phần lễ phép nói rằng, đã nàng ở chỗ này công tác năm ấy, quan sát người hướng về liền có thể phán đoán ra tính cách của người nọ, suy đoán ra hắn ham muốn, tiện đà hiểu rõ đến trên người đối phương kim hồn tệ có nhiều hay không. Nhưng dù là vừa cái kia nhìn thoáng qua, mấy người trẻ tuổi kia làm cho nàng trong lòng không khỏi cả kinh. Lẽ nào là, trong ngày thường đều không thấy được, hồn sư đại nhân. Nghĩ tới đây, người tú bà kia rất nhanh điều chỉnh tốt tư thái của chính mình chỉ là một cái tiểu nhị, cũng không phải cái gì giới thiệu cho ngươi cô nương mỹ phụ trung niên. Tuyết Lệ Hàn gật gật đầu, chúng ta cần 6 gian khách phòng. Được rồi thiếu gia các tiểu thư, xin mời đi theo ta. Tú bà trang điểm lộng lẫy nở nụ cười, tiếp theo xoay người bắt đầu dẫn đường. Vừa nãy con mắt đều xem thẳng đúng không Độc Cô Nhạn ở Tuyết Lệ Hàn bên thai hung hăng nói. Làm sao có khả năng trong mắt của ta, chỉ có ngươi. Tuyết Lệ Hàn có chút buồn cười sờ sờ Độc Cô Nhạn nhô lên phấn má, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói rằng. Hừ, này còn tạm được. Độc Cô Nhạn mặt đỏ hừ một tiếng, tiếp theo đi theo ở Tuyết Lệ Hàn phía sau, khác nào một cô vợ nhỏ như thế cùng ở sau người hắn. Nên không phải nói khác nào, bởi vì hai người từ lâu liền kết hôn. Ngọc Thiên Hằng lông mày nhảy nhảy. Hiển nhiên là nghe thấy Tuyết Lệ Hàn vừa nãy bá đạo tổng giám đốc bình thường ngôn luận, thầm nghĩ trong lòng kẻ này là thật sự mặt người dạ thú, xem ra quyến rũ nữ tử rất có một tay a. Đi vào phòng khách, đầu tiên nghe thấy được chính là một luồng nồng nặc hương tửu, tiếp theo bên thai nghe được nhưng là các nam nhân ồn ào âm thanh cùng đứng ở trên đài, chính đang diễn tấu nhạc khí nữ tử tiếng nhạc. Hiện tại chính đang diễn tấu nhạc khí chính là chúng ta nơi này nổi danh nhất thiếu nữ, Dạ Dạ Di, hôm nay không biết tại sao tâm tình tốt đi ra diễn tấu một lúc. Bình thường nhưng là thiền kim khó cầu một khúc đây. Tú bà vừa đi vừa giới thiệu. Tuyết Lệ Hàn một đường nhìn sang, dĩ nhiên cũng có thật nhiều thiếu nữ ngồi ở một bàn, Liễu gia Liễu Diễu chính đang ăn điểm tâm. Phiên Hương lâu cũng sẽ có nữ tử tiến vào sao? Thiếu gia vậy thì có chỗ không biết, chúng ta Thanh lâu đối với nữ tử cũng là mở ra, các nàng có thể hướng về nơi này nghệ kỹ thỉnh giáo vũ đạo, âm nhạc nha. Thì ra là như vậy. Tuyết Lệ Hàn gật gật đầu. Tú bà mang theo mấy người hướng đi lầu 2, tầng này thì lại yên tĩnh rất nhiều, chỉ có cái kia một tòa mô hình nhỏ nhân công bể nước sóng xanh âm thanh. Nơi này đối lập khá là yên tĩnh, Tú bà lộ ra một cái ngươi hiểu vẻ mặt, tiếp theo mang theo mọi người phân biệt đi vào không giống gian phòng. Tuyết Lệ Hàn cùng Độc Cô Nhạn một gian, Ngọc Thiên Hằng cùng Nguyệt Phong Linh một gian, Thạch Mặc Thạch Ma nhị huynh đệ một gian, Tà Nhạc Nam Cung Nhã một gian, Áo Tư La cùng Ngự Phong một gian, Diệp Linh Linh thì lại cùng Lạc Ly một gian. Phân phối xong xuôi sau tất cả mọi người trở về phòng bên trong, Tuyết Lệ Hàn cho mọi người nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tuyết Lệ Hàn mở rộng thân thể một cái, tiếp theo đi xuống thang lầu, nhìn hoàng đấu chiến đội, thiên đấu thập kiệt người đều túm năm tụm ba ngồi ở một bàn, liền cười đi tới, tìm cái ghế ngồi xuống. Ngày mai sẽ đi tìm một chút người cái kia hôn ước đối tượng làm sao. Tuyết Lệ Hàn nói rằng, ngươi biết nàng tên gọi là gì sao? Ta chỉ biết là nàng họ Hạ. Ngự Phong mặt sầm lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chén rượu của chính mình. Quá đáng, thậm chí ngay cả tên của người khác cũng không biết, Tà Nhạc một bên bù đao. Được rồi, ngày mai sẽ xuất phát đi tìm một chút cái kia Hạ gia, nhân số chúng ta tương đối nhiều, liền phân công nhau tìm kiếm đi. Ngọc Thiên Hàng khụ một tiếng. Vậy thì quyết định như vậy, ngày mai màn kịch quan trọng chính là Thế Phong Tử tìm tới Hạ gia vị trí cụ thể, sau đó lẫn nhau thông báo là tốt rồi. Tuyết Lệ Hàn gật đầu đồng ý. Đêm, vẫn là dài đằng đẵng. Chương 158, tình báo tới tay, Hạ gia. Tuyết Lệ Hàn đi ở trên đường cái, nhìn người ở thưa thớt, thập phần thanh tịnh đường phố, cảm thụ Ngô Thành cổ điển. Đối với tìm kiếm tình báo chuyện như vậy, phương pháp đơn giản nhất, chính là từ người khác trong miệng nghe nói. Đi trong thành thị một nhà tìm kiếm, mới phải mệt nhất phương pháp. Nghĩ tới đây, Tuyết Lệ Hàn giật giật chắp sau lưng kiếm, tiếp theo đi vào một nhà náo nhiệt tử lâu. Vị trí giữa. Hắn hướng về phía chào đón tiểu nhị nói rằng. Ngồi ở chính giữa vị trí người có thể mắt quan lục lộ, hai nghe bát phương có thể nghe được mọi người nói hết thảy tình báo hoặc là đối thoại. Mà Tuyết Lệ Hàn vừa nói như thế, tiểu nhị kia trong nháy mắt liền rõ ràng Tuyết Lệ Hàn mục đích là cái gì. Được rồi, khách quan, mời tới bên này. Tiểu nhị mang theo Tuyết Lệ Hàn đi tới ở vào trung ương trên bàn, vì hắn thanh khiết một phen qua đi, đem thực đơn đưa cho hắn. Tuyết Lệ Hàn tùy ý điểm vài món thức ăn, liền lặng lặng chờ đợi. Chờ đầy đủ gây nên hắn hứng thú tình báo xuất hiện. Nô thành dân gian cử hành đẹp nhất bỏ phiếu lập tức bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị bỏ phiếu cho ai? Một đại hán hướng về phía đồng bạn của hắn chén mắt. Tuyết Lệ Hàn con mắt lóe lên, có liên quan với nữ tính, hoặc là mỹ nữ tình báo, này đều là hắn hôm nay muốn biết được đối tượng. Không biết ai, phỏng chừng là Phiên Hương lâu bên trong tiểu phỉ đi. Đồng bạn của hắn nói lầm bầm. Ngươi sẽ không là bị nàng mê hoặc chứ? Ta, kỳ thực chuẩn bị đem nàng chuộc đi ra. Thật hay giả? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt một trận. Trong lòng biết đại hán kia là có ý gì. Nghệ kỹ có thể thông qua dùng tiền, từ thanh lâu bên trong chuộc đi ra, đây là mỗi người đều công nhận sự thực. Nghệ kỹ đại thể là đều là dân gian không còn cha mẹ hài tử, bởi vì một thân một mình sinh hoạt thực sự quá gian nan, liền lựa chọn đi thanh lâu đâm càng, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Có điều, mỗi cái sản nghiệp đều có hắn mặt tối, nếu như nói mỗi cái gái lầu xanh đều là tự nguyện liền ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không tin. Lại như hôm qua hơi thoáng nhìn. Nhìn thấy một thiếu nữ mệt mỏi cùng không có sinh cơ ánh mắt, Tuyết Lệ Hàn liền biết phát sinh cái gì. Hắn vẫn không muốn đến mặt tối đến nghĩ, chỉ có điều, những này bóng mờ vẫn tồn tại. Trong mắt của ngươi lẽ nào chỉ có gái lầu xanh sao? Đại hán kia chỉ tiếc mài sắc không nên kim thở dài nói, Nô Thành còn có rất nhiều đẹp đẽ đại tiểu thư, ngươi lẽ nào đều chưa từng nghe nói. Coi như nghe nói qua a cũng không thể cùng ta phát sinh một đoạn lãng mạn luyến ai a. Đồng bạn của hắn than thở, thân phận sai biệt thực sự quá to lớn. Thế nhưng không ngại ngươi làm ra lựa chọn đi đại hán khó chịu một cái rượu, phát sinh một thân thở dài thỏa mãn. Từ gia, Lãnh gia, Y gia, này tam đại nhà tiểu thư dung mạo đều là kinh động như gặp thiên nhân, đáng tiếc, không thể cùng chúng ta người như thế phát sinh quan hệ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi ngươi đại hán cười mắng. Cái kia Hạ gia vị kia thiên kim đây. Vị tiểu thư kia vẫn là đừng nghĩ, nghe nói nàng có hôn ước tại người, tuy nói người theo đuổi xếp tràn đầy, thế nhưng bất đắc dĩ mệnh lệnh của cha mẹ. Chỉ có thể kẹ nẩn ở tại trong khuê phòng. Tuyết Lệ Hàn nghe đến đó lập tức tiến lên một bước, một cái kim hồn tệ vỗ tới tấm này trên bàn. Huynh đài, bữa này rượu ta mời xin hỏi Hạ gia tiểu thư là tình huống thế nào, ta có chút cảm thấy hứng thú. Đại hán trên dưới đánh giá một chút Tuyết Lệ Hàn, nhìn phía sau hắn gánh vác mỹ lệ trường kiếm thời điểm, ánh mắt không khỏi hơi co rụt lại. phỏng chừng là Hạ gia tiểu thư lại một vị người theo đuổi đi. Nghĩ tới đây, đại hán cười hì hì, nhường lại một vị trí, xin mời Tuyết Lệ Hàn ngồi xuống. Ngươi đây liền hỏi đúng người, ta đối với Ngô Thành tình huống đều đặc biệt hiểu rõ. Đại hán nhíu mày. Hạ gia tiểu thư, tên đầy đủ Hạ Thiên, là một cái phi thường hoạt bát đẹp đẽ tiểu thư. Đại hán cười đem Tuyết Lệ Hàn mời tới rượu mở ra. Tiếp theo trình lên tràn đầy một chén, nghe nói cái kia Hạ gia tiểu thư có một cái phi thường không chịu trách nhiệm vị hôn phu, đưa nàng vứt bỏ, ngươi nói này có được hay không cười. Đại hán nói tới chỗ này không khỏi cười ha ha, không khỏi có bao nhiêu người muốn nhất thân phương trạch, vị hôn phu kia thật là một ngu ngốc, trực tiếp chơi nổi lên mất tích. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong lòng thầm mắng phong tử người này là thật sự không chịu trách nhiệm. Nhìn dáng vẻ của ngươi là Hạ Thiên người theo đuổi một trong đi, ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ tuyệt vời. Hạ gia đối với người theo đuổi từ trước đến giờ không ưa, ngươi vẫn là không muốn thử nghiệm tuyệt vời. Đại hán kia hảo ý khuyên nhủ, dù sao Hạ gia tiểu thư người theo đuổi nhiều vô cùng, thế nhưng chủ nhà bọn họ vẫn tin tưởng cái kia hôn ước đối tượng nhất định sẽ đến, cho nên đối với những người theo đuổi kia không coi ra gì. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha cười, tiếp theo đứng lên, lắc lắc đầu. Đa tạ tình báo của ngươi, ta đi tới. Ngươi thật muốn đi. Đừng đi lão ca. Ha ha, hẹn gặp lại. Tuyết Lệ Hàn tiêu sái nở nụ cười, tiếp theo vung vung tay, đi ra tiểu lâu. Tiểu nhị kia một mặt mộng bức nhìn bóng lưng của hắn, nhưng là khách quan, ngươi điểm món ăn vẫn không có ăn. Tình báo vào tay, bắt đầu. Tuyết Lệ Hàn trở lại phiên hương lâu, hơi làm nghỉ ngơi, đợi được cái kia tập hợp thời gian sau khi đến, lâng lâng đi xuống thang lầu. Đệ liếc mắt liền thấy Ngự Phong lại như xương đánh cả bình thường ngồi ở chỗ đó, mà một bên nữ tử tổ dùng nhìn kẻ cặn bã bình thường ánh mắt nhìn hắn, nam tử tổ thì lại lộ ra thú vị vẻ mặt. Ngọc Thiên Hằng càng là một mặt quái lạ. Yêu, đều ở đây. Tuyết Lệ Hàn lên tiếng chào hỏi. Niệm nó, Tuyết Lão Đại, cứu cứu ta a! Các nàng quả thực muốn đem ta giết a! Ngự Phong vừa nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn vội vã nhào tới, chỉ vào lộ ra sói ác ánh mắt độc cô nhạ, Nguyệt Phong Linh cùng Diệp Linh Linh khóc kể lể. Tuyết Lệ Hàn vỗ vỗ Ngự Phong vai, Phong tử, phải cố gắng chịu nổi nam nhân trách nhiệm a. Ừ. Ngự Phong cúi đầu ừ một tiếng. Đại gia đều thu thập được tình báo đi. Không sai, mọi người nhất trí gật đầu. Có cái gì cảm tưởng sao? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười hỏi. Kẻ cặn bã. Không chịu trách nhiệm nam nhân. Thật quá đáng. Mọi người nhất ngôn nhất ngữ biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Để Ngự Phong sắc mặt càng thêm đen. Được rồi, nếu sự tình đều như vậy, cô gái kia cũng chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nên đi chịu lên trách nhiệm của chính mình. Tuyết Lệ Hàn quay đầu, hướng túi đầu ủ rũ Ngự Phong nói rằng. Biết rồi, Tuyết Lão Đại. Ngự Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định gật đầu. Ừm, chính là loại khí thế này, bất luận ngươi quan tâm không để ý, cái kia Hạ gia nữ tử cũng bởi vì ngươi đợi 20 năm, ta cũng không có yêu cầu ngươi cưới nàng, nếu như ngươi không thích, liền thả cô gái kia một cái tự do thân đi, đừng làm cho nàng bởi vì ngươi mà hoang phế cả đời. Tuyết Lệ Hàn ôn nhu khuyên nói rằng, ngược lại, nếu như ngươi cảm thấy cô gái này tính cách không sai, là ngươi yêu thích loại hình, ngươi liền muốn làm sao chịu nhận lỗi, dù sao bị ngươi bổ câu 20 năm. Trong lòng nhất định sẽ có chút oán hận. Hạ gia vị trí biết không? Ta hỏi thăm được, cách nơi này gần vô cùng. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng gật đầu nói. Vậy thì đi thôi. Chương 159, là lưu, vẫn là đi. Lao ra, có người trước đến bái phỏng. Một cái trang điểm khéo léo nhà rong nhỏ rộng ở nhất trung niên phú hào bên thai nói rằng. Khách tới cửa. Cái kia phú hào thở dài, đem mùi thuốc lá run lên, thở ra một cái khói. Ngạch, Lao ra, thật giống không phải chuyện làm ăn. Cái kia nhà rong nhỏ giọng nói rằng, là mấy cái thanh niên, thật giống có chuyện tìm Lao ra. Đần, nếu tìm ta vậy thì đại biểu chuyện làm ăn a. Cái kia phú hào trách cứ liếc mắt nhìn nhà rong, chậm rãi đứng lên. Tiểu hạ đây. Tiểu thư chính đang trong khuê phòng thêu hoa. Ai, cũng là khổ, đáng, nàng. Cái kia phú hào sờ sờ chính mình râu mép, thở dài nói. Lao ra, lẽ nào tiểu thư liền như vậy các loại cái kia cái gì hôn ước đối tượng cả đời sao? Tiểu thư thanh xuân đều lãng phí a. Cái kia nhà rong gấp gáp nói rằng, ở đây công tác lâu, đối với cái nhà này đều có cảm tình. Lão quan, ngươi là không biết, cái kia hôn ước đối tượng một nhà đối với ta có ân cứu mạng. Ta đội buôn ở mười mấy năm trước bị hồn sư giặc cướp đoàn đến thăm, chuyện này ngươi hẳn phải biết đi. Lao ra, ta nhớ tới. Ừm, khi đó, là ngự nhà vừa vặn trải qua, ra tay đem cái kia giặc cướp chém giết sạch sẽ, nếu như không phải hắn ra tay. Hôm nay thì sẽ không có ta Hạ Hảo. Đây là ơn huệ lớn bằng trời, càng là tính mạng của ta. Ta Hạ Hảo đối với tình duyên, ân tình luôn luôn xem đến rất nặng, đây chính là một người cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt. Huống chi, ta vẫn là một cái thương nhân. Hạ Hào tăng háng một cái, coi như bây giờ ngươi nói ta quyết định ban đầu là không đáng, ta cũng cảm thấy, không đáng, cũng đáng giá. Đi đi, đi gặp thấy khách nhân của chúng ta. Hạ Hào sau khi nói xong, đạp lên bước chân đi ra thư phòng. Tiểu thư, lần này lại có khách đến bái phòng lao ra ai? Có đúng không, dù sao cha là thương nhân à? Đến đều là mấy cái thanh niên, dài đến đều rất tuấn tú a. Hạ Thiên cầm trong tay nắm châm tuyến thả xuống, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, nhưng là mắc mớ gì đến ta đây, phỏng chừng lại là người theo đuổi, không tới lập tức sẽ bị cha đánh đuổi đi. Không nhất định nha, cái kia nha hoàn nhỏ giọng cười nói, ta nghe quan thúc nói, lần này đưa tới trong thư, có một người họ Ngự. Ngự. Hạ Thiên nghe đến chữ đó trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh, nha đầu, chớ ở trước mặt ta cùng ta nâng cái họ này. Nha hoàn kia sắc mặt một khổ, đáng, ôm Hạ Thiên cánh tay bắt đầu làm nũng. Thế nhưng tiểu thư, nếu như cái kia họ Ngự nếu như thật sự tìm tới cửa, ngươi sẽ làm thế nào đây? Là đem hắn đánh đuổi sao? Đánh đuổi cha sẽ tức giận, đem hắn lượng ở nơi đó là tốt rồi. Hạ Thiên đôi mi thanh tú nhíu nhíu, hừ một tiếng. Kỳ thực ta đối với nửa kia yêu cầu rất thấp, ta chỉ hy vọng hắn có thể vẫn bồi tiếp ta, ta liền thỏa mãn. Hạ Thiên nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một tiếng. Nha hoàn thì lại nhỏ giọng thầm thì, lời này nếu như truyền đi không biết người theo đuổi lại sẽ nhiều vài lần đây. Nha đầu! Nha đầu! Cái kia họ Quan nhà dòng chính đang hô to. Ai, tới rồi. Cùng Hạ Thiên tiểu thư nói đừng sau khi, nha hoàn hứng thú bừng bừng đi ra Hạ Thiên tiểu thư khuê phòng. Quan thúc, phát sinh cái gì? Tiểu thư hôn ước đối tượng thật giống đến rồi. Cái gì? 10 phút trước. Hạ phủ, chính điện. Bái kiến Hạ gia chủ. Nhìn thấy nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, ta thực sự là cảm giác ta già, ha 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 ha. Hạ Hào lớn cười vài tiếng. Nơi nào, Hạ gia tay trắng dựng nghiệp, chính là chúng ta tấm gương cũng. Tuyết Lệ Hàn ôn thuận nhã nhặn nói rằng, mấy người nói rồi vài câu lời dạo đầu, cũng coi như đánh cái đối mặt. Không biết chư vị tìm ta có chuyện gì? Hạ Hào cười híp mắt nói rằng, hắn nhìn mấy vị thanh niên đứng tư kiên cường, cầm đầu thanh niên tóc lam phía sau còn vác lấy kiếm. Này nếu như không phải kiếm kia đi ra trang giả vờ giả vị không đạt được gì à ảo kỳ năm, như vậy nhất định chính là hồn sư. Bởi vì mấy người tản mát ra khí chẳng là như vậy bồng bền, phảng phất bản thân liền không nữa đồng nhất cái mức độ lên bình thường. Bái kiến Hạ gia chủ, mục đích kỳ thực rất đơn giản. Tuyết Lệ Hàn khẽ mỉm cười, tiếp theo nghiêng người, để Ngự Phong đi lên. Ta đem Hạ gia tiểu thư hôn ước đối tượng tìm đến rồi. Hạ Hào đột nhiên ho khăn lên, khu tan nát cõi lòng, phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn phổi ho ra đến bình thường. Thật không tiện, ngài nói cái gì? Tuyết Lệ Hàn gõ một cái Ngự Phong vai, để hắn bắt đầu tự giới thiệu mình. Hạ gia chủ chào ngài, tên của ta gọi Ngự Phong, nếu như này một giấy hôn ước không có viết sai, ta hẳn là Hạ gia tiểu thư hôn ước đối tượng. Ngự Phong từ trong nhận lấy ra một giấy thư, để ở một bên trên bàn. Động tác này lại để cho Hạ Hào ngẩn ngơ. Nắm giữ chiếc nhẫn chứa đồ hồn đạo khí, xem ra người này cũng không phải người bình thường a. A ha ha ha, khách khí, khách khí, để cho ta tới nhìn.